Chương 1, diệt tộc chi họa. Tại một mảnh hỗn độn trong hắc ám, một gốc toàn thân tản ra hào quang màu xanh biếc thần đằng yên tĩnh đứng lặng ở nơi đó, tựa hồ kinh lịch vô số tuế nguyệt. Chỉ thấy, tại từng mảnh bao phủ tại thần thánh quang huy phía trong lá xanh phía dưới, treo một cái toàn thân lưu chuyển lên thần dị đường vân xanh biếc sắc hồ lô, cả ngày lẫn đêm kinh lịch lấy thần thánh quang huy tẩy lễ, không giờ khắc nào không tại tản ra đại đạo khí tức. Bất ngờ, mịt mờ hắc ám bên trong trong nháy mắt liền xuất hiện nhất đạo to lớn vết nứt không gian, lập tức liền có vô số đạo tản ra khí tức cường đại lại không gì sánh được thô tráng kia chớp màu đen trực kích hư không bên trong đứng lặng gốc kia thần đằng. Ầm ù. Trong khoảnh khắc, kia chớp màu đen liền vô tình đem gốc kia thần đằng bao phủ, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bị chói mắt bạch quang bao phủ. Chỉ là, tại kia bao phủ hết thảy bạch quang bên trong, tựa hồ có nhất đạo màu xanh biếc lưu tinh phá vỡ kia kinh khủng hắc ám. Đông Hoa vực, Sa Du huyện, Bích Vân Sơn. Bích Vân Sơn, thế núi mặc dù vẹn vẹn chỉ có trăm trượng, nhưng là đỉnh núi, nhưng quanh năm bị vân vụ lượn lờ, trong núi càng là có u lâm thanh tuyển, tốt một bức tiên gia cảnh tượng. Lúc này, tại một chỗ trong u cốc, một tên nam tử áo xanh chính ngồi xếp bằng từng cây sinh cơ tràn trề linh thực bên trong, quanh thân còn cuốn từng sợi màu xanh biếc linh khí, giống như du long không ngừng tại hắn bên cạnh tới lui. Chỉ thấy, thanh niên toàn thân đều bao phủ một vệt kỳ dị màu xanh biếc bên trong, vờn quanh ở xung quanh màu xanh biếc linh khí không ngừng thổi lất phất qua xung quanh linh thực, cái sau nhao nhao tại kia bôi màu xanh biếc linh quang bên trong vui thích chập chờn tới cành lá. Giờ khắc này, cái này thanh niên quanh thân đều tựa hồ cùng cảnh vật chung quanh dung hợp một thể, bàng bạc sinh cơ tràn ngập tại chỗ này trong núi u cốc trong đó. Nếu như lúc này có cao giai tu sĩ tại nơi này, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc và phần, gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết qua bao lâu, thanh niên mới chậm rãi mở ra hai con mắt, kia thâm thúy đôi mắt bên trong tức khắc liền tán phát ra một đạo tinh quang. Lại tại tinh tọa thời gian thấy được dạng kia chẳng cảnh. Nương theo lấy một ngụm trọc khí thở ra, hắn lẩm bẩm lầu bầu nỉ nó nói. Nói xong, thanh niên liền có chút bất lực lắc đầu, cũng không có đi nghĩ lại vừa rồi tinh tọa lúc nhìn thấy kia bức khủng bố hình ảnh. Bởi vì với hắn mà nói cái này hư không bạo tạc hình ảnh từ nhỏ đã thường xuyên xuất hiện tại hắn trong đầu, cơ hồ nương theo lấy hắn này 18 năm trưởng thành. Vừa mới bắt đầu hắn còn biết bị hình ảnh bên trong kia bức cảnh tượng làm chấn kinh, nhưng là theo hình tượng này một lượt lại một lượt tại hắn trong đầu lặp lại, hắn đã đối với cái này tê dại. Mà đi qua mười mấy năm qua lặp lại quan sát cùng với suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể cho ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài kết luận, cái này rung động hình ảnh hẳn là cùng hắn trong đan điền món đồ kia có quan hệ. Tại nam tử đem trong đầu hình ảnh dứt bỏ về sau, hắn liền đứng người lên, ánh mắt cũng lập tức nhìn về phía nơi miệng hang, tựa hồ là đã nhận ra gì đó. Sau một lát, một tên luyện khí hậu kỳ trung niên nam tử liền xuất hiện, bước chân có chút dồn dập đi thẳng tới thanh niên bên người. Chi Thụy gặp qua Tam Thúc. Thanh niên hướng lấy hướng hắn đi tới trung niên nam tử chắp tay hành lễ nói. Vị thanh niên này danh vị Thẩm Chi Thụy, là Bích Vân Sơn Thẩm thị đời thứ 5 chữ bối một vị tuổi trẻ tộc nhân, hiện tại đang ở nhà tộc dược viên bên trong đương chức. Chi Thụy a, mấy tháng không gặp, tu vi tựa hồ lại tinh tiến không ít. Trung niên nam tử nhìn đứng ở trước mắt chất tử, nguyên bản lo lắng như lửa đốt trên mặt tức khắc nổi lên một vẻ vui mừng ý cười. Bên này, Thẩm Chi Thụy hiển nhiên cũng đã nhận ra Tam Thúc lúc đi vào thần sắc, lập tức mở miệng dò hỏi, "Tam Thúc, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Đối diện cái trước hỏi thăm, nam tử trên mặt lần nữa treo đầy vẻ lo lắng, thở dài nặng nề nói, "Việc này nói rất dài dòng, làm không cẩn thận sẽ cho gia tộc mang đến diệt tộc chi họa." Nguyên lai là tới gần cửa ải cuối năm, tại Thẩm thị nhất tộc đang chuẩn bị nên đón năm mới thời điểm, Sa Du huyện huyện lệnh lại đột nhiên để phái người đưa tới một tin tức. Năm nay Thẩm thị nhất tộc thuế má thế mà nếu so với năm rồi tăng bên trên quá nhiều. Thẩm thị nhất tộc chỉ là Sa Du huyện cảnh nội một phương luyện khí tiểu tộc, hắn sở thuộc Sa Du huyện nhưng là thuộc về Thông Thiên Hà Hạ Du chi mạch một cái trúc cơ môn phái, Huyền Linh môn. Mặc dù Huyền Linh môn năm trước thuế má cũng không ít, cần để cho gia tộc phụ thuộc hàng năm nộp lên 1000 hạ phẩm linh thạch, 5000 cân nhất giai linh cốc cùng với khác một số, nhưng là hiện nay Huyền Linh môn nhưng yêu cầu Thẩm thị nhất tộc nộp lên 5000 hạ phẩm linh thạch, 2000 cân linh cốc còn cộng thêm một gốc 300 năm niên đại linh dược. Sa Du huyện vốn là cằn cỗi, lẫn cận lấy linh khí khó khăn tuyệt linh biển cát. Hơn nữa Thẩm thị nhất tộc cũng bất quá là vừa mới lập tộc chưa đầy 300 năm tiểu gia tộc, toàn tộc trên dưới cũng chỉ dựa vào lấy Bích Vân Sơn bên trên hơn 10 mẫu linh điển miễn cưỡng sinh kế. Bởi vậy bực này nặng nghề thuế má không chỉ đã xa xa vượt ra khỏi Thẩm thị nhất tộc năng lực phạm chủ, hơn nữa cũng có thể Thẩm thị trên dưới trở tay không kịp. Nhưng mà xem như nơi đây bá chủ Huyền Linh môn hiển nhiên không lại thương cảm như Thẩm thị như vậy tại tu tiên giới tầng dưới chót nhất dãy rủ mưu sinh tiểu gia tộc tình huống thực tế, đối với những cái kia không thể đúng hạn cống lên gia tộc phụ thuộc, sẽ chỉ không lưu tình chút nào chọn lựa nghiêm khắc trừng trị, dùng đến dựng nên hắn uy nghiêm. Đối với những cái kia vô pháp đúng hạn nộp lên thuế má gia tộc tới nói, nơi nơi gặp phải liền là diệt tộc tai nạn. Tại nghe xong trung niên nam tử giảng thuật tiền căn hậu quả về sau, Thẩm Chi Thụy trong mắt cũng trong nháy mắt hiện hiện một vẻ cực kỳ vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng là tựa hồ cũng không gấp gáp, ngược lại giống như là đang suy tư điều gì. Ta lần này tới dược viên liền là nhìn xem linh dược tình huống. Hiu hiu suy tư chốc lát sau, Thẩm Chi Thụy cũng không nghe Tam Thúc nói chuyện, gọn gàng dứt khoát nói, "Tam Thúc, ta đi tìm tộc trưởng, mời ngài giúp ta trông coi một lần dược viên." Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng ngoài sơn cốc cấp đi. "Ai?" Chi Thụy Tam Thúc Thẩm Đạo Toàn vừa muốn mở miệng gọi lại Thẩm Chi Thụy, ngẩng đầu nhưng thấy người sau đã bay lượn ra sân gốc. Đứa bé này, ngắm nhìn Thẩm Chi Thụy bóng lưng rời đi, tâm tình của hắn nặng nề nỉ non đạo, nhưng là đôi mắt bên trong nhưng hình như có một vẻ thâm ý. Thẩm Chi Thụy sớm thông minh là toàn tộc đều biết, 6 tuổi bắt đầu tu luyện, 12 tuổi liền đã thành công đột phá đến luyện khí tầng 4, bước vào luyện khí trung kỳ cánh cửa, đến mức đều đuổi kịp gia tộc bên trong một chút chữ đạo bối thúc bá. Bởi vậy tộc nhân cũng nhao nhao suy đoán Thẩm Chi Thụy linh căn tư chất phải rất khá, tối thiểu là cái tam linh căn tư chất, thậm chí đều có thể là song linh căn. Ngoài ra, Thẩm Chi Thụy từ nhỏ đã khắc khổ tu luyện, hơn nữa tập được Thẩm Thị tổ truyền một hệ liệt bồi dưỡng linh thực pháp thuật, tuổi còn trẻ liền trở thành một vị nhất giai thượng phẩm linh thực sư, hắn mức độ thậm chí có thể nói đã không ít hơn gia tộc bên trong vị kia đã đắm chìm tại linh thực nhất đạo nhiều năm hướng chữ bối trưởng giả. Giờ đây theo Thẩm đạo toàn, Thẩm Chi Thụy là có rất lớn khả năng có thể kế thừa hắn gia Thẩm Hướng Chỉ vị trí, trở thành Thẩm Thị nhất tộc đời tiếp theo tộc trưởng. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề vẫn là Thẩm Thị lần này bình yên có thể độ lướt qua bên dưới trận này diệt tộc nguy cơ. Bích Vân Sơn chỗ giữa sườn núi một chỗ đại điện bên trong, một vị tóc mai trắng đen xen kẽ lao giả chính ngồi ngay ngắn tại chủ tọa phía trên, khô cằn thủ chỉ chậm rãi đập mặt bàn, hắn lấp lánh đôi mắt bên trong nổi lên một vẻ vẻ chán nản. Lão giả này chính là giờ đây Thẩm Thị nhất tộc tộc trưởng, Thẩm Hướng Chỉ, không chỉ có là Thẩm Thị duy nhất có hai vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ, đồng thời cũng là một vị chấp trưởng gia tộc hơn 10 năm, hơn nữa mấy lần cứu vãn gia tộc tại tồn vong lúc nhân vật. Bất quá chỉ là dạng này một vị trải qua tang thương nhân vật, hiện nay tại đối mặt trước mắt lần này diệt tộc nguy cơ thời điểm, lại như cũng là cảm nhận được lực không đủ tim. Gia tộc hết thảy linh điền này một năm tổng sản xuất cũng bất quá chỉ có hơn 2 vạn cân, còn muốn thỏa mãn chính tộc nhân tiêu hao, giờ đây lương thực trong kho loại trừ nguyên bản muốn làm thuế má cống lên 5.000 cân linh cốc bên ngoài, chỉ có trần cốc 2.000 cân. Còn tộc trong kho linh thạch không đủ 1.000 khối, là năm sau duy trì gia tộc vận chuyển. Ngay vậy, Thẩm Hướng Chỉ giữ im lặng, trầm mặc sau một hồi, mới trầm giọng nói, chư vị, gia tộc đã đến nguy cấp tồn vong thời điểm, chỉ có tập kết toàn tộc người lực lượng mới có thể biến nguy thành an. Nói cho các tộc nhân, nhìn xem có thể hay không đem mỗi cái nhà còn có dư thuế ruộng quên chút ra đây, coi như là ta tộc trưởng này hướng bọn hắn mượn, chỉ cần lần này gia tộc có thể độ lướt qua phía trước nguy cơ liền nghĩ biện pháp trả lại bọn hắn. Lão phu thân vị tộc trưởng, nguyện ý dâng ra 500 linh thạch. Nghe vậy, điện phía trong mấy vị gia tộc trưởng lão cũng vì đó động dung. Tộc trưởng, lần này nguy cơ đã là toàn tộc nguy cơ, không phải một nhà, bọn ta tự nhiên nguyện ý quên xuất từ nhà thuế ruộng. Một vị râu tóc bạc trắng tộc lão âm thanh run rẩy hô lớn nói, ta nguyện dâng ra linh cốc 200 cân, linh thạch 100. Ta nguyện dâng ra gia truyền nhất giai thượng phẩm pháp khí một kiện. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 2, hóa giải kế sách lại nói Bích Vân Sơn Thẩm Thị nhất tộc, tổ tiên Thẩm Trường Dụ là tán tu xuất thân, trải qua ngàn khó vạn khổ mới sáng lập gia tộc, truyền thừa đến nay đã có gần 300 năm. Trường Hoài Hướng đạo chi tâm, minh nhạc trí thiện vĩnh xương. Thẩm gia 12 chữ gia phả, mỗi một giáp là một đời, giờ đây đã truyền đến đời thứ 5 chữ bối, nhưng mà trường, trong lòng hai đời người sớm đã điêu linh hầu như không còn, hướng chữ bối lao nhân cũng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dục Tú Đài, ở vào Bích Vân Sơn giữa sườn núi, nơi này là Thẩm Thị tộc nhân sinh hoạt cư trú nơi trốn. Lúc này, Dục Tú Đài trung ương một chỗ viện lạc bên trong, liên tiếp có Thẩm Thị tộc nhân mang lấy riêng phần mình bao lớn bao nhỏ đi đến. Những này tộc nhân có nam có nữ, không chỉ có tóc trắng xóa lao nhân, thậm chí còn có bất quá 5-6 tuổi hải tử, mỗi người đều tâm tình nặng nề. Thẩm Thị đời thứ 3 tử tôn Thẩm Hướng Càn dắt một nhà già trẻ nguyện hiến linh thạch 300, linh cốc 300 cân, cùng với một đối một giai Phật thủ chi. Chỉ thấy, một vị râu tóc bạc trắng lao nhân tại con cháu nâng đỡ, đem ra chung còn sót lại thuế ruộng đều đem ra. Nhìn lấy trước mắt này toàn ra, tam trưởng lão Thẩm Hướng Sơ không biết làm sao mở miệng, chỉ là thở dài nặng nề một tiếng, lập tức liền hạ bút đi xuống. Chốc lát sau, lại có một vị hướng chữ bối lao nhân đi vào trong phòng, trực tiếp đem thân bên trên cái kia túi chứa vật đem ra. "Cửu ca, đây là ta kia phần." Nghe vậy, Thẩm Hướng Sơ không cấm có chút động dung, sau khi hắn đảo qua cái kia chỉ có chút tàn phá trong túi chứa vật đồ vật về sau, càng là vì đó biến sắc. "Lão thập tứ, người rời gối còn có con cháu yêu cầu nâng đỡ, sao có thể lập tức đem tự thân gia sản toàn bộ dâng ra tới?" "Ha ha, cửu ca ngươi cũng không phải đem toàn thân gia sản đều dâng ra, huống hồ ta kia hai cái con cháu tư chất đều không được." Đối diện Thẩm Hướng Sơ hỏi lại, lão giả chỉ là khoát tay áo, sau đó liền lơ đến cười nói. Bích Vân Sơn bên trên một chỗ phòng ốc phía trước, Thẩm Chi Thụy cung kính chắp tay nói, "Chi Thụy bái kiến tổ phụ." "Vào đi." Đến hơi thở sau đó, trong phòng truyền ra Thẩm Hướng Chỉ kia trung khí 10 phần thanh âm. Nghe vậy, Thẩm Chi Thụy lập tức đẩy cửa phòng ra đi vào. Tại hắn bước nhanh đi vào trong nhà về sau, liền nhìn thấy chính mình tổ phụ chính thất thần đứng ở trước bàn. Ánh mắt có chút đờ đẫn ngắm nhìn bàn bên trên đồ vật, mà lúc này giờ khắc này ở cái bàn kia bên trên chính là trưng bày một thanh tản ra mãnh liệt linh lực ba động đoạn kiếm, nhị giai linh khí. Tại thời khắc này, Thẩm Chi Thụy nội tâm không khỏi cảm nhận được một tia chấn kinh, ánh mắt bén nhọn bắt đầu không ngừng đánh giá cái này nhị giai linh khí. Mọi người đều biết, tại tu tiên giới bên trong, luyện khí tu sĩ chỉ sử dụng nhất giai pháp khí, mà nhị giai linh khí nhưng là chỉ có chút cơ tu sĩ mới có thể khống chế tồn tại. Thẩm gia chỉ là Sa Du huyện một phương luyện khí tiểu gia tộc, lại có thể xuất ra một kiện nhị giai linh khí thật sự là có chút khó tin. Tổ phụ, này trôi đoạn kiếm. Thẩm Chi Thụy ánh mắt như trước dừng lại tại kia đoạn kiếm phía trên, có chút chần chờ hướng Thẩm Hướng Chỉ mở miệng dò hỏi. Này trôi đoạn kiếm đã ở trong tộc truyền thừa gần 300 năm, cho tới nay cũng chỉ là xem như lịch đại tộc trưởng tín vật mà thôi. Giờ đây diệt tộc chi họa đang ở trước mắt, đem hắn cống lên cấp huyền linh môn, nói không chừng còn có thể cho gia tộc mang đến một đường sinh cơ. Bên này, Thẩm Hướng Chỉ ngắm nhìn bản bên trên đoạn kiếm, ngựa khí cũng là 10 phần nặng nề mở miệng nói. Xem như tộc trưởng, hắn tự nhiên không hy vọng tổ tiên truyền xuống bảo bối tại trong tay của mình mất đi rất lại, nhưng là nếu như không làm như vậy lời nói, gia tộc truyền thừa có thể hay không tiếp tục kéo dài tiếp đều còn chưa thể biết được. Ngay tại lúc Thẩm Hướng Chỉ làm ra gian nan lựa chọn thời điểm, nhất đạo trịch địa hưu thanh thanh âm lại tại hắn bên tai bất ngờ vang lên. "Tổ phụ, Tôn Nhi có biện pháp giúp gia tộc độ lướt qua bên dưới nguy cơ." Nghe lời này, Thẩm Hướng Chỉ không khỏi sửng sốt một chút, sau đó liền lập tức đẩy mắt khiếp sợ nhìn về phía trước mắt đứng thẳng Thẩm Chi Thụy. Mặc dù Thẩm Chi Thụy từ nhỏ đã đi theo hắn bên người, nhưng là hắn xem như tộc trưởng, thường ngày vì tộc bên trong sở sự vụ vất vả, cho nên đối với chính mình cái này tôn nhi, hắn cũng không phải hết sức hiểu rõ. Ngươi thật sự có biện pháp giải quyết dưới mắt gia tộc nguy cơ? Chỉ thấy Thẩm Hướng Chỉ kia lấp lánh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Chi Thụy, thần sắc hết sức nghiêm túc mở miệng dò hỏi. Cho dù hắn biết mình này tôn nhi tuyệt đối không phải ăn nói lung tung thế hệ, nhưng là chuyện này cũng đã để hắn khó mà tin được. Ngài mời xem. Thẩm Chi Thụy phát giác được cái trước quăng tới ánh mắt, trực tiếp liền theo tay áo túi bên trong lấy ra một cái bịt kín hộp ngọc. Theo hộp ngọc từ từ mở ra, phía trong nằm một gốc lục sắc linh dược, không ngừng tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Đây là? Ngắm nhìn trong hộp ngọc gốc kia linh dược, Thẩm Hướng Chỉ đầu tiên là hơi sửng sở, lập tức liền giống như là phát hiện gì đó, thanh âm có chút dồn dập thuyết đạo, đây là một gốc 200 năm xích dương thảo. Nói xong, hắn liền trực tiếp giành lấy Thẩm Chi Thụy hộp ngọc trong tay, đem gốc kia xích dương thảo cẩn thận quan sát lên tới. Này gốc xích dương thảo là ngươi từ nơi nào có được? Hồi lâu sau, Thẩm Hướng Chỉ mới thu hồi ánh mắt, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía trước người Thẩm Chi Thụy. Gia tộc dược viên. Đối diện hỏi thăm, Thẩm Chi Thụy lập tức chắp tay ngồi đáp. Nghe vậy, Thẩm Hướng Chỉ lại là không khỏi ngây ngẩn cả người, suy tư một lát sau, long lanh như thế ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thẩm Chi Thụy. Xích Dương Thảo xem như nhất giai trung phẩm linh dược, là luyện khí hậu kỳ đan dược bình thường dùng một chủng linh dược. Bởi vậy gia tộc dược viên bên trong chuyên môn mở ra một vùng, dùng để trồng gây dựng loại này cao ích lợi linh thảo. Nhưng là theo hắn biết, gia tộc bên trong Xích Dương Thảo chỉ cần đi đến hơn 100 năm phần liền biết ngắt lấy, một bộ phận mang đến gia tộc đan phòng, một bộ phận khác nhưng là lại vận chuyển về Sa Du huyện thị trấn tiến hành bán. Cho nên này gốc niên đại đi đến 200 năm Xích Dương Thảo. Tôn Nhi nắm giữ một chủng thuốc linh dược bí thuật, có thể tại hơi ngắn thời gian bên trong gia tăng linh dược dược tính cùng niên đại. Mắt thấy thời cơ đã thành thục, Thẩm Chi Thụy lần nữa trầm giọng thuyết đạo. Nghe vậy, Thẩm Hướng Chỉ đột nhiên ngẩng đầu lên, lấp lánh ánh mắt chính công bằng đối mặt cái trước bình tĩnh ánh mắt. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía ở trong tay gốc kia Xích Dương Thảo, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Đến giờ khắc này, hắn tự nhiên đã hiểu chính mình Tôn Nhi lúc trước nói tới hóa giải dưới mắt trận này diệt tộc nguy cơ biện pháp. Đi theo ta. Nói xong, hắn liền trực tiếp mang lấy Thẩm Chi Thụy hướng về phía sau núi nơi nào đó mà đi. Thẩm Hướng Chỉ hai người nhanh chóng đi lại thời gian nửa nén hương, cuối cùng đi tới một chỗ bí ẩn giữa sơn cốc. Chỉ thấy Thẩm Hướng Chỉ trịnh trọng từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, thận trọng mở ra cốc khẩu trận pháp cấm chế, sau đó trực tiếp thẳng mang lấy Thẩm Chi Thụy hướng u cốc chỗ sâu đi đến. Tại Thẩm Chi Thụy đi theo chính mình tổ phụ bước chân đi vào chỗ này sơn cốc về sau, tức khắc cũng cảm giác được nơi đây trong sơn cốc tràn ngập linh khí nồng nặc. Nơi này linh khí so Bích Vân Sơn lên bất luận cái gì một nơi đều phải nồng đậm. Theo lấy trước mắt cảnh tượng biến được trống trải, Thẩm Chi Thụy lập tức thấy được trong sơn cốc có một đầm nhỏ bé tuyền nhãn, có một đóa tỏa ra quang mang hoa sen yên tĩnh nằm ở tuyền nhãn trong đó. Mà tại này miệng tuyền nhãn bên cạnh, có một khối nhỏ linh điền, trồng lấy hơn 10 gốc bất đồng linh dược. Nhị giai hoa sen, nhất giai thượng phẩm linh điền. Trước mắt xuất hiện một màn này lần nữa đổi mới Thẩm Chi Thụy nhận biết, gia tộc nội tình lúc này cũng ở trước mặt của hắn một chút xíu hiện ra ra đây. Nơi này là gia tộc nơi quan trọng nhất, cũng là gia tộc mạch sống sở tại. Đang khi nói chuyện, Thẩm Hướng Chỉ ánh mắt liền tìm đến phía kia miệng nhỏ bé tuyền nhãn, ánh mắt trong đó nổi lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Bên này, Thẩm Chi Thụy ánh mắt quét qua kia hơn 10 gốc linh dược, phát hiện trồng trọt đều là nhất giai thượng phẩm linh dược, hơn nữa đều là việc đợi bên trên tương đối hi hữu, hắn bên trong niên đại thấp nhất cũng nhanh có 200 năm dự tính. Chỉ thấy, hắn bước nhanh đi tới một gốc long lân quả phía trước, sau đó liền chậm rãi hướng hắn đưa bàn tay ra, một cỗ màu xanh biếc linh lực theo lòng bàn tay của hắn trong đó bắn ra, liên tục không ngừng rót vào long lân quả rễ cây. Giờ khắc này, đứng ở một bên Thẩm Hướng Chỉ có thể rõ ràng cảm giác được gốc kia long lân quả phát ra cực kỳ bàng bạc sinh cơ lực, tựa hồ có liên tục không ngừng linh lực từ chung quanh hội tụ đến hắn thể nội. Mà nương theo lấy linh lực rót vào, này gốc long lân quả tựa hồ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 3, tay không luyện đan sơn cốc trong vùng đất bí ẩn, Thẩm Chi Thụy xếp bằng ở một gốc linh dược bên cạnh, toàn thân cao thấp bao phủ tại một mảnh màu xanh biếc linh quang bên trong. Chỉ thấy, tay phải hắn lòng bàn tay không ngừng nhét ra một cỗ màu xanh biếc linh khí, liên tục không ngừng rót vào quả này linh dược dễ tây, mà tại hắn bàn tay trái bên trong nhưng là nắm thật chặt một khối linh thạch, ngay tại hấp thu bên trong linh thạch bên trong linh lực. Giờ này khắc này, tại Thẩm Chi Thụy trong cơ thể, một vệt màu xanh biếc linh quang đã đem hắn đan điền gắt gao bao vây lại. Xuyên thấu qua tầng kia tầng chói mắt hào quang màu xanh biếc, có thể ngạc nhiên phát hiện tại đan điền của hắn bên trong thế mà sinh trưởng một gốc kỳ dị lục miêu. Này bụi cây giống tựa hồ cắm rễ tại cái trước đan điền bên trong, duy nhất có dài gần tấc trên thân thể mọc ra hai mảnh nhỏ mầm, tản mát ra trận trận quang mang. Này gốc kỳ dị lục miêu hiển nhiên liền là Thẩm Chi Thụy bí mật lớn nhất. Bất quá đối với Thẩm Chi Thụy tới nói, kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng này gốc thần kỳ lục miêu vì sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện tại đan điền của hắn bên trong, hắn chỉ biết là theo hắn ký sự lên, này gốc lục miêu liền đã cắm rễ tại đan điền của hắn trong đó. Mà mười mấy năm qua, hắn cũng theo vừa mới bắt đầu chấn kinh cũng không biết phải làm sao, lại đến sau chậm chậm tiếp nhận. Hơn nữa thông qua hơn 10 năm tìm tòi, Thẩm Chi Thụy cũng chậm chậm phát hiện trong đan điền này gốc kỳ dị lục miêu một chút diệu dụng, tỉ như có thể tăng tốc linh dược sinh trưởng. Ngoài ra, hắn còn ngoài ý muốn phát hiện, này bụi cây giống còn có thể đại đại tăng tốc hắn thu nhận xung quanh linh khí tốc độ, từ đó tiến một bước tăng tốc hắn tu luyện tốc độ. Nguyên bản Thẩm Chi Thụy liền có thủy một song linh căn hơn người tư chất, giờ đây có này gốc lục miêu trợ giúp càng là như hổ thêm cánh, tu vi để bạn thượng diện có thể nói là tiến triển cực nhanh cũng không quá. Chính là bởi vì như vậy, hiện tại bất quá mới vừa vặn đầy 18 tuổi Thẩm Chi Thụy cũng đã có kinh người luyện khí tầng 7 tu vi. Đồng thời Thẩm Chi Thụy cũng biết rõ, nếu có liên quan tới loại này mầm non bí mật không cẩn thận bại lộ ra ngoài, như vậy không chỉ có là chính hắn, thậm chí toàn cả gia tộc đều đem đứng trước tai họa ngập đầu. Dù sao, thất phu vô tội mang ngọc có tội. Bởi vậy, cho dù là đối diện Thẩm Hướng Chỉ bực này hắn thân cận nhất tộc nhân, hắn cũng không có hướng bọn hắn cởi trần có quan hệ Lục Miêu bí mật. Về phần hắn linh căn cùng tu vi cũng mượn nhờ Lục Miêu khí tức che giấu, để người bên ngoài vô pháp chuẩn xác nhìn thấu. Giờ đây toàn cả gia tộc bên trong biết rõ Thẩm Chi Thụy linh căn tư chất, cũng chỉ có tộc trưởng Thẩm Hướng Chỉ một người mà thôi. Không biết qua bao lâu, bao phủ trên người Thẩm Chi Thụy hào quang màu xanh biết chậm rãi tiêu tán, trong tay hắn linh thạch cũng lần nữa biến thành phấn vụn. Vẫn chưa được. Thẩm Chi Thụy chậm rãi mở ra cái kia đóng chặt hai con mắt, sau đó song mi hơi nhíu tới tự đủ. Lúc này hắn bên người đã che kín linh thạch hao hết phía sau hóa thành phấn vụn, nhìn qua đã có không xuống 10 khối nhiều. Chỉ thấy, Thẩm Chi Thụy ngắm nhìn trước người gốc kia nhất giai thượng phẩm long lân quả, lạnh lùng khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Lúc này, này gốc nguyên bản chỉ có hơn 180 dược linh long lân quả đã bị hắn thúc đẩy sinh trưởng đến 250 năm dược linh. Nhưng là theo dược linh không ngừng gia tăng, hắn cũng dần dần phát hiện thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả biến được càng ngày càng không rõ ràng. Hơn nữa đối chính hắn tới nói, giờ đây thúc đẩy sinh trưởng quá trình cũng ngày càng nhiều tốn sức, hắn tự thân linh lực đã vô pháp trèo chống tiếp tục toàn bộ thúc đẩy sinh trưởng quá trình. Thực không nghĩ tới, muốn thúc đẩy sinh trưởng ra một gốc 300 năm dược linh linh dược cư nhiên như thế khó khăn. Thẩm Chi Thụy nhìn lấy trước mắt này gốc đã lớn lên rất nhiều long lân quả, có chút đánh bại mở miệng nói. Hắn lúc trước mặc dù cũng thường xuyên len lén thúc đẩy sinh trưởng linh dược, nhưng là đại đa số cũng chỉ là đem mầm non thúc đẩy sinh trưởng đến thành thục mà thôi, tối đa cũng chỉ là đem linh dược dược linh thúc đẩy sinh trưởng đến 200 năm tả hữu. Dù sao thúc đẩy sinh trưởng linh dược cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, linh dược dược linh càng cao, như muốn thúc đẩy sinh trưởng cũng liền ngày càng nhiều khó khăn, yêu cầu tiêu hao tự thân càng nhiều linh lực, cũng cần tốn hao càng lâu thời gian. Lần này là hắn lần thứ nhất nếm thử đem linh dược thúc đẩy sinh trưởng đến 300 năm dược linh, không nghĩ tới so hắn lúc trước suy đoán còn muốn khó khăn một chút. Nguyên bản Thẩm Chi Thụy cho là hắn luyện khí tầng 7 tu vi đã đầy đủ, nhưng là trước mắt đến xem vẫn kém hơn không ít. Giờ này khắc này nếu như hắn muốn thành công đem này gốc long lân quả thúc đẩy sinh trưởng đến 300 năm tả hữu dược linh, đầu tiên nhất định phải đột phá tới luyện khí tầng 8 mới được. Nhưng mà lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều, còn có 2 tháng liền muốn tới Huyền Linh môn quyết định nộp lên vật cống thời gian. May mà chính là, Thẩm Chi Thụy đột phá tới luyện khí tầng 7 cũng có hơn 1 năm, trong đan điền linh khí cũng đã tích lũy đến trình độ nhất định. Mặc dù nói dựa vào tự thân tích lũy đột phá khả năng còn cần không ít thời gian, nhưng là nếu như dùng một chút ngoại vật thủ đoạn cũng liền không cần đã lâu như vậy. Mà hiện nay có thể nhanh chóng trợ giúp hắn đột phá luyện khí tầng 8 bình cảnh ngoại vật, cũng chỉ có nuốt đan dược một con đường này. Nhìn lại luyện chế Huyền Nguyên đan kế hoạch muốn trước thời hạn, Thẩm Chi Thụy tim bên trong yên lặng suy tư, sau đó lại liếc một vòng bốn phía, tựa hồ hết sức hài lòng điểm một chút đầu. Sau một khắc, hắn liền từ tùy thân trong túi chứa vật lấy ra mấy cái hộp ngọc, đem những này hộp ngọc chỉnh tề bày biện tại trước người hắn. Nhìn liệu bộ này, hắn thế mà dự định ngay ở đây luyện chế dùng cho đột phá Huyền Nguyên đan. Tại đại bộ phận tộc nhân nhận biết bên trong, Thẩm Chi Thụy xem như trong các đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân, tu tập Thẩm Thị tổ truyền trồng trọt chi thuật, hơn nữa đã là gia tộc bên trong ít có nhất giai thượng phẩm linh thực sư. Nhưng là bọn hắn cũng không biết đến là, Thẩm Chi Thụy đồng thời còn từ nhỏ đã len lén học tập phương diện luyện đan chi thức, giờ đây đã trở thành một tên hợp cách luyện đan sư. Bên này, Thẩm Chi Thụy đã mở ra trong đó một cái hộp ngọc, phía trong yên tĩnh nằm một gốc màu xanh nhạt nhất giai thượng phẩm linh dược. Chính là dùng đến luyện chế Huyền Nguyên đan cần có toàn tâm thảo, hơn nữa còn là một gốc niên đại đi đến gần 200 năm toàn tâm thảo. Huyền Nguyên đan là nhất giai thượng phẩm đan dược, có thể rất tốt trợ giúp luyện khí hậu kỳ tu sĩ tu luyện cùng đột phá tu vi. Đến mức Huyền Nguyên đan đan phương, nhưng là thẩm gian này hơn 200 năm tới cất giữ duy nhất có 3 tấm nhất giai thượng phẩm đan dược đan phương bên trong một tấm. Chẳng qua trước mắt gia tộc trong đó lại không có một người có thể luyện chế loại này đan dược, cho dù là đã là nhất giai thượng phẩm luyện đan sư nhị trưởng lao Thẩm Hướng Hoán cũng không có nắm chắc luyện chế ra hợp cách Huyền Linh đan. Nhưng mà hiện nay, lần thứ nhất thường thí luyện chế nhất giai thượng phẩm đan dược Thẩm Chi Thụy thế mà dự định đem Huyền Nguyên đan luyện chế ra đến. Chỉ thấy, hắn nhanh chóng nhiếp ra nhất đạo linh lực, đem gốc kia toàn tâm thảo giữ tại ở trong tay, sau đó liền đã vận hành lên thể nội màu xanh biếc linh lực. Theo kia màu xanh biếc linh lực chậm rãi chạy qua toàn tâm thảo, cái sau vậy mà bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra một cỗ tinh khiết thảo mộc tinh hoa. Nếu như lúc này có một vị khác luyện đan sư tại nơi này, tất nhiên sẽ trực tiếp phá vỡ hắn đời này nhận biết. Không có lò luyện đan, không có nhiệt độ cao hỏa diễm chất lọc, thế mà tay không liền có thể lấy ra linh dược nội bộ cần có thảo mộc tinh hoa. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi tiến hành. Ngắn ngủi đếm hơi thở công phu sau đó, gốc kia toàn tâm thảo bên trong thảo mộc tinh hoa liền bị lấy ra sạch sẽ, nhanh chóng khô quắt xuống. Tại Thẩm Chi Thụy lần nữa giang hai tay tìm, một đoàn tinh thuần màu xanh biết dược dịch đã bị linh lực bao vây lấy chậm rãi bồng bềnh tại trong giữa không trung. Sau đó, hắn liền bắt chước làm theo đem còn lại linh dược cũng xử lý một lượt, rất nhanh liền đạt được mấy đám tinh thuần dược dịch. Sau một khắc, Thẩm Chi Thụy hai tay liền bắt đầu nhanh chóng cơ múa, đem này từng đoàn lớn lượng dược dịch đều dung hợp ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, trong u cốc linh khí bắt đầu nhanh chóng tụ lại mà đến, không ngừng dung hợp vào kia một đoàn sôi trào dược dịch trong đó. Lại qua một đoạn thời gian, Thẩm Chi Thụy hai cái tay bắt đầu hướng đoàn kia sôi trào dược dịch dựa sát vào đi qua, song trưởng nhanh chóng đem hắn khép lại, không hề đứt đoạn xoay tròn nghiền ép, tựa hồ là đan dược đã thành hình. Chờ hắn lần nữa trải ra song trưởng thời điểm, trên bàn tay chính là xuất hiện 5 mai màu xanh sẫm đan dược, lại mỗi một hạt đan dược đều hình thể tròn trịa, màu sắc mê người, tất cả đều đạt đến cực phẩm cấp độ. Hai vấn đề, thứ nhất, sớm định ra tu vi cấp bậc là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần năm cái, muốn tại trúc cơ cùng kim đan ở giữa thêm một cái tử phụ cảnh sao? Thứ hai, tu vi là dựa theo trước kia tiên hiệp dạng kia mỗi cái đẳng cấp phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, vẫn là dùng hiện tại lưu hành một tầng đến tầng 9. Nếu như ưa thích tu tiên theo thẩm thị gia tộc bắt đầu, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Bản cất chưa dây xin nhấn cờ tờ LLZ, vì thuận lợi lần sau duyệt đọc cũng có thể đem quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản mời mánh kích nơi này. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 4, niềm vui ngoài ý muốn vắng vẻ trong sân cốc, thậm chí Thủy Yên tính xếp bằng ở kia lênh láng linh tuyển bên cạnh, toàn lực vận chuyển tổ truyền công pháp Trường Thanh Công, nhanh chóng hấp thu theo kia trong con suối liên tục không ngừng phát ra linh khí. Mặc dù Trường Thanh Công mẹn mẹn là bình thường nhất luyện khí công pháp, nhưng là tại hắn thể nội gốc kia lục miêu trợ giúp phía dưới, hắn thu nhận linh khí tốc độ cũng đã không tại bất luận cái gì một bộ trúc cơ công pháp phía dưới. Thời gian một nén nhang sau đó, Thẩm Chi Thụy liền đột nhiên mở ra đóng chặt hai con mắt, sau đó đơn giản cơ quyết đoán đem một khỏa huyền nguyên đan nhét vào miệng bên trong. Tại đan dược vào miệng trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một hồi đắng chát cảm giác, sau đó hắn liền lại cảm thấy đến theo bụng truyền ra từng đợt nóng rực cảm giác ấm áp rất nhanh liền theo trong cơ thể hắn kinh mạch du tẩu đến toàn thân hắn. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc linh lực theo hắn bụng quét sạch mà ra, nương theo lấy cảm giác ấm áp lan tràn tới hắn quanh thân các nơi, sau đó tại công pháp dẫn dắt phía dưới hướng lấy bên trong đan điền hội tụ mà đi. Giờ phút này, tại Thẩm Chi Thụy đan điền bên trong, gốc kia thần kỳ lục miêu đang không ngừng tản mát ra trận trận hình quang, hai mảnh non nớt nha nhi tại linh lực bên trong đung đưa, một bộ mười phần hưởng thụ dáng vẻ. Đan điền trong đó tụ đến linh lực càng ngày càng nhiều, bắt đầu hội tụ thành nước lũ không ngừng đánh thẳng vào luyện khí tầng 8 cái kia bình cảnh. Một lần, hai lần, ba lần. Tại trải qua mấy lần mãnh liệt trùng kích phía dưới, tu vi bích trướng thuận lợi đột phá, Thẩm Chi Thụy cả người vì đó run lên. Trong lúc nhất thời, trong u cốc linh lực bắt đầu nhanh chóng hướng hắn tụ lại mà đến, có thể toàn bộ bên trong linh điền linh dược đều tại linh lực loạn lưu bên trong không ngừng lay động. Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Chi Thụy lần nữa mở ra hai con mắt, nhất đạo tinh quang khiếp người chợt lóe lên, một thân bàng bạc khí thế tùy theo chậm rãi thu hồi, trong sơn cốc linh khí cũng dần dần hướng tới bình tĩnh. Luyện khí tầng 8. Hắn một bên xem kỹ lấy tự thân biến hóa, vừa cười nhỉ nói, tim bên trong không cấm hiện lên vẻ vui sướng chi tình. Hiển nhiên Thẩm Chi Thụy cũng không nghĩ tới chỉ dựa vào một khỏa huyền nguyên đan, liền để hắn thuận lợi đột phá đến luyện khí tầng 8. Mà luyện khí tầng 8 tu vi mang đến cho hắn cải biến cũng là to lớn, vô luận là thể nội linh lực nhiều ít vẫn là linh lực hùng hồn trình độ, đều so sánh với luyện khí tầng 7 có rõ ràng gia tăng. Giờ đây thúc đẩy sinh trưởng 300 năm dược linh linh dược hẳn không phải là vấn đề. Nghĩ tới đây, Thẩm Chi Thụy cũng không còn dám trì hoãn, liền vội vàng đứng lên nhanh chóng hướng đi lấy gốc kia long lân quả đi đến. Tại hắn lần nữa đi tới này gốc long lân quả bên cạnh, hữu trưởng chậm rãi nhiếp ra nhất đạo bàng bạc linh lực, này nói linh lực liền giống như một đầu xanh biết du long, cuốn quanh lấy chạy vào long lân quả rễ cây. Sau một khắc, này gốc đã có cao nửa thước linh dược liền phảng phất đang sống, lần nữa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng sinh trưởng lên tới. Chỉ thấy, theo này gốc linh dược đầu cành lại mọc ra từng mảnh lá xanh, kia quả treo ở đầu cành quả cũng không ngừng hiện ra xanh mơn mởn qua mang, theo xanh nhạt một chút xíu chuyển thành màu xanh lá cây đậm. Trong lúc nhất thời, trong u gốc linh lực trong nháy mắt liền tụ họp tới, dần dần ngay tại này gốc long lân quả trên không tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh lực, liên tục không ngừng chạy vào cái trước rễ cây. Bên này, Thẩm Chi Thụy vẫn tại duy trì liên tục không ngừng chuyển vận lấy đặc thù linh lực, ánh mắt thâm thúy thật chặt chằm chằm lấy trước mắt này gốc long lân quả biến hóa, trên mặt thần sắc hơi có vẻ hơi ngưng trọng. Thời gian ngay tại từng giờ từng phút trôi qua, long lân quả dược tính cũng tại theo niên đại gia tăng chậm chậm tăng trưởng. 280 năm, 290 năm. Ngay tại lúc này gốc long lân quả sắp bước qua 300 năm đại quan lúc, hắn rõ ràng cảm giác được cái trước thể nội bạo phát ra một cỗ cường đại hấp lực, bắt đầu điên cuồng hấp thu xung quanh linh lực. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Thẩm Chi Thụy quyết định thật nhanh theo trong túi chứa vật lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, lập tức liền đem bọn chúng nhau nhau bóp nát. Theo này 10 khối linh thạch phá toái, trong nháy mắt hóa thành một cỗ tinh thuần linh lực, trong nháy mắt liền bị gốc kia long lân quả nhanh chóng thu nhận vào thể nội. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc mà lại cường đại sinh mệnh lực nhanh chóng theo gốc kia long lân quả bên trong phóng thích ra ngoài. Ngay sau đó cả cây linh dược đều phát sinh biến hóa cực lớn, phát ra dược hương trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ sân gốc. Cái này, Thẩm Chi Thụy ngắm nhìn kia quả treo màu đỏ bừng đều là vảy văn linh quả, đầu tiên là hiu hiu sửng sốt một chút, sau đó trong đôi mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là nhị giai hạ phẩm khí tức của linh dược. Này đột nhiên xuất hiện một màn, cho dù là Thẩm Chi Thụy cũng không có nghĩ đến, nguyên bản hắn chỉ là nghĩ thúc đẩy sinh trưởng ra một gốc 300 năm dược linh long lân quả. Lại không có nghĩ đến, tại này gốc long lân quả tại vượt qua 300 năm dược linh đại quan về sau, thế mà trực tiếp liền tấn thăng thành một gốc nhị giai hạ phẩm linh dược. Phải biết Sa Du huyện bởi vì tới gần tuyệt linh Sa Hải nguyên nhân, đất đai cằn cỗi, trên cơ bản xuất hiện không được nhị giai đi lên linh vật cùng linh thực. Nay cũng liền trực tiếp tạo thành, nhị giai linh thực ở chỗ này có thụ tôn sùng, giá cả tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Nếu như nói một gốc nhất giai thượng phẩm long lân quả giá bán là hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch lời nói, như vậy một gốc đi đến nhị giai hạ phẩm long lân quả giá bán chính là có thể khá cái trước lật không chỉ 10 lần. Giờ khắc này, Thẩm Chi Thụy tựa hồ phát hiện một cái phất nhanh cơ hội. Hẳn là tại nhất giai linh dược linh đột phá 300 năm về sau, liền biết tấn cấp trở thành nhị giai linh dược. Thẩm Chi Thụy đè nén cảm giác vui sướng trong lòng, cái kia đạo lấp lánh ánh mắt trực tiếp tìm đến phía cách đó không xa một gốc linh dược. Đây là một gốc nhất giai thượng phẩm ngưng xương thảo, hơn nữa dược linh cũng đã có 200 năm tả hữu. Chỉ thấy, hắn lần nữa duỗi ra tay phải, nhất đạo đặc thù màu xanh biếc linh lực liền từ trong tay của hắn chậm rãi bắn ra, đem gốc kia ngưng xương thảo bao phủ tại bên trong, chậm chậm rót vào hắn rễ cây. Ngay sau đó, này gốc ngưng xương thảo liền cũng nhanh chóng sinh trưởng lên tới, cánh bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng, bộ rễ cũng tại linh thổ bên trong liên tục không ngừng hấp thu cần có linh lực. Toàn bộ thúc đẩy sinh trưởng quá trình kéo dài đến mấy canh giờ, sau khi này gốc ngưng xương thảo thuận lợi bước qua 300 năm dược linh đại quan thời điểm, thậm chí Thụy hy vọng nhìn thấy một màn kia cũng không có toại nguyện phát sinh. Này gốc ngưng xương thảo dược linh mặc dù đã đầy 300 năm, nhưng là cũng không có cùng lúc trước gốc kia long lần quả một dạng tấn cấp trở thành nhị giai hạ phẩm linh dược, vẻn vẹn là hình thể biến được càng thêm cao lớn, dược tính càng sung túc một chút. Quả nhiên là dạng này. Bên này, Thẩm Chi Thụy không cấm có chút tự giễu lắc đầu, đối với kết quả này tựa hồ cũng có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù hắn có khả năng tiếp xúc đến liên quan tới linh dược phương mặt tri thức vô cùng dễ hiểu, vẻn vẹn chỉ là gia tộc bên trong những cái kia không thành hệ thống truyền thừa, nhưng là xem như một tên hợp cách linh dược sư, hắn cũng biết muốn một gốc linh dược tấn cấp không phải dễ dàng. Liên tính huống trước mắt đến xem, loại trừ đủ sinh trưởng niên đại bên ngoài, linh dược chủng loại cũng là một chủng nhân tố. Nghĩ tới đây, Thẩm Chi Thụy ánh mắt lại nhanh chóng tìm đến phía gốc kia sinh trưởng tại kia miệng linh tuyển bên trong nhị giai liên hoa. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, là hắn biết trước mắt này gốc liên hoa dược linh tuyệt đối phải vượt qua 300 năm, hắn phát ra khí tức cũng không phải gốc kia bị người khác vì thúc đẩy sinh trưởng trở thành nhị giai hạ phẩm linh dược long lân quả có thể so sánh được. Suy tư chỉ chốc lát sau, Thẩm Chi Thụy hưu lắc đầu, đem tim bên trong những ý nghĩ kia đều vứt bỏ, nhìn về phía dư lại kia hơn 10 gốc nhất giai thượng phẩm linh dược. Dưới mắt vẫn là trước giúp gia tộc độ qua nguy cơ nghiêm trọng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 5, Tiểu Hôi Chư Dục Tú Đài bên trên một chỗ phòng ốc bên trong, Thẩm Hướng Chỉ ánh mắt có chút đờ đẫn ngắm nhìn trước người bàn bên trên kia 8 cái hộp ngọc, thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy, tại trước người hắn kia 8 cái trong hộp ngọc, phân biệt tiên tính nằm 8 cây tản ra nồng đậm sinh cơ lực linh dược. Ở trong đó có 4 gốc linh dược phát ra khí tức phá lệ nồng đậm, chính là bao gồm kia long lần quả tại phía trong 4 gốc nhị giai hạ phẩm linh dược. Còn lại 4 gốc mặc dù như trước chỉ là nhất giai thượng phẩm, nhưng là hắn dược tính nhưng so với bình thường sinh trưởng thành thục cao hơn rất nhiều. Tại quá khứ hơn 1 tháng bên trong, Thẩm Chi Thụy không biết ngày đêm không ngừng thúc đẩy sinh trưởng lấy gia tộc trong vùng đất bí ẩn linh dược, đem dược linh đi đến 200 năm trở lên linh dược tất cả đều thúc đẩy sinh trưởng đến 300 năm. Ở trong đó tổng cộng có 4 gốc linh dược đột phá trước kia đẳng cấp, tấn thăng trở thành nhị giai hạ phẩm linh dược. Dư lại 6 cây mặc dù không có tấn cấp, nhưng là dược tính cũng có cực lớn để bạn. Lần này gia tộc cuối cùng tại được cứu rồi. Thẩm Hướng Chỉ nhìn lấy trước mắt này 8 cây linh dược, thanh âm trầm thấp có một chút run rẩy thuyết đạo. Cứ việc lúc trước Thẩm Chi Thụy ở trước mặt hắn phô bày cái loại này thuốc bí thuật, nhưng là hắn nhưng cũng không thể chọn bẹn yên tâm lại. Mà những ngày gần đây, mặc dù toàn cả gia tộc đều tại tề tâm hiệp lực độ lướt qua bên dưới trận này diệt tộc nguy cơ, cơ hồ đem ra trung thuế ruộng đều hiến cho ra đây, nhưng là khoảng cách huyền linh môn chỗ yêu cầu số lượng còn kém bên trên không ít. Hiện nay có này 8 cây 300 năm dược linh dược về sau, không chỉ có thể kiếm đủ lần này cho muốn cống lên thuế má, hơn nữa cũng không cần toàn tộc trên dưới vì góp thuế má mà táng ra bại sản. Thẩm Hướng Chỉ ánh mắt theo kia 8 cây linh dược thân bên trên thu hồi, sau đó liền vừa nhìn về phía đứng tại trước người mình Thẩm Chi Thụy, cặp kia lấp lánh trong đôi mắt nổi lên một vệt vẻ suy nghĩ sâu xa. Rất lâu sau đó, hắn mới mặt nghiêm túc nhắc nhở nói, nhớ kỹ ngươi có thể thúc đẩy sinh trưởng linh dược chuyện này tuyệt không thể để ngoại nhân biết. Nghe vậy, Thẩm Chi Thụy lập tức nghiêm túc chắp tay nói, tôn nhi rõ ràng. Chỉ thấy Thẩm Hướng Chỉ hưu điểm một chút đầu, dừng lại một chút phía sau lại lần nữa khá có thâm ý mở miệng nói, ngươi đi về trước đi, nửa tháng sau theo ta cùng nhau đi tới thị trấn. Nghe lời này, Thẩm Chi Thụy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền trong lòng không khỏi vui mừng, đội vàng đáp ứng xuống. Tôn Nhi cáo lui. Nói xong, hắn liền quay người rời khỏi Thẩm Hướng Chỉ chỗ ở mà Thẩm Hướng Chỉ ngắm nhìn Thẩm Chi Thụy bóng lưng rời đi, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, nhưng là trong mắt nhưng hiện ra một vẻ đã lâu ý cười. Thẩm Chi Thụy đi tại trở về chỗ mình ở trên đường, thon gầy gương mặt bên trên như trước tràn đầy rực rỡ nụ cười. Tựa hồ là đối với tiếp xuống đem đi tới thị trấn hành trình cảm thấy phá lệ hưng phấn. Đương nhiên, đây cũng là tình hữu khả nguyên sự tình, dù sao này chính là hắn đã lớn như vậy lần thứ nhất đi tới Sa Du huyện thị trấn. Đi qua hơn 10 năm bên trong, hắn cơ hồ một mực đối tại Bích Vân Sơn bên trên khổ tu, xa nhất cũng bất quá chỉ đi qua ở vào Bích Vân Sơn dưới chân thế tục tộc nhân thôn trấn. Nửa chén trà nhỏ thời gian phía sau, Thẩm Chi Thụy liền trở về chính mình ở vào gia tộc dược viên cái khác tiểu viện trong đó. Sau khi hắn mở ra cửa sân cấm chế một khắc này, hắn lọt vào trong tầm mắt thấy lại là đầy sân mấp mô địa động. Tiểu Hôi Chư nhìn lấy mình kia đã bị làm được mấp mô linh điển, cùng với trong linh điển kia mấy bụi bị giày xéo không còn hình dáng linh dược, Thẩm Chi Thụy đông cảm giác khóc không ra nước mắt, chỉ có thể hướng lấy trong viện quát to một tiếng. Sau một khắc, một cái to lớn chuột mập liền theo nơi nào đó trong địa động chui ra, sau đó liền như một làn khói hướng về Thẩm Chi Thụy nơi này chạy như bay đến. Ta hôm nay không phải làm thịt ngươi nấu canh không thể. Thẩm Chi Thụy nhìn lấy trước mắt cái này mập mạp giống như bé heo kiểu sóc, cắn răng nghiến lợi thuyết đạo, đồng thời thân hình nhanh chóng di động, như muốn bắt được. Bên này, này đầu danh kêu Tiểu Hôi Chư tầm linh thử tựa hồ cũng đã nhận ra cái trước thân bên trên kia trùng thiên sắc khí, vội vàng thắng gấp một cái, lại nhanh chóng chui vào bên cạnh một cái trong địa động. Thấy cảnh này, Thẩm Chi Thụy cũng đành phải dừng lại thân hình, than vãn một tiếng phía sau liền hướng lấy phòng bên trong đi đến. Đây thật là nghiệp chướng a. Đừng nhìn lúc này Thẩm Chi Thụy bị tức gần chết, nhưng là thật nếu để cho hắn làm thịt này đầu tầm linh thử thật đúng là không nỡ. Dù sao này đầu tầm linh thử đã theo Thẩm Chi Thụy hơn 10 năm, kể từ năm đó ở dược viên gặp nhau về sau, cả hai liền kết cực kỳ thâm hậu hữu nghị. Nhớ năm đó, Thẩm Chi Thụy lần thứ nhất tiến vào dược viên đương trước lúc, lại đụng phải này đầu tầm linh thử tại trộm gặm gia tộc linh dược. Cuối cùng hắn phí sức chín châu hai hổ, dựa vào dùng đan dược dụ hoặc, mới đưa cái sau gian nan bắt được. Ngay lúc đó Thẩm Chi Thụy còn tuổi nhỏ, cũng không có thống hạ sát thủ, chỉ là đem này đầu tầm linh thử thả ra dược viên. Nhưng là ai biết, này đầu tầm linh thử tựa hồ thích đan dược vị đạo, sau đó thời gian bên trong liền một mực mặt dày mày dạn đi theo Thẩm Chi Thụy. Cứ như vậy trời xui đất khiến ở giữa, khi đó tuổi gần 6 tuổi Thẩm Chi Thụy liền thu hoạch nhân sinh bên trong đệ nhất đầu linh thú. Mà ở trong những ngày kế tiếp, Thẩm Chi Thụy liền dần dần bắt đầu hối hận, bởi vì này đầu tầm linh thử quả thực là thực rất có thể dày vò, này cũng liền có thể chỗ ở của hắn vĩnh viễn đều là mất mô. Hơn nữa này đầu tầm linh thử là gan thật là cực kỳ nhỏ, có cái gió thổi có lay liền biết dọa đến trốn vào trong địa động. Đến mức bản lãnh của nó cũng là không coi là nhỏ, đến một lần chính là độn địa bản sự, cơ hồ không có hắn đào không được địa động, cho dù là phủ đầy cấm chế gia tộc dự viên, cũng có thể để hắn chuẩn em đi vào. Thứ hai chính là tìm linh bản sự, có thể cảm giác bén nhạy linh lực ba động, có thể dễ như trở bàn tay tìm kiếm được linh lực nồng đậm địa phương. Hiện nay, đi qua Thẩm Chi Thụy hơn 10 năm bồi dưỡng, này đầu tầm linh thử tu vi cũng đã đạt đến nhất giai trung phẩm, tương đương với luyện khí trung kỳ tu sĩ. Cũng có thể chính là bởi vì tu vi gia tăng, nó dày vỏ bản sự cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, Thẩm Chi Thụy rời đi này hơn một tháng bên trong, liền đem cái sau dược điển cấp HH chống không. Đương nhiên, này cũng không thể chỉ trách tiểu hồi trừ, dù sao bị đói hơn một tháng nó cũng chỉ có thể phá nhà. Bên này, Thẩm Chi Thụy đi tới trong phòng, mắt nhìn góc tường kia đã bị phá hư không còn hình dáng lồng giam, hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền trực tiếp đi tới bên giường, ngã đầu liền ngủ. Tại quá khứ này trong vòng hơn một tháng, cả người hắn đều là căng thẳng, vì thúc đẩy sinh trưởng kia hơn 10 gốc linh dược, trợ giúp gia tộc độ qua diệt tộc nguy cơ, trên cơ bản cũng không dám có lúc nghỉ ngơi. Đói thời điểm cũng chỉ có thể dựa vào ít cốc đan kê lấp bụng, khát thời điểm nhưng là trực tiếp uống kia miệng linh tuyển bên trong suối nước, đến mức thể nội linh lực suy kiệt thời điểm, là dựa vào hấp thu trong tay linh thạch linh lực mới tiếp tục chống đỡ. Như vậy duy trì liên tục hơn một tháng cường độ cao công việc, cho dù Thẩm Chi Thụy là luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng sắp ăn không tiêu. Cùng lúc đó, tại Thẩm Chi Thụy ở đây ngủ thời gian, toàn bộ Bích Vân Sơn bên trên tộc nhân nhưng như cũng đang bận rộn lấy một gánh gánh linh cốc theo kho lúa bên trong chợ ra đây, cất vào mấy chiếc trong xe ngựa. Đối với Kim Thủ Chỉ thiết lập, nhân vật chính thúc đẩy sinh trưởng linh dược không phải có thể muốn làm gì thì làm, tu vi của hắn lại hạn chế thúc đẩy sinh trưởng năng lực, tỉ như hiện tại nhiều nhất thúc đẩy sinh trưởng đến hơn 300 năm. Mặt khác thúc đẩy sinh trưởng các loại linh dược cấp càng cao, yêu cầu tu vi cùng thời gian cũng càng cao, cũng không phải là không có đại giới. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 6, hùng vốn gấp rút lên đường trong nháy mắt, thời gian nửa tháng liền đi qua, khoảng cách Huyền Linh môn yêu cầu cống lên thuế má thời gian cũng càng ngày càng gần. Nương theo lấy một vòng mặt trời mới mọc chậm rãi mọc lên từ phương đông, và nóng ánh mặt trời mới mọc xuyên thấu qua tầng mây huy sái tại Bích Vân Sơn bên trên. Chỉ thấy, tại giữa sườn núi Dục Tú Đài bên trên một chỗ trên đất trống, chỉnh tề sắp hàng mấy chiếc chứa đầy đủ loại vật liệu xe ngựa. Lúc này, hơn 10 tên thẩm thị tộc nhân chính vây quanh những này trên xe ngựa bên dưới bận rộn, có tại gia cố trên xe ngựa dây thừng, có chính là tại thêm lập một tầng lều bố trí, tất cả đều bởi vì sắp bắt đầu hành trình làm chuẩn bị cuối cùng công việc. Cũng không lâu lắm, Thẩm Hướng Chỉ ông cháu hai người cùng Tam trưởng lão Thẩm Hướng Sơ mấy vị gia tộc trưởng lão cũng cùng nhau đến nơi này. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, gia tộc trên dưới liền dựa vào ngươi. Thẩm Hướng Chỉ mắt nhìn sắp lên đường gia tộc thương đội, sau đó quay đầu lại trịnh trọng nhìn về phía bên cạnh Thẩm Hướng Sơ thuyết đạo. Nghe vậy, Tam trưởng lão Thẩm Hướng Sơ cũng lập tức chắp tay hồi đáp, tộc trưởng yên tâm. Tốt, vậy ta liền dẫn đội rời khỏi. Tộc trưởng một đường cẩn thận. Chỉ thấy Thẩm Hướng Chỉ hưu hưu điểm một chút đầu, quay người liền dẫn Thẩm Chi Thụy liền hướng lấy gia tộc hàng đội ngũ phía trước đi đến. Tộc trưởng. Đứng tại hàng đội ngũ hàng đầu ba tên luyện khí hậu kỳ tộc nhân lập tức hướng lấy đi tới Thẩm Hướng Chỉ chắp tay hành lễ nói. Tại này sau đó, đứng sau lưng Thẩm Hướng Chỉ Thẩm Chi Thụy cũng lập tức hướng lấy cái trước nhóm ba người lễ nói, gặp qua thập tứ thúc công, tam thúc, thất thúc. Ba người này theo thứ tự là hướng chưa bối xếp hạng thứ 14 Thẩm Hướng Trung, chữ lão bối xếp hạng thứ 3 Thẩm Đạo Toàn cùng thứ 7 Thẩm Đạo Minh, ba người tu vi tất cả đều đã đạt đến luyện khí tầng 8. Nếu như tại tăng thêm luyện khí đại viên mãn tộc trưởng Thẩm Hướng Chỉ cùng đã luyện khí tầng 8 Thẩm Chi Thụy, trước chuyến này hướng thị trấn đội ngũ bên trong, Thẩm gia thế mà trực tiếp phái ra 5 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đã là Thẩm gia một nửa luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Đồng thời loại trừ này 5 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ bên ngoài, tuy hành còn có hơn 10 tên luyện khí trung kỳ tu sĩ, trong bọn họ đại bộ phận đều là chữ đạo bối tộc nhân. Đều chuẩn bị xong chưa? Thẩm Hướng Chỉ mắt nhìn trời xuất phát thương đội, thanh âm trầm thấp vấn đạo. Hồi bẩm tộc trưởng, đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Đối diện hỏi thăm, Thẩm Đạo Toàn lập tức chắp tay đáp lại nói. Tốt, xuất phát. Theo Thẩm Hướng Chỉ ra lệnh một tiếng, mấy chiếc gia tộc xe ngựa liền gánh chịu lấy nặng nề hàng hóa chậm chậm di động lên tới, hướng về thị trấn mà đi. Sa Du huyện là Huyền Linh môn trị bên dưới hai cái huyện chi nhất, cương vực cũng không nhỏ, bất quá bởi vì tới gần Tuyệt Linh Sa Hải nguyên nhân, có đến gần 1/3 đất đai đều đã mất đi linh khí, cũng không thích hợp tu sĩ thời gian dài sinh tồn. Bởi vậy, Sa Du huyện tất cả lớn nhỏ mấy chục cái gia tộc tu chân đều chỉ có thể sinh hoạt tại ở gần Huyền Linh sông Hạ Du khu vực kia 2/3 đất đai phía trên. Nhưng mà cho dù là tại trong khu vực này, hoang mạc sa mạc cũng là khắp nơi có thể thấy được, chỉ có số ít ốc đảo mới có thể thích hợp tu sĩ cùng phạm nhân phồn diễn sinh sống. Tại Thẩm Chi Thụy theo gia tộc hàng đội ngũ rời khỏi Bích Vân Sơn ốc đảo về sau, lọt vào trong tầm mắt thấy chính là kia một mảnh hoang vu cảnh tượng. Chỉ thấy tại kia bụi đất tung bay mịt mờ hoang nguyên phía trên, lẻ tẻ điểm xuyết lấy một lùn bụi đã chết héo cây cối, nơi xa nhưng là từng tòa trụi lùi sơn phong, liền giống như cắm ngược ở này phiến trên cánh đồng hoang từng trôi lợi kiếm. Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Chi Thụy trong mắt kia bôi chấn kinh cùng ngoài ý muốn, Thẩm Hướng Chỉ liền ngắm nhìn kia mịt mờ hoang nguyên trầm giọng nói, toàn bộ Sa Du huyện phần lớn là này bức cảnh tượng, nói đến gia tộc Linh Sơn vị trí đã là thật tốt, bởi vì tới gần thị trấn nguyên nhân, linh khí còn tính là so sánh dư giả. Nghe lời này, Thẩm Chi Thụy như có điều suy nghĩ điểm một chút đầu, ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa kia đã không biết khô cạn bao nhiêu năm dòng sông cổ. Theo hắn theo gia tộc tàng thư bên trong hiểu được đến, năm đó Huyền Linh sông thế nhưng là xuyên qua Sa Du huyện toàn huyện phạm vi, bởi vậy toàn huyện phạm vi bên trong cũng đều là rong rêu phong phú chi địa, phi thường thích hợp tu sĩ cùng các phạm nhân sinh tồn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Huyền Linh sông thủy đạo lại không ngừng khô xác, tại mất đi kia rồi rào linh khí nồng nặc nước sông tới tiêu về sau, mảng lớn đất đai linh tính bắt đầu dần dần mất đi, sau đó không ngừng bị tuyệt linh sa hải một chút xíu thôn vệ. Hiện nay, theo thượng du mà đến Huyền Linh sông tại chạy qua Sa Du huyện thị trấn về sau liền dừng lại, không tại hướng tới gần tuyệt linh sa hải khu vực lưu động. Nay cũng liền tạo thành toàn bộ Sa Du huyện cũng chỉ có thị trấn xung quanh còn tính là linh khí dư giả địa phương. Ngay tại Thẩm Chi Thụy còn tại suy tư thời điểm, hàng đội ngũ nhưng dưới sự chỉ huy của Thẩm Hướng Chỉ đứng tại một chỗ đi qua rừng cây trong đó. Tại nơi này nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa lại ra phát. Thẩm Hướng Chỉ hướng về toàn đội tộc nhân la lên một tiếng, sau đó liền một mình đi hướng cách đó không xa một chỗ dốc cao. Bên này, Thẩm Chi Thụy cũng đi theo nhảy xuống xe ngựa, nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện các tộc nhân đều tại riêng phần mình bận rộn lấy, có chính là tại cấp ngựa cho ăn liệu, có chính là xuất ra lương khô gặm ăn lên tới. Hắn đi tới dưới một thân cây, chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, sau đó liền mở ra mang theo người một cái túi. Sau một khắc, một cái bụi nhung nhung đầu liền lập tức theo kia trong bao vải xuất hiện, dùng mũi không ngừng ngửi ngửi tình huống bên ngoài. Chính là Thẩm Chi Thụy tự dưỡng cái kia nhất giai trung phẩm tâm linh thử. Bởi vì lần này Thẩm Chi Thụy cũng không biết mình phải rời đi bao lâu, cho nên cũng liền chỉ được đem hắn mang theo trong người. Dù sao hắn cũng không dám để cho Tiểu Hôi Chư một mình đối trong nhà, rất sợ chờ hắn lần sau khi về nhà, nơi ở đã bị phá rối tinh rối mù. Chỉ thấy Thẩm Chi Thụy theo chính mình tay áo bên trong lấy ra một khóa ích cốc đan, sau đó đem hắn đút cho gạo khóc đòi ăn Tiểu Hôi Chư. Cái sau khi lấy được mình muốn về sau, liền lần nữa trở lại trong túi, hiển nhiên là với bên ngoài thế giới không có hứng thú. Đương nhiên, vẫn là phía ngoài thế giới xa lạ quá nguy hiểm, nơi nào sẽ có trong túi an toàn đâu. Bên này, tại Thẩm Chi Thụy vừa mới đem túi bó chặt, cách đó không xa Thẩm Hướng Chỉ liền hướng lấy phần lớn đội ngũ nơi này đi tới. Cùng lúc đó, xa xa trên cánh đồng hoang cũng xuất hiện một hàng đội xe, ngay tại phong trần mệt mỏi hướng lấy bọn hắn nơi này chạy đến. Chờ này đoàn tàu đội ngũ tới đến bên cạnh về sau, Thẩm Hướng Chỉ liền trực tiếp lên đón, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười cùng đối phương đội xe cầm đầu một lão giả chào hỏi. Triệu đạo hữu. Thẩm đạo hữu. Đối phương một vị tóc trắng xóa lão giả cũng liền bận bịu đáp lên nói. Ngay tại Thẩm Chi Thụy đứng xa xa nhìn thời điểm, tam thúc Thẩm Đạo Toàn không biết lúc nào đã đi tới hắn bên người. Đây là Triệu gia hàng đội ngũ, cầm đầu nhưng là Triệu gia tộc trưởng. Lần này hàng hóa không thể coi thường, liên quan đến toàn tộc trên dưới an nguy, huống hồ này trên đường đi cũng không lại bình yên, cho nên tộc trưởng liền thật sớm phái người và Triệu gia ước định, hai nhà cùng một chỗ đi tới thị trấn, trên đường đi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe lời này, Thẩm Chi Thụy mới lộ ra vẻ chợt hiểu, trong lòng cũng không cấm bội phục tới tộc trưởng mưu tính sâu xa. Triệu gia cũng là Sa Du trong huyện một cái luyện khí gia tộc, hơn nữa cùng Thẩm gia ở giữa nhiều năm qua lẫn nhau có quan hệ thông gia, hai nhà xem như thân gia quan hệ. Giờ đây hai nhà hùn vốn gấp rút lên đường, toàn bộ tu sĩ thêm lên tới có hơn 30 người, hắn bên trong luyện khí phía sau kỳ tu sĩ cũng có gần 10 người. Như vậy quy mô thương đội, giống như là một loại lưu phỉ cũng không dám hạ thủ, dù sao có thể sẽ được trả bằng mất. Tại Thẩm Hướng Chỉ cùng Triệu gia mấy người đi về phía này lúc, Thẩm Chi Thụy cũng liền đội vàng đi theo tam thúc bọn hắn tiến ra đón. Vị này chính là Thẩm đạo hữu Tôn Nhi a, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Lão gia họ Triệu thấy được đứng sau lưng Thẩm Hướng Chỉ Thẩm Chi Thụy, lập tức liền cười lớn mở miệng nói: "Gặp qua tiền bối." Thẩm Chi Thụy vội vàng chắp tay hành lễ, không tiêu ngạo không tự tin nói: "Triệu đạo hữu khách khí, cháu của ngươi nữ nhân cũng không dựa vào, xem ra khoảng cách luyện khí hậu kỳ cũng không xa a." Chỉ thấy, Thẩm Hướng Chỉ hữu hữu khoát tay nói, ánh mắt cũng đáp xuống lão gia họ Triệu sau lưng thiếu nữ kia thân bên trên. Đi theo cái trước ánh mắt nhìn đi qua, Thẩm Chi Thụy phát hiện đối phương lại là một vị 16-17 tuổi bộ dáng thiếu nữ, thân mang một bộ giữ mình màu đen áo dài, trải lấy thật dài đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo, bên hông còn treo một đầu cuộn lại tới như tiên, một bộ giả dặn bộ dáng. Bên này, thiếu nữ tựa hồ là đã nhận ra Thẩm Chi Thụy ánh mắt, hướng lấy cái sau nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, Thẩm Chi Thụy vội vàng thu hồi ánh mắt. May mắn lúc này Thẩm Hướng Chỉ thanh âm vang lên lần nữa: "Tốt, Triệu đạo hữu mang lấy tộc nhân nghỉ ngơi trước một lát, sau đó liền cùng nhau gấp rút lên đường đi." Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 7, dạ tập màn đêm buông xuống, một vòng loan nguyệt xuất hiện ở bầu trời đêm bên trong, trắng xóa dạ quang chiếu xuống này phiến hoang vu đất cát phía trên, liền giống như cấp này phiến điều hữu đất đai đậy lên một tầng thật mỏng tuyết trắng. Tại một chỗ cản gió giữa sân cốc, Thẩm gia cùng Triệu gia đám người tập hợp một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời qua đêm, đem xe ngựa đều đứng tại đội ngũ ở giữa, mỗi cái nhà lều vải cùng đống lửa vây quanh xe ngựa xen vào nhau phân bố. Tại doanh địa xung quanh, hai nhà người đều an bài đứng gác canh gác tộc nhân, thời khắc đều cảnh giác xung quanh trong màn đêm động tĩnh. Dù sao đối với hai nhà tới nói, trên xe ngựa hàng hóa thật sự là quá trọng yếu, liên quan đến lấy hai nhà trên dưới hơn 100 cái tộc nhân tính mệnh. Hơn nữa theo hàng đông đem tới, Sa Du huyện những sơn tặc kia bọn thổ phỉ cũng cần vì qua mùa đông bắt đầu làm chuẩn bị. Lúc nửa đêm, một mảnh mây đen thật dày che đậy kia vòng luân nguyệt, toàn bộ đại địa trong nháy mắt liền bao phủ tại vô biên hắc ám bên trong. Cùng lúc đó, tại khoảng cách hai nhà doanh địa ngoài mấy chục dặm một cái khe núi bên trong, mấy tên thân mang áo đen, đầu chặn miếng vải đen bóng người chính lặng lẽ mưu đồ bí mật. Thứ ca, đã chuẩn bị xong. Một tên dáng người mập mạp hắc ý nhân hướng lấy dẫn đầu hắc ý nhân báo cáo. Kia tên toàn thân tản ra sắc bén khí tức đầu lĩnh khẽ gật đầu, sau đó liền dùng thanh âm khàn khàn thuyết đạo, nhớ kỹ trước hết để cho bầy sói tập kích, sau đó đang xuất thủ, nhất định không thể bại lộ bất luận cái gì có quan hệ thân phận tin tức, để Huyền Linh môn bắt được các ngươi đằng trôi. Rõ ràng. Nhiều tên hắc ý nhân nhao nhao mở miệng nói, cho hay liền muốn bắt đầu, đêm nay nhất định là cái đêm giết chóc đâu. Chỉ thấy hắc ý nhân đầu lĩnh theo tay áo bên trong lấy ra một cái cốt địch, sau đó liền đem hắn thổi lên, trầm thấp địch thanh âm bắt đầu quyết tán ra. Tại này trầm thấp địch thanh âm truyền đến bọn hắn phía dưới sơn cốc phía sau, đen nhánh trong sơn cốc truyền tới từng đợt manh thu gào thét thanh âm, vô số đôi phát sáng ánh mắt hướng lấy xa xa cái kia sơn cốc mà đi. Giờ này khắc này, Thẩm gia cùng Triệu gia doanh địa như trước hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tại tự mình làm riêng phần mình sự tình. Tại Thẩm gia trong doanh địa một chỗ cạnh góc, Thẩm Chi Thụy ngay tại đứng gác cánh gác, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa mịt mờ màn đêm, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Đột nhiên, trong ngực cái kia túi liền bắt đầu điên cuồng sao động, hắn vội vàng mở túi vải ra trà xét lên tới. Tại hắn mở túi vải ra về sau, lại phát hiện tiểu hôi chư ngay tại trong bao vải kịch liệt run lẩy bẩy, hơn nữa còn không ngừng phát ra chít chít tiếng kêu. Này đột nhiên xuất hiện một màn, có thể Thẩm Chi Thụy sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, ý thức được gặp nguy hiểm tới gần. Dù sao hắn tự dưỡng này đầu linh thú loại trừ độn địa cùng tìm linh bản sự bên ngoài, dư lại đặc điểm lớn nhất liền là cực kỳ nhát gan, hơn nữa đối với nguy hiểm tới gần có cực kỳ nhạy cảm chi năng lực. Điểm này tiểu hôi chư là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, bởi vì tại quá khứ trong 10 năm hắn đã kinh nghiệm chứng qua rất nhiều lần. Theo tiểu hôi chư lần này phản ứng đến xem, tiềm ẩn nguy hiểm tuyệt đối không nhỏ. Cũng dung không được Thẩm Chi Thụy nghĩ lại, hắn vội vàng gõ vang ở trong tay cảnh báo, âm thanh vang dội trong nháy mắt liền phá vỡ trong doanh địa bình tĩnh bầu không khí. Sau một khắc, trong doanh địa tu sĩ liền nhao nhao xông tới riêng phần mình lều vải, nhìn phía bốn phía màn đêm, trên mặt tất cả đều là nghiêm túc thần sắc. Cùng lúc đó, ở vào trong doanh địa ngựa cũng sao động lên, không ngừng phát ra tê mình, cả đám đều đang ra sức tránh thoát dây cương. Rất nhanh Thẩm Hướng Chỉ mấy người cũng đã đi tới Thẩm Chi Thụy bên người, còn lại các tộc nhân cũng đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tộc trưởng, gặp nguy hiểm tới gần. Thẩm Chi Thụy nhìn xem tới đến trước người Thẩm Hướng Chỉ, vội vàng lo lắng thuyết đạo. Bên này, Thẩm Hướng Chỉ cùng Thẩm Đạo toàn bọn người nhìn về phía xa xa màn đêm, nhưng là tại kia mịt mờ trong bóng đêm căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, màn đêm đen kịt bên trong nhưng như cũ chưa từng xuất hiện bất kỳ vật gì. Mọi người ở đây tưởng rằng sợ bóng sợ gió một hồi thời điểm, Thẩm Hướng Chỉ lại là đã phát hiện một chút manh mối. Cẩn thận trong màn đêm có đồ vật tới gần, kết trận đề phòng. Thẩm Hướng Chỉ kia âm thanh vang dội lập tức ở trong trời đêm nổ vang, hết thảy tu sĩ cũng lập tức dựa theo hắn phân phó kết thành chiến đấu đội hình. Đám người đem ngựa cùng hàng hóa đặt ở chính giữa, mỗi cái nhà luyện khí trung kỳ tu sĩ kết trận quay trung quanh tại trung quanh xe ngựa, cũng đem đống lửa thiêu đốt thành một vòng, đem mọi người cùng xe ngựa đều bao vây lại. Hai nhà luyện khí hậu kỳ tu sĩ thêm lên tới tổng cộng có 9 người, hắn bên trong Thẩm Hướng Chỉ cùng lao già họ Triệu đều là luyện khí đại viên mãn tu vi, dư lại luyện khí tầng 8 tu sĩ 5 người, luyện khí tầng 7 tu sĩ 2 người. Này 9 tên luyện khí hậu kỳ ở vào vòng lửa bên ngoài, cũng chính là cái thứ nhất nên đón tới tự trong màn đêm uy hiếp. Tại kia hừng hực thiêu đốt hỏa quang chiếu phía dưới, Thẩm Chi Thụy cầm trong tay một thanh nhất giai trung phẩm huyền thiết kiếm, khí tức trầm ổn, ánh mắt bén nhọn gắt gao chằm chằm lấy trước mắt này phía nguy cơ tứ phía mịt mờ màn đêm. Đến rồi. Nương theo lấy Thẩm Hướng Chỉ thanh âm lần nữa tại mọi người bên tai vang lên, vô số đôi như ưu linh ánh mắt xuất hiện trước mắt mọi người. La Sa Lang nhóm, dùng hỏa thuộc tính pháp thuật công kích bọn hắn. Vừa dứt lời, mấy viên thiêu đốt lên hỏa cầu liền theo Thẩm Hướng Chỉ trong tay bay ra, ở trong trời đêm xẹt qua từng đạo chói mắt đường vòng cung về sau, liền lại rối rít tại trong màn đêm nổ tung mấy cái to lớn tia lửa. Tại kia từng đoàn lóa mắt hỏa quang chiếu xạ phía dưới, mọi người thấy vô số Sa Lang chính hướng bọn hắn đánh tới, giống như nhất đạo không ngừng tiến tới màu đen nước lũ. Cho dù là nhiều năm hành thương Thẩm Đạo toàn bọn người, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, không cấm bị sợ hết hồn. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại, đi theo tộc trưởng cùng một chỗ phóng xuất ra từng đạo hỏa thuộc tính pháp thuật công kích. Bên này, Thẩm Chi Thụy cũng móc ra một tấm nhất giai thượng phẩm phụ lục, chú nhập linh lực phía sau biến hóa làm một đầu hỏa long xông vào kia bầy sói trong đó. Chỉ thấy, tại này đầu cùng bạo hỏa long tàn phá bừa bãi phía dưới, những cái kia nhiễm phải hỏa diễm Sa Lang nhao nhao biến thành tro tàn. Không chỉ là Thẩm Chi Thụy nơi này, cơ hồ tất cả mọi người thả ra hỏa thuộc tính pháp thuật công kích đều lấy được không sai hiệu quả. Trong lúc nhất thời, trong màn đêm cũng đã tràn ngập nồng đậm khô héo khí tức cùng gây mũi mùi máu tươi, cũng đâu đâu cũng có đốt cháy khét Sa Lang thi thể. Giống như thủy triều vọt tới, Sa Lang nhóm rất nhanh liền bị làn công kích này chấn nhức rồi, xông lên phía trước nhất những cái kia Sa Lang bắt đầu sinh thoái ý, song khi phía trước nhất Sa Lang quay đầu chạy trốn thời điểm, hậu phương Sa Lang nhóm bên trong nhưng phát ra từng đợt cực kỳ cuồng bạo tiếng gào thét, trong nháy mắt liền đem những cái kia lui lại Sa Lang cắn xé thành vô số mảnh vỡ. Sau đó mấy chục con hình thể so phổ thông Sa Lang phải lớn hơn một vòng nhất giai Sa Lang từ phía sau xuất hiện ở Thẩm Chi Thụy đám người ánh mắt trong đó. Tại này mấy chục con nhất giai Sa Lang xuất hiện tại bầy sói phía trước về sau, nguyên bản bắt đầu sinh thoái ý bầy sói lần nữa dao động, sau đó nhiều sói nhao nhao lần nữa lộ ra cùng dã khát máu ánh mắt, cũng như từng đầu giống là chó điên hướng lấy đám người đánh tới. Toàn lực đánh giết trong bầy sói nhất giai yêu lang. Trên chiến trường, Thẩm Hướng Chỉ thanh âm lần nữa tại mọi người bên tai vang lên. Nghe vậy, không ít tu sĩ nhao nhao vượt qua vòng lửa gia nhập chiến đấu, hướng lấy ẩn nặc tại trong bầy sói nhất gia yêu lang đánh tới. Hiển nhiên đám người cũng đều rõ ràng, bình thường xa lang bất quá là dã thú mà thôi, đối bọn hắn những này luyện khí tu sĩ không tạo được cỡ nào lớn thương tổn, chân chính đối bọn hắn có thể tạo thành uy hiếp là những này ẩn nặc tại bầy sói trong đó nhất giai trở lên yêu lang. Chỉ cần bọn hắn có thể đem những này nhất giai xa lang chém giết, dư lại xa lang nhóm tự nhiên mà vậy liền biết lui đi. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 8, tộc trưởng giết sói tại mịt mờ màn đêm bên trong, mấy ngàn đầu xa lang tại nhất giai yêu lang chỉ huy bên dưới chính tại điên cuồng vây công Thẩm gia cùng Triệu gia hai nhà doanh địa. Cùng lúc đó, ở phía xa sơn cương phía trên, nhưng có hơn 10 tên hắc y nhân chính có chút hăng hái nhìn xem trận này thảm liệt chiến đấu. Chỉ thấy, tại kia bầy sói bên trong, Thẩm Chi Thụy cầm trong tay lợi kiếm, ánh mắt lăng liệt chăm chú nhìn trước người kia đầu có tới dài một trượng yêu lang. Này đầu yêu lang tu vi đã đạt đến nhất giai thượng phẩm, tu vi đã cùng nhân loại luyện khí hậu kỳ tu sĩ tương đương, thực lực không thể khinh thường. Bất quá khi yêu thú tại cấp thấp thời điểm, tại giống nhau tu vi phía dưới một loại cũng không phải là đối thủ của đồng giai tu sĩ. Dù sao yêu thú chỗ dựa lớn nhất bất quá là mạnh mẽ thể phách mà thôi, nhưng là nhất nhị giai yêu thú thể phách nhưng còn không đủ đối kháng tu sĩ trong tay pháp khí cùng linh khí, nơi nơi lại rơi vào hạ phong. Bên này, này đầu yêu lang hiển nhiên cũng là mười phần giàu hoạt, mệnh lệnh xung quanh bình thường xa lang dẫn đầu đối cái sau phát khởi tiến công. Vài đầu xa lang nhảy lên một cái, Thẩm Chi Thụy trong tay chuôi này bị chú nhập linh lực huyền thiết kiếm lập tức vung vẩy mà ra, mấy đạo lăng liệt kiếm quang hiện lên, những cái kia nhảy lên một cái xa lang trong nháy mắt liền bị sắc bén kiếm mang chặn ngang cắt đứt. Ngay tại những này xa lang thi thể cùng phun ra máu tươi ngăn cản Thẩm Chi Thụy tầm mắt một sát na kia ở giữa, kia đầu dài một trượng yêu lang cũng lập tức nhảy lên một cái, hắn sắc bén lang chảo cùng răng nanh thẳng đến chỗ yếu hại của hắn mà đến. Nhưng mà Thẩm Chi Thụy tựa hồ sớm liền dự liệu được này đầu yêu lang động tác, nhanh chóng xoay tròn thân hình tránh né đi qua. Đồng thời theo hắn tay trái pháp quyết bóc ra, mấy đạo dây leo phá đất mà lên, trong nháy mắt liền quấn quanh ở này đầu còn nhảy lên ở giữa không trung yêu lang thân bên trên. Này đột nhiên xuất hiện một màn hiển nhiên là đã ngoài yêu lang đón trước, nó ra sức muốn dễ rủa đào thoát, nhưng là kia mấy đạo dây leo lại là cực lớn kéo dài nó thoát khốn thời gian. Sau một khắc, Thẩm Chi Thụy thân hình xoay tròn tới, hắn trong tay chuôi này tỏa ra sắc bén hàn quang lợi kiếm cũng thuận thế chém rụng xuống tới. Nương theo lấy một đạo hàn quang hiện lên, này đầu yêu lang đầu sói to lớn trực tiếp liền lăn đáp xuống đất cắt phía trên. Ầm ầm. Ngay sau đó này đầu cự hình không đầu sát sói liền trùng điệp ngã trên mặt đất, đỏ thắm máu tươi từ hắn chỗ cổ chậm rãi thẩm thấu ra, chuyển chi nhãn ở giữa, liền nhuộm đỏ xung quanh đất cát. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Thẩm Chi Thụy liền chém giết một đầu nhất giai thượng phẩm yêu lang, có thể xung quanh xa lang đều hoảng sợ hướng lui về phía sau nhưng. Một bên khác, một bộ áo bào xám Thẩm Hướng Chỉ cũng đã dùng trong tay hắc thiết côn đập vỡ một đầu nhất giai thượng phẩm yêu lang đầu sói. Tại cái kia nói ánh mắt bén nhọn đảo qua trước người bầy sói, tụ tập tại hắn bên người xa lang nhóm nhau nhau quay đầu chạy trốn. Bất quá Thẩm Hướng Chỉ cũng không có đi nhìn những cái kia quay đầu chạy trốn bầy sói, mà là đem ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa trong hắc ám. Giờ này khắc này, kia mảnh hắc ám bên trong thoáng hiện một đầu cự lang thân hình, kia lối như ưu linh ánh mắt cũng đã tập trung vào cái trước. Triệu đạo hữu, nơi này liền dựa vào ngươi, Thẩm Mô mang người đi chém giết lang vương. Một bên khác, lão già họ Triệu ngay tại kịch đấu hai đầu yêu lang, qua tay một đao chính là giải quyết hắn bên trong một đầu nhất giai trung phẩm yêu lang. Tốt, đạo hữu cẩn thận. Đang nghe Thẩm Hướng Chỉ kêu gọi phía sau, hắn vội vàng đáp ứng xuống, sau đó liền lại giết hướng về phía bầy sói. Đạo Toàn, Đạo Minh hai người các ngươi theo ta tới. Nói xong, Thẩm Hướng Chỉ liền mang lấy Thẩm Đạo Toàn cùng Thẩm Đạo Minh hai người, giống như một thanh đao nhọn xuyên thẳng ẩn nặc tại trong bầy sói lang vương mà đi. Thấy cảnh này, Thẩm Chi Thụy mặc dù lo lắng tộc trưởng ba người an nguy, nhưng lại không thể không cùng thập tứ thúc công cùng một chỗ tổ chức trong doanh địa tộc nhân đối diện xa lang nhóm không ngừng tiến công. Đang nhìn đã đột tiến trong bầy sói Thẩm gia ba người, lấy Thẩm Hướng Chỉ làm trung tâm, Thẩm Đạo Toàn cùng Thẩm Đạo Minh phân biệt hộ vệ hai bên, trên đường đi cũng như nhập không sói cảnh, rất nhanh liền giết tới lang vương bên cạnh. Đây là một đầu so bất luận cái gì yêu lang đều to lớn cự lang, chiều cao gần 2 trượng, đứng lên so người trưởng thành còn phải cao hơn quá nhiều, hơn nữa thân bên trên lông tóc như cương châm tiểu cứng rắn, lộ ra ngoài nanh sói càng là có thể so từng trôi lợi kiếm. Quan trọng nhất là, này đầu lang vương tu vi đã đi đến nhất giai đỉnh phòng, chỉ sợ khoảng cách nhị giai cũng đã không xa. Nay cũng khó trách hắn có thể thu phục nhiều như vậy nhất giai yêu lang, hơn nữa tổ chức ra như vậy quy mô to lớn bầy sói. Nhìn lấy trước mắt bộc lộ bộ mặt hung ác lang vương, đồng thời cảm giác được này đầu lang vương phát ra yêu khí, cho dù là Thẩm Hướng Chỉ cũng không nhịn được nhíu mày. Sa Du huyện cảnh nội thế mà còn ẩn giấu đi như vậy cường đại một đầu yêu lang, nay tựa hồ cũng không phù hợp lẽ thường. Tại thời khắc này, Thẩm Hướng Chỉ tựa hồ đã nhận ra có cái gì không đúng khí tức, nhưng là trong lòng cũng chỉ là mơ hồ có chút suy đoán mà thôi. Một bên khác, kia đầu lang vương cũng đã bị triệt để chọc giận, bay vọt lên, liền hướng lấy Thẩm Hướng Chỉ ba người đánh tới. Đến được tốt. Thẩm Hướng Chỉ một thân luyện khí đại viên mãn khí tức cũng phóng thích ra ngoài, màu đen đạo bảo bị hắn phát ra khí tức kéo tới bay phất phới. Chỉ thấy, hắn cơ trong tay căn kia nhất giai thượng phẩm hắc thiết côn, đem hắn trùng điệp hướng kia đầu lang vương đánh tới phương hướng đập xuống xuống dưới. Cùng lúc đó, Thẩm Đạo Toàn cùng Thẩm Đạo Minh hai người cũng liên thủ ngăn cản vài đầu muốn xông lại trợ giúp lang vương nhất giai yêu lang. Ầm ầm. Nương theo lấy kia côn sắt trùng điệp nện ở trên mặt đất tức khắc phá toái, nhất đạo khe nước to lớn liền xuất hiện ở trên mặt đất, hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về lang vương đánh tới phương hướng dọc theo đi qua. Sau một khắc, từng đạo sắc bén gai đá liền tiếp theo khe hở trong đó toát ra, đâm thẳng kia đầu lang vương mặt cùng bụng mà đi. Đối diện Thẩm Hướng Chỉ công kích, Này đầu lang vương vội vàng thả người né tránh, to lớn miệng bên trong cũng lập tức phun ra một cỗ màu vàng lưu sa. Màu vàng lưu sa cùng theo lòng đất toát ra gai đá phát sinh kịch liệt va chạm, bụi đất tung bay bên trong, vô số đá vụn hướng bốn phía bay vụt ra ngoài. Chỉ thấy Thẩm Hướng Chỉ nắm lấy cơ hội một cái bắn ra liền bay lên không trung nhảy lên, trong tay hắc thiết côn cũng lập tức huy vũ lên tới, dùng côn đánh bay tới mấy khối cự thạch, đem hắn đánh tới hướng ngay tại tránh né lang vương. Mỗi một khối đá vụn tại hắn côn bên dưới đều bạo phát đi ra lực lượng kinh người, bao khỏa màu vàng nhạt linh quang liền hướng lấy lang vương đập xuống xuống dưới. Tại những này đá vụn lấy tốc độ cực nhanh cùng lực lượng đập xuống trên mặt đất về sau, tức khắc liền trên mặt đất liên tiếp nổ bể ra đến, sinh ra to lớn bạo tạc. Cứ việc này đầu lang vương bằng vào hắn linh xảo thân hình tránh thoát mấy lần công kích, nhưng là cuối cùng vẫn bị một khối từ trên trời giáng xuống cự thạch bắn trúng. Hắn nguyên bản bay lên không trung, ở giữa không trung to lớn thân thể cũng lập tức trùng điệp té xuống, trực tiếp đập xuống tại đá vụn bên trong, bụng xuất hiện nhất đạo vết thương khổng lồ, máu tươi ngay tại không cầm được chảy xuôi. Bất quá máu tươi cũng không có để này đầu lang vương lùi bước, ngược lại kích thích lên hắn càng thêm cuồng bạo thú tính, không ngừng phát ra từng đợt thê lương gầm nhẹ thanh âm, lần nữa hướng lấy Thẩm Hướng Chỉ bay nào tới. Đối diện đã xa vào khát máu trạng thái lang vương, Thẩm Hướng Chỉ sắc mặt run lên, cũng không có thả người né tránh, ngược lại là trực tiếp cử côn hướng hắn tấn công mạnh mà đi. Chỉ thấy, nương theo lấy hắn một cước bước ra, đất cắt liền run lẩy bẩy, tựa hồ có một cỗ lực lượng khổng lồ ngay tại theo lòng đất lao nhanh ra đến. Tại Thẩm Hướng Chỉ liên tục ba cước bước ra phía sau, tích xúc trong lòng đất kia ba cỗ lực lượng liền như là như sóng biển điệp ra lên tới, hóa thành nhất đạo màu vàng sóng địa chấn phá đất mà lên, đánh thẳng kia lang vương mà đi. Gặp tình hình này, này đầu lang vương cũng lần nữa từ trong miệng phun ra hoàng thổ công kích, cùng chạm mặt tới sóng địa chấn đánh vào nhau. Nhưng mà nó hoàng thổ công kích rõ ràng không địch lại này, nói có ba lần điệp ra cũng trong nháy mắt phát động sóng địa chấn công kích, không chỉ công kích bị phá, hơn nữa to lớn thân thể cũng bị kia sóng địa chấn chấn động đến hướng về phía sau bay rất ra ngoài. Bất quá không đợi này đầu lang vương ổn định thân hình, khắp bầu trời đất cắt bên trong, nhất đạo côn ảnh liền hướng lấy hắn đập xuống mà xuống. Bên này, lang vương cũng là ra sức cử chảo hướng Thẩm Hướng Chỉ đánh tới, to lớn lang chảo đã lập tức liền muốn xẹt qua cái sau lồng ngực. Bất quá ngay một khắc này, Thẩm Hướng Chỉ trong tay hắc thiết côn lại là vượt lên trước đập xuống tại lang vương miệng vết thương, bộc phát ra một cỗ uy lực to lớn, luồng sức mạnh mạnh mẽ này trong nháy mắt liền đánh nát cái trước ngũ tạng lục phủ. Ầm ầm. Chỉ nghe theo kia khắp bầu trời hoàng thổ bên trong truyền ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, sau đó liền có hai thân ảnh bay rất ra ngoài. Chờ khắp bầu trời bụi đất tiêu tán về sau, Thẩm Hướng Chỉ chậm rãi đứng lên, lồng ngực chỗ kia vỡ vụn đạo bào bên dưới là ba đạo đập vào mắt hoảng sợ vết máu. Cùng lúc đó, vây công hai nhà xa lang nhóm cũng tựa hồ tại thời khắc này mất đi chỉ huy, bắt đầu chạy tứ tán. Tộc trưởng, ngài không có sao chứ? Thẩm Đạo Toàn hai người vội vàng chạy tới Thẩm Hướng Chỉ bên người, dò hỏi. Chỉ thấy Thẩm Hướng Chỉ khoát tay áo, lập tức trầm giọng thuyết đạo: ta không có việc gì, lập tức kéo cố kia lang vương thi thể, chúng ta nhanh cùng doanh địa đám người tụ hợp. Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là Thẩm Đạo Toàn hai người vẫn là lập tức dựa theo cái trước phân phó, kéo cố kia lang vương thi thể, sau đó cùng Thẩm Hướng Chỉ cùng nhau nhanh chóng hướng về doanh địa tiến đến. Liên quan tới sách mới, vì cái gì không phải sách cũ viết tiếp vấn đề, nói đơn giản một lần, sách mới sự tình, nguyên bản ta là dự định viết tiếp sách cũ, vì thế ta tại khảo nghiệm thời gian còn nghĩ rất nhiều kịch bản, những này kịch bản đủ trèo chống 100 vạn chữ nội dung. Nhưng khi ta đem viết tiếp tốt mở đầu cấp biên tập nhìn thời điểm, bị biên tập phạt rất lại, cấp lý do như sau: nếu như ta mở sách mới viết tiếp sách cũ Thẩm Thị gia tộc quật khởi cố sự, lại loại bỏ rất lại tân độc giả, bởi vì tân độc giả đại nhập cảm lại rất kém cỏi, trên cơ bản không có cái mới độc giả lại nguyện ý chuyên môn vì xem ta sách mới mà đi trước tiên đem sách cũ nhìn một lượt. Cứ như vậy ta sách mới trên cơ bản chính là cho sách cũ lao phấn nhìn, nhưng là Thẩm Thị theo đuổi đọc được người cuối cùng cân nhắc rất ít, chưa đầy 1000 người. Biên tập cho ta dự đoán chính là ta sách mới cất giữ khả năng bất quá ngàn, đều định bất quá trăm. Sau đó nói đúng là một lần chính ta ý nghĩ, kỳ thật ta là viết tiếp sách cũ, dù sao thế giới quan, nhân vật đã tạo nên tốt, nếu so với sách mới tốt một chút nhiều. Nhưng là ta trước mắt đối mặt tình huống là, còn có hơn 20 ngày ra khảo nghiệm sơ thí thành tích, cũng không biết thành tích được hay không, nếu như thi không đậu đích thực lời nói ta chính là đứng trước tốt nghiệp tìm việc làm hoặc là khảo nghiệm thế chiến thứ hai. Cho nên ta nghĩ ở thời điểm này viết một bản sách hay, có thể làm cho ta lợi ít tiền sách, có quyển sách này đặt cơ sở sau đó, vô luận là ta kế tiếp là tìm việc làm vẫn là tại gia thế chiến thứ hai chuẩn bị kiểm tra đều có thể có chút lực lượng, không lại quá mức bị động. Nói đi thì nói lại, viết Thẩm Thị gia tộc quật khởi thời điểm, ta đúng lúc là năm 2 năm thứ 3 đại học thời điểm, cơ bản vô ưu vô lự, cho nên ta cũng liền có thể án lấy chính mình ý nghĩ viết, không cần phải đi quan tâm kia mấy ngàn khối tiền nhuận bút. Hiện tại đứng trước tốt nghiệp, đã cảm nhận được xã hội thật sâu ác ý, mới phát hiện kiếm tiền mới là duy nhất mục đích. Cuối cùng đối những cái kia đợi một năm độc giả cũ nói tiếng thật có lỗi, để các ngươi đợi uổng công lâu như vậy, nếu như có thể mà nói có thể duy trì một lần sách mới. Đến mức sách cũ hiện tại là viết không được, bởi vì sách mới viết tiếp sách cũ nội dung biên tập chắc chắn sẽ không cấp ký kết, cũng liền không kiếm được tiền. Cho nên sau này chỉ có thể có cơ hội tại hoàn tất đằng sau sách cũ đằng sau tiếp tục đăng chương mới, bất quá khi đó hẳn không phải là lấy kiếm tiền làm mục đích, chỉ là vì không lưu tiếp nối a mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 9, khổ chiến bầy sói thối lui về sau, doanh địa phía trên lưu lại một mảnh hỗn độn. Hai nhà tu sĩ tất cả đều bận rộn cứu chữa nặng thương binh và chỉnh lý quét dọn chiến trường. Nhìn thấy Thẩm Hướng Chỉ ba người trở về doanh địa về sau, Thẩm Chi Thụy bọn người cùng với lao già họ Triệu mấy người cũng liền bận bịu nên đón tiếp lấy. Khi mọi người nhìn thấy ba người mang về cố kia cự hình lang vương thi thể, cùng với cảm nhận được thi thể bên trên kia cố còn không tán đi cuồng bạo yêu khí về sau, cũng đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tâm bên trong đều rất là chấn kinh. Dù sao ngay trong bọn họ bao gồm Thẩm Chi Thụy tại phía trong tuyệt phần lớn người, đời này còn là lần đầu tiên gặp qua như vậy yêu thú cường đại. Triệu đạo hữu, để các tộc nhân nhanh nắm chặt khôi phục tiêu hao linh lực, đêm nay chỉ sợ không yên ổn. Thẩm Hướng Chỉ nhìn về phía toàn thân đẫm máu lao già họ Triệu, thần sắc rất là ngưng trọng mở miệng nói. Bên này, lao già họ Triệu đầu tiên là thấy được nhất giai đỉnh phong lang vương thi thể, giờ phút này lại nghe thấy Thẩm Hướng Chỉ nhắc nhở, tựa hồ cũng ý thức được gì đó. Tốt. Hắn chỉnh trọng điểm một chút đầu, sau đó liền lập tức mang người hướng về nhà mình kia nửa bộ phân doanh địa đi. Tộc trưởng, chẳng lẽ tối nay còn có nguy hiểm? Thẩm Đạo Toàn có chút không hiểu rõ hỏi, nghi vấn trong lòng hắn đồng dạng cũng là Thẩm Chi Thụy bọn người nghi vấn trong lòng. Chỉ thấy Thẩm Hướng Chỉ ánh mắt lần nữa tìm đến phía mịt mờ màn đêm, một bên như có điều suy nghĩ trầm giọng thuyết đạo, chỉ mong là ta quá lo lắng. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, mấy chục đạo mũi tên liền từ xung quanh hắc ám bên trong gào thét hướng lấy đám người đánh tới, chuẩn bị chiến đấu. Thẩm Hướng Chỉ âm thanh vang dội lần nữa tại mọi người bên tai vang lên, vừa mới khôi phục chút linh lực đám người nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí, ra sức ngăn cản hắc ám bên trong nhanh chóng đánh tới mũi tên. Bên này, Thẩm Chi Thụy trong tay huyền thiết kiếm không ngừng vung dậy, liên tiếp đỡ được mấy đạo hướng hắn đối diện đánh tới mũi tên, đồng thời còn không quên cấp bên cạnh tộc nhân ngăn lại một chút thương tổn. Nhưng mà cũng không phải là hết thảy tộc nhân đều có thể có hắn như vậy tu vi cùng năng lực, mấy tên không kịp phản ứng tộc nhân hay là bị mũi tên bắn trúng, ngã trên mặt đất. Thẩm Hướng Chỉ chỉ huy Thẩm Chi Thụy chờ luyện khí hậu kỳ tu sĩ trợ giúp tộc nhân ngăn cản mũi tên tập kích, đồng thời cũng làm cho các tộc nhân một lần nữa kết thành chiến đấu đội hình, dựa vào chiến trận để ngăn cản những này hắc ám bên trong đánh tới mũi tên. Tại trải qua vừa mới bắt đầu rối loạn phía sau, trong doanh địa hai nhà người cũng một lần nữa kết thành chiến đấu đội hình, có thể hữu hiệu ngăn cản được mũi tên tập kích. Một vòng mũi tên tập kích sau đó, loại trừ vừa mới bắt đầu vẫn lạc mấy tên tộc nhân, đại bộ phận tộc nhân đều không có chuyện gì. Bất quá dưới mắt nguy cơ nhưng hiển nhiên cũng không có giải trừ. Phương nào đạo hữu ở đây, có thể hay không hiện thân gặp mặt? Thẩm Hướng Chỉ kia ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn trước người hắc ám, kia như chuông lớn kiểu thanh âm tại trong màn đêm không ngừng tiếng vọng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt tìm đến phía bốn phía hắc ám, thời khắc cảnh giới lấy đột nhiên xuất hiện tập kích. Bọn ta đều là sa du trong huyện hành thương người, thủ quản hạt tại huyện Linh Môn, các hạ là không là có hiểu lầm. Cùng lúc đó, lão gia họ Triệu cũng biểu hiện ra luyện khí đại viên mãn tu vi, hơn nữa đem huyền linh môn danh hào cất ra đây. Dù sao tại này sa du huyện cảnh nội, huyền linh môn là thỏa thỏa bá chủ, không có bất kỳ thế lực nào dám đi khiêu khích hắn uy nghiêm. Ha ha, huyền linh môn rất không tới sao? Đột nhiên, hắc ám bên trong liền truyền ra một hồi khàn khàn tiếng cười, ngay sau đó liền có một nhóm hắc ý nhân lần lượt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lưu lại các ngươi sau lưng hàng hóa, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu hắc ý nhân cực kỳ không nhịn được mở miệng nói, đồng thời một thân luyện khí đại viên mãn tu vi cũng triển lộ không bỏ sót. Ngay sau đó phía sau hắn hơn 10 tên hắc y nhân cũng nhao nhao triển lộ tu vi, hắn bên trong đại bộ phận rõ ràng đều là luyện khí hậu kỳ tu vi. Để cho Thẩm Chi Thụy bọn người cảm thấy kinh hãi chính là, đối phương lại có 3 vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ, hơn nữa còn có 2 tên tu vi đi đến luyện khí tầng 9 tu sĩ. Trái lại bọn hắn bên này, tổng cộng liền 9 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa luyện khí đại viên mãn tu sĩ cũng chỉ có 2 nhà tộc trưởng, luyện khí tầng 9 cũng chỉ có 1 người, dư lại 6 người tất cả đều là luyện khí tầng 8 cùng tầng 7 tu sĩ. Cao giai tu sĩ số lượng bọn hắn liền đã rơi vào hạ phòng, cũng liền luyện khí trung kỳ tu sĩ so bọn hắn nhiều hơn một chút mà thôi. Bất quá cho dù là thực lực trên lệch xa, bọn hắn cũng nhất định phải liều chết một trận chiến, bởi vì bọn hắn sau lưng hàng hóa liên quan đến lấy 2 nhà hơn 100 nhân khẩu tính mệnh. Cho dù những người áo đen này thực thả bọn họ đi, bọn hắn trở về lại có mặt mũi nào đi gặp mặt tộc nhân, đối diện huyền linh môn áp bách bọn hắn lại có thể thế nào? Cho nên 2 nhà tu sĩ đều hiểu, thế nào đi nữa đều là một con đường chết, không bằng cùng những này giặc cướp liều mạng một lần. Mắt thấy đám người bất vi sở động, cầm đầu hắc ý nhân không nhịn được quát, động thủ. Sau một khắc, này hơn 10 tên hắc y nhân liền đồng loạt giơ lên riêng phần mình vũ khí, hướng về 2 nhà tu sĩ đánh lén đi qua. Vậy liền liều chết một trận chiến đi. Chỉ thấy Thẩm Hướng Chỉ cùng lão già họ Triệu trực tiếp liên thủ đón nhận đối phương kia 3 tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Mà tại 2 gia tộc trường kéo theo phía dưới, 2 nhà luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng nhao nhao tìm tới riêng phần mình đối thủ. Triệu gia kia tên luyện khí tầng 9 tu sĩ đối đầu đối phương một tên luyện khí tầng 9 tu sĩ, mà đối phương dư lại một tên luyện khí tầng 9 tu sĩ chính là bị Thẩm Đạo Toàn cùng Thẩm Hướng Chung 2 người liên thủ ngăn cản xuống tới. Bên này, Thẩm Chi Thụy đối mặt một tên luyện khí tầng 8 hắc y nhân, đối phương nhìn thấy hắn trẻ tuổi như vậy bộ dáng rất là khinh thường. Một cái vừa mới đột phá luyện khí tầng 7 bao đầu tiểu tử, thế mà cũng có đảm lượng tới ngăn cản ta. Bởi vì Thẩm Chi Thụy cố tình che giấu khí tức, phát ra khí tức xen vào luyện khí tầng 6 cùng tầng 7 ở giữa, hơn nữa cấp người cực không ổn định cảm giác, cho nên trực tiếp liền ảnh hưởng tới cái này hắc y nhân phán đoán. Mà đây cũng là Thẩm Chi Thụy hy vọng nhìn thấy một màn. Chỉ thấy, cái này hắc y nhân pháp khí là một đối một giai thượng phẩm nhạn linh đao, hắn đem lưỡng bả đao nhọn trên dưới xoay chuyển, hóa thành nhất đạo đao vòng, hướng về Thẩm Chi Thụy nơi này chặt chém đi qua. Đối diện đánh tới đao vòng, Thẩm Chi Thụy cũng là không dám kinh thường, dù sao đối phương trong tay là một kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí, mà chính hắn trong tay huyền thiết kiếm bất quá mới nhất giai trung phẩm mà thôi. Bất quá đánh thắng được hay không, cũng muốn trước va vào lại nói. Tại hắn đem linh lực rót vào trong tay huyền thiết kiếm phía sau, thân kiếm thoáng hiện hàn quang, trực tiếp đón nhận cái kia đạo đánh tới đao vòng. Đinh đinh đang đang. Trong nháy mắt, huyền thiết kiếm liền cùng kia lưỡng bả nhạn linh đao chạm vào nhau hơn 10 lần, cuối cùng càng là trực tiếp đem kia đao vòng đánh bay trở về. Một bên khác, Thẩm Hướng Chỉ cũng là một côn bức lui cầm đầu hắc y nhân, thân bên trên đạo bảo đã biến được phá toái không chịu nổi, tiệm lộ ra đạo bảo bên dưới kia giống như là nham thạch cứng rắn khôi ngô thân thể. Nguyên lai là cái luyện thể tu sĩ, khó trách có thực lực cùng kia đầu nhất giai đỉnh phong Sa Lang Vương cứng đối cứng. Ngắm nhìn chiến ý 10 phần Thẩm Hướng Chỉ, hắc y nhân đầu lĩnh khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng có chút kiêng kỵ. Bất quá cũng bèn bèn là có chút kiêng kỵ mà thôi, sau một khắc liền lại cùng hai người khác luyện khí đại viên mãn tu sĩ cùng một chỗ, hướng về Thẩm Hướng Chỉ hai người giết tới đây. Mà Thẩm Hướng Chỉ cùng lão già họ Triệu hai người đối diện ba tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ, trong thời gian ngắn cũng không có quá rơi xuống hạ phong. Nhưng là nếu như đối phương còn có trợ thủ gia nhập, vậy bọn hắn hai người sẽ rất khó tại chống đỡ được. Lại nhìn chiến trường bên trên, hai nhà luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều bị kéo ở, còn lại luyện khí trung kỳ tu sĩ chỉ có thể liên thủ ngăn cản đối phương luyện khí hậu kỳ tu sĩ, không ngừng có người đổ xuống. Giờ này khắc này, Thẩm Chi Thụy cũng cùng kia tên luyện khí tầng 8 tu sĩ xa vào kịch đấu, đao kiếm dữ dội tiếng va đập không ngừng tại chung quanh bọn họ vang lên. Cái này hắc y nhân tự cao tu vi, thế mà lựa chọn cận thân vật lộn, bao vây lấy lửa cháy hừng hực nắm đấm đánh thẳng Thẩm Chi Thụy mặt mà đến. Gặp tình hình này, Thẩm Chi Thụy khẽ miệng không khỏi hướng lên cong cong nhếch lên, cũng lập tức huy quyền nên đón tiếp lấy. Thế mà muốn cùng hắn so đấu thân thể lực lượng, thật cho là hắn này hơn 10 năm dược dục đều là bọn trắng sao? Ầm ầm. Hai cố cường đại phản tác dụng lực phân biệt chuyển hướng hai người bọn họ, có thể hai người thân hình đều không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau nhưng. Hoa. Hắc Y Nhân lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn xem Thẩm Chi Thụy, hiển nhiên không có nghĩ tới đối phương nhất quyền thế mà bao hàm như vậy lớn lực lượng. Bất quá Thẩm Chi Thụy lại sẽ không tha cho hắn tại kia mà người, tiện tay pháp quyết bóc ra, mấy đạo dây leo lập tức từ đối phương dưới chân phá đất mà lên. Không tốt. Hắc Y Nhân tâm bên trong kinh hãi, vội vàng thả người né tránh, nhưng là như trước bị kia đột nhiên xuất hiện dây leo không trụ. Tại hắn muốn vung đao chặt đứt dây leo thời điểm, Thẩm Chi Thụy tay áo vung lên, một thanh màu xanh biếc liễu diệp phi đao liền hướng lấy mặt của hắn bay đi. Tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hắc Y Nhân vội vàng vung đao đón đỡ, đồng thời tại trước người hắn xuất hiện nhất đạo hỏa diễm hình thành vòng bảo hộ. Ầm ầm. Hắc Y Nhân thân hình lần nữa bay ngược ra ngoài, đồng thời hắn che mặt dùng đích thực miếng vải đen cũng bị kéo xuống. Ngay tại lúc Thẩm Chi Thụy chuẩn bị thống hạ sát thủ thời điểm, đối phương lại một tên Hắc Y Nhân bất ngờ ngăn tại trước người hắn. Bất quá đối phương cũng không có công hướng hắn, mà là đỡ dậy trên mặt đất Hắc Y Nhân, hướng về trong đêm tối rút lui. Cho tới giờ khắc này, Thẩm Chi Thụy mới chú ý tới, chiến trường bên trên Hắc Y Nhân tất cả đều bắt đầu rút lui, tựa hồ là đạt được mệnh lệnh, đi cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa lẫn nhau hiểm hộ đoạn hậu cùng với có thứ tự. Đối phương hành động như vậy có thứ tự, sợ là lai lịch không nhỏ a. Thẩm Hướng Chỉ ngắm nhìn đã rút đi Hắc Y Nhân, thấp giọng thuyết đạo. Thế nhưng là như vậy thế lực tại sao lại để mắt tới chúng ta hai nhà, hơn nữa là gì lại đột nhiên rút lui? Bên cạnh lão già họ Triệu kiềm chế thương thế, rất là không hiểu mở miệng nói. Chỉ sợ mục tiêu của đối phương cũng không phải là hai nhà chúng ta. Nói xong, Thẩm Hướng Chỉ cũng không lên tiếng nữa, thu hồi hắc thiết côn, một mình hướng về doanh địa đi đến. Tại kia doanh địa phía trên, đâu đâu cũng có một mảnh hỗn độn, trùng thiên mùi máu tanh tràn ngập tại này phiến cổ cấp bầu trời đêm trong đó. Cùng lúc đó, một chỗ khe núi bên trong, lúc trước rút lui hắc y nhân lần nữa tụ tập tại nơi này, nhao nhao nhìn về phía cầm đầu kia tên hắc y nhân. Vừa mới tam trưởng lão truyền đến tin tức, hắn lão nhân gia đã tiến vào Sa Du huyện, để chúng ta lập tức tiến đến tụ hợp, có chuyện trọng yếu phân phó. Nghe vậy, những người áo đen này cũng không dám ở trì hoãn, đơn giản thu thập một chút phía sau liền hướng lấy một phương hướng nào đó xuất phát. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 10, tới thị trấn tại kia vòng mặt trời mới mọc lần nữa theo đông phương chậm rãi dâng lên, hồng sáng sáng dương quang dần dần xua tán đi ban đêm rét lạnh cùng hắc ám. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hai nhà đội xe lại lần nữa bước lên hành trình, ra roi thúc ngựa hướng về trăm dặm có hơn thị trấn tiến tới. Tối hôm qua, hai nhà tu sĩ đều kinh lịch một hồi tàn khốc sinh tử chiến đấu, cái loại này hoảng sợ cùng bi thương như trước bao phủ tại trên người bọn họ. Giờ phút này, hai nhà trên xe ngựa không chỉ nhiều mấy chục con yêu lang thi thể, hơn nữa không ít tu sĩ trong ngực còn nhiều thêm một cái màu đen cái vỏ. Những này màu đen cái vỏ bên trong chứa lấy chính là mỗi cái nhà chiến tử tộc nhân cho cốt. Đi qua đêm qua trận kia chiến đấu khốc liệt, hai nhà trung tổn thất 11 người tu sĩ, hắn bên trong Thẩm gia tổn thất 5 tên tộc nhân, Triệu gia tổn thất 6 tên tộc nhân, bao gồm một vị luyện khí tầng 7 tu sĩ. Mà loại trừ này 11 tên chết đi tu sĩ bên ngoài, hai nhà còn có gần 10 tên tu sĩ bản thân bị trọng thương, dư lại tu sĩ trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương thế. Thẩm Chi Thụy ngồi ở trên xe ngựa, rất là lo lắng nhìn xem bên cạnh đang ở nơi đó nhắm mắt chữa thương Thẩm Hướng Chỉ, lúc này tâm tình của hắn biến được 10 phần nặng nề. Tại trải qua tối hôm qua kia một hệ liệt sự tình về sau, hắn lần thứ nhất khoảng cách gần nhận thức được tu tiên giới bên trong tàn khốc. Nhìn xem tộc nhân liên tiếp tại bên cạnh hắn thụ thương đổ xuống, hắn từ nhỏ lấy làm tự hào tu vi cùng tư chất đều tỏ ra như vậy bất lực. Hắn cũng lần thứ nhất rõ ràng, cái này thế giới không hề giống hắn lúc trước ở gia tộc Linh Sơn bên trên nhìn thấy ấm áp, mà là tràn đầy vô tận tử vong cùng sát lục. Hắn đi qua hơn 10 năm bên trong có thể hưởng thụ được ấm áp cùng mỹ hảo, đều là từng vị tộc nhân dùng tính mệnh xem như đại giới mới thủ hộ tới. Nghĩ tới đây, Thẩm Chi Thụy lần thứ nhất bức thiết muốn chính để bạt tu vi, chỉ có đủ cường đại hắn mới có thể vì tộc nhân bảo vệ cẩn thận kia phần ấm áp và mỹ mãn. Tại cái này tín niệm ở đấy lòng hắn lặng lẽ nảy mầm về sau, cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong cũng nhiều một phần vẻ kiên nghị. Cùng lúc đó, sau lưng hắn chiếc xe ngựa kia bên trên, Thẩm Hướng Trung kia trắng bệnh mặt già bên trên cuối cùng tại khôi phục một tia huyết sắc, nhưng là hắn tay trái cánh tay lại là đã biến mất không thấy. Tối hôm qua, hắn bị giúp Thẩm đạo toàn ngăn cản đối phương nhất kích chí mệnh, tay trái cánh tay bị đối phương trực tiếp một đao chặt đứt, bị thương nặng. "Tốt, ngươi cũng đừng có lại kia tự trách, dùng lao già ta cánh tay này đổi chỗ cho ngươi cái tính mạng, cuộc mua bán này cũng không thua thiệt. Thẩm Hướng Trung kia tấm mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vệt nụ cười, nhìn xem bên cạnh Thẩm Đạo Toàn nói khẽ: "Ta đã giả, tiếp xuống gia tộc phải nhờ vào các ngươi người tuổi trẻ." Nói, hắn liền lấy ra một kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí, đưa tới Thẩm Đạo Toàn bên cạnh. "Lúc trước ta đem toàn thân gia sản đều hiến tặng cho gia tộc, giờ đây chỉ để lại cái này đi theo ta hơn 10 năm pháp khí, hôm nay cũng liền cùng nhau để cho ngươi đi." "Thập tứ thúc không được, này nếu là ngài cuối cùng đồ vật, ngài vẫn là để cho thập cửu đệ đi." Nhìn thấy Thẩm Hướng Trung đưa tới pháp khí, Thẩm Đạo Toàn đội vàng từ chối nói: "Ngươi kia thập cửu đệ linh căn chỉ là ngũ linh căn, đời này đều chỉ sợ khó mà đột phá luyện khí trung kỳ, kiện pháp khí này lưu cho hắn cũng không phát huy được đại tác dụng. Tương lai nếu có cơ hội, ngươi nhiều giúp đỡ một lần hắn là được." Nói xong, Thẩm Hướng Trung trực tiếp đem pháp khí giao cho Thẩm Đạo Toàn trong tay, cũng không thể theo cái sau đủ kiểu từ chối. Bên này, Thẩm Đạo Toàn cũng không thể không tiếp được kiện pháp khí này, nhẹ nhàng nuốt ve về sau liền lập tức hướng lấy cái trước chắp tay nói: "Thập tứ thúc ngài yên tâm, hôm nay ân tình Đạo Toàn ghi nhớ trong lòng." Gặp tình hình này, Thẩm Hướng Trung hài lòng điểm một chút đầu, tâm bên trong duy nhất kia phần đối tử tôn bận lòng cũng đã giải quyết xong. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía nơi xa kia mịt mờ đồng bằng, màu đen sơn phong, tựa hồ là đang suy tư điều gì, tự lẩm bẩm: "Mùa đông nhanh muốn đến rồi." Lại đi qua cả ngày lặn lội đường xa, tại lúc mặt trời lặn, Thẩm Chi Thụy trong ánh mắt cuối cùng tại xuất hiện một tòa thành. Tòa thành trì này dựa vào núi, ở cạnh sông mà thiết lập, dưới núi là liên miên rừng cây cùng linh điện, từ đằng xa chậm rãi chạy xuôi mà đến nước sông tại chạy qua thành trì, rừng cây cùng linh điện phía sau, liền bị một cái đập nước ngăn cản đường đi. Mới vừa tới đến này chân núi, Thẩm Chi Thụy liền rõ ràng cảm giác được theo trong nước sông phát ra bảng bạc linh lực. Vẹn vẹn thành này bên ngoài linh lực mức độ đậm đặc liền đã không chút nào kém hơn gia tộc Bích Vân Sơn bên trên linh lực mức độ đậm đặc. Tại Thẩm Chi Thụy còn đắm chìm tại hiếu kỳ trong đó thời điểm, Thẩm Hướng Chỉ cùng lao già họ Triệu hai người đã mang lấy hàng đội ngũ đi tới cửa ra vào thành. Muốn vào thành có thể, một cá nhân thu hai mảnh hạ phẩm linh thạch, một chiếc xe ngựa thu 5 đồng hạ phẩm linh thạch. Chỉ thấy, một tên thân mang huyền linh môn phục sức luyện khí trung kỳ tu sĩ chính ngăn tại trước cửa thành vênh vang đắc ý mở miệng nói. Nghe lời này, Thẩm Hướng Chỉ cùng lão già họ Triệu không khỏi liếc nhau, cái sau lập tức liền ý cười đầy mặt giải thích lên tới: "Vị này huyền linh môn đạo bằng hữu, bọn ta hai nhà đều là sa du trong huyện gia tộc, những này trên xe ngựa giả bộ đều là năm nay nộp lên cấp quý môn phái thuế má. Cho nên ngươi nhìn xe ngựa vào thành phí thì miễn đi. Ta tự nhiên biết rõ các ngươi là sa du trong huyện gia tộc tu sĩ, nhưng là huyện nha có văn bản rõ ràng quy định, muốn vào thành nhất định phải giao tiền. Cho dù là đối diện hai tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ, cái này luyện khí trung kỳ huyền linh môn đệ tử như trước là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bởi vì hắn là huyền linh môn đệ tử, phía sau có huyền linh môn cùng với trúc cơ kỳ huyện lệnh xem như chỗ dựa." Ở hậu phương, Thẩm Chi Thụy cũng bị phía trước chỗ cửa thành động tính hấp dẫn, tại hắn nghe được vào thành phí tổn cư nhiên như thế đắt đỏ lúc không khỏi giật nảy cả mình. Dù sao cho dù là hắn bước vào luyện khí hậu kỳ về sau, mỗi tháng đồng lộc cũng bất quá mới 8 khối linh thạch mà thôi, giờ đây một chiếc xe ngựa vào thành phí tổn liền bù đắp được hắn hơn nửa tháng đồng lộc. Bên này, Thẩm Hướng Chỉ hai người tại cùng thủ vệ tu sĩ trao đổi không có kết quả về sau, cuối cùng chỉ có thể nén giận giao vào thành phí tổn, sau đó mang lấy mỗi cái gia tộc đội kỵ mã vào thành. Mà khi xe ngựa đội ngũ chậm rãi lái vào thành nội về sau, Thẩm Chi Thụy lại một lần nữa bị trước mắt kia bức cảnh tượng chỗ kinh ngạc đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, đường cái hai bên đều là đủ loại cửa hàng, đủ mọi màu sắc bảng hiệu nhìn người hoa mắt, trên đường cũng đâu đâu cũng có tu sĩ, rộn rộn ràng ràng đám người đã kéo dài đến thành trì một bên khác. Thẩm Chi Thụy còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phồn hoa cảnh tượng, cũng là lần thứ nhất gặp được nhiều như vậy tu sĩ, tâm bên trong không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, ngồi ở trên xe ngựa một đường cưỡi ngựa xem hoa khắp nơi hiếu kỳ đánh giá. Rất nhanh đội xe liền rời đi phồn hoa đường cái, lái vào một đầu hẻm nhỏ, cuối cùng tiến vào một chỗ viện lạc trong đó. "Tốt, tới chỗ, đều xuống xe đi." Thẩm Hướng Chỉ mời đến đám người xuống xe, bắt đầu dỡ hàng bên trên vật tư. Cùng lúc đó, một tên lão giả râu tóc bạc trắng từ trong nhà đi ra, hướng lấy Thẩm Hướng Chỉ hưu hưu hành lễ nói: "Tộc trưởng, hết thảy đều chuẩn bị xong." Thẩm Chi Thụy nhìn sang, phát hiện lão giả chính là gia tộc nhị trưởng lão Thẩm Hướng Hoán, cũng là trước mắt gia tộc bên trong duy nhất một vị nhất giai thượng phẩm luyện đan sư. Hắn biết rõ nhị trưởng lão quanh năm không ở nhà tộc Linh Sơn chi thượng, mà là tọa trấn thị trấn, chủ tính trung quản lý gia tộc tại trong huyện thành cửa hàng cùng với các sự vụ. Ngay tại Thẩm Chi Thụy nhìn chăm chú lên tộc trưởng cùng nhị trưởng lão nói chuyện thời gian, một tên thanh niên nam tử đi tới hắn bên người. "Cửu đệ, không nghĩ tới lần này ngươi cũng theo tới." Nghe vậy, Thẩm Chi Thụy cũng liền bận bịu nhìn về phía trước người người thanh niên, lập tức hắn trên mặt liền dần hiện ra một vẻ vui thích. "Nhị ca." Nhìn lấy trước mắt vị này nhiều năm không thấy nhị ca, hắn không khỏi có chút cảm khái. Hắn vị này nhị ca danh vị Thẩm Chi Viễn, chưa bối xếp hạng lão nhị, linh căn tư chất là đứng sau hắn tam linh căn. Nhưng là hắn từ nhỏ đối với tu luyện lại cũng không là mười phần nhu cầu danh lợi, ngược lại từ nhỏ đã si mê với thương nhân nói. Cũng chính bởi vì vậy, tại hắn đột phá luyện khí tầng 4 phía sau, liền trực tiếp đi theo nhị trưởng lão đi tới thị trấn, bắt đầu hắn thương nhân kiếp sống. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 11, chợ đen vào đêm, tại một chỗ trong sương phòng, yếu ớt ánh đèn bên dưới, Thẩm Hướng Chỉ cùng Thẩm Hướng Hoán hai người ngay tại đàm luận trên đường đi kinh lịch. Không nghĩ tới lần này tới thị trấn đường xá cư nhiên như thế nguy hiểm. Tại nghe xong Thẩm Hướng Chỉ giảng thuật sau đó, Thẩm Hướng Hoán không khỏi nhíu mày, tâm bên trong càng là thổn thức không dứt. Thoáng một cái tổn thất 5 tên luyện khí trung kỳ tộc nhân, cộng thêm luyện khí hậu kỳ Thẩm Hướng Trung mất đi một cánh tay, tự thân cũng bởi vậy thâm thụ trọng thương. Như vậy tổn thất đối với gia tộc tới nói đã rất thảm trọng, gia tộc trên dưới cũng đã quá lâu không có trải qua tổn thất như vậy. Chỉ sợ lần này tại giã ngoại tập kích thế lực cũng không phải là bản huyện thế lực. Thẩm Hướng Chỉ ánh mắt ngắm nhìn kia lúc sáng lúc tối lang hỏa, hai con mắt nhắm lại, thanh âm bất ngờ có chút trầm thấp mở miệng nói. Nghe lời này, Thẩm Hướng Hoán đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền có chút không dám tin tưởng hỏi ngược lại, chẳng lẽ vẫn là Thạch Đáp huyện cùng Hoang Khảm trong huyện thế lực cách làm? Đối diện cái trước hỏi thăm, Thẩm Hướng Chỉ cũng không có đi chính diện trả lời, mà là tựa hồ lại nghĩ tới gì đó. Trong khoảng thời gian này đều nghe được thứ gì tin tức? Theo trước mắt tin tức đến xem, đề cao thuế má cũng không phải là Huyền Linh môn một nhà cách làm. Phía Bắc Lưu gia sở thuộc Thạch Đáp huyện cùng với phía Nam Cuồng Sa phái sở thuộc Hoang Khảm huyện cũng đều không hẹn mà cùng gia tăng phụ thuộc thế lực thuế má. Nói, Thẩm Hướng Hoán liền lấy ra mấy đạo ngọc giản, thượng diện đều là hắn những này ngày tại trong huyện thành thu tập được mỗi cái phương hướng tin tức. Hắn tọa trấn trong huyện thành, không chỉ quản lý gia tộc cửa hàng trên phương diện làm ăn sự tình, đồng thời vụng trộm cũng vì gia tộc góp nhặt các phe tình báo. Mà đang nghe những tin tức này phía sau, Thẩm Hướng Chỉ lần nữa rơi vào trầm mặc, rất lâu về sau mới có chút lực bất tòng tâm chậm rãi mở miệng nói, chỉ sợ là có chuyện lớn muốn phát sinh a. Nhưng mà cho dù hắn theo những này trong dấu vết cảm nhận được chuyện này không giống bình thường, nhưng là hắn Thẩm gia bất quá là một cái nho nhỏ luyện khí gia tộc, lại có bản lãnh gì có thể không đếm xỉa đến đâu. Cứ như vậy trầm mặc chốc lát sau, Thẩm Hướng Chỉ vừa trầm thanh âm thuyết đạo, ngày mai ta lại đi một chuyến chợ đen, chuyện kế tiếp chờ ta theo chợ đen sau khi trở về lại khác làm dự định. Được rồi. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, đầu đội màu đen mũ rộng đánh Thẩm Hướng Chỉ liền từ cửa sau lặng lẽ rời khỏi, hướng về thành bắc phương hướng đi đến. Hắn thận trọng xuyên qua thành nội một chút hẻm nhỏ, cuối cùng đi vào thành bắc một nhà không có danh tiếng gì trong tiểu điếm. Khách quan, ngài có cái gì phân phó? Nhìn thấy đầu đội mũ rộng vành đi tới Thẩm Hướng Chỉ, một tên phàm nhân tiểu nhị liền đội vàng tiến lên nhiệt tình chào hỏi lên tới. Dẫn ta đi gặp các ngươi trưởng quỹ. Nghe vậy, cái này phàm nhân tiểu nhị tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, như trước là ý cười đầy mặt hướng lấy Thẩm Hướng Chỉ đưa tay nói, được rồi, khách quan ngài đi theo ta. Nói xong, hắn liền quay người hướng về cửa hàng nội bộ đi đến. Thẩm Hướng Chỉ đi theo tiểu nhị đi tới cửa hàng nội đường, nhìn thấy một vị bụng tệ phú quý trạng thái nam tử đứng ở phía sau quầy. Khách quan có chuyện gì? Đối diện tra hỏi, Thẩm Hướng Chỉ cũng không lên tiếng nữa, trực tiếp theo tay áo bên trong móc ra một khối thần bí ngọc phù. Tại vị này trưởng quỹ nhìn thấy hắn lộ ra ngoài khối kia thần bí ngọc phù phía sau, nụ cười trên mặt cũng không có chút nào biến hóa, chỉ là nhàn nhạt phân phó nói, mang vị khách quan kia đi vào đi. Khi lấy được trưởng quỹ cho phép sau đó, vị kia phàm nhân tiểu nhị liền lần nữa nhiệt tình mang lấy Thẩm Hướng Chỉ hướng phía sau đi đến. Tại trải qua một đoạn tối tăm mà quanh co đường xá sau đó, hai người bọn họ cuối cùng đứng tại một chỗ địa động cửa hàng, trong động có một chỗ hướng phía dưới dọc theo bậc thang, chỉ là không biết rõ thông hướng phương nào. Khách quan, đây là chuẩn bị cho ngài đồ vật, tiến vào địa hạ về sau, nhớ lấy không thể tùy ý dò la người khác thân phận. Ngay tại trong lúc nói chuyện, tiểu nhị cũng đã không biết từ chỗ nào lấy ra một kiện tản ra nhỏ bé linh lực ba động đấu đồng màu đen. Thẩm Hướng Chỉ cũng không có trả lời, mà là trực tiếp xuyên vào cái này đấu đồng, khi tất cả người cũng trong nháy mắt đều bị này đấu đồng che giấu. Hiển nhiên cái này đấu đồng màu đen cũng không phải là một kiện phàm vật, hắn có thể rất tốt che đậy mặc người khí tức, cũng từ đó làm đến ẩn tàng mặc người thân phận. Chờ xuyên tốt đấu đồng về sau, Thẩm Hướng Chỉ liền tiến vào địa đạo bên trong, rất nhanh liền đi tới một chỗ tản ra cấm chế khí tức thạch môn trước đó. Tín vật. Trước cửa đá hai tên người áo đen dùng không có chút nào tình cảm thanh âm thuyết đạo. Tại Thẩm Hướng Chỉ biểu hiện ra trong tay khối kia ngọc phù phía sau, hai người liền lập tức thi pháp đem sau lưng thạch môn chậm chậm mở ra. Nương theo lấy cánh cửa đá kia chậm chậm mở ra, xuất hiện lại là một đầu không thể nhìn thấy phần cuối đen nhánh lối đi. Thẩm Hướng Chỉ lần nữa xe nhẹ đường quen đi vào, hơn nữa dọc theo cái thông đạo này một đường tiến tới. Mà nửa chén trà nhỏ thời gian sau đó, trước mắt của hắn liền rộng mở trong sáng lên tới, đập vào mi mắt lại là một chỗ to lớn địa hạ động đá không gian. Nếu như là không có tự mình từng tiến vào nơi này tu sĩ, tuyệt đối nghĩ không ra tại Sa Du huyện thị trấn địa hạ nơi nào đó, thế mà lại tồn tại một cái như vậy to lớn lại náo nhiệt địa hạ thị trường giao dịch. Mặc dù chỗ này thị trường giao dịch không gian duy nhất có mặt đất bên trên một con phố kích cỡ tương đương, nhưng lại có được quá nhiều là bên ngoài không mua được đồ vật, bởi vậy nơi này mới là huyện thành bên trong chân chính náo nhiệt nhất lại phồn hoa địa phương. Tại nơi này, ngươi chỉ cần có đầy đủ linh thạch cùng đủ vật khí, trên cơ bản đều có thể tìm tới muốn mua đồ vật. Hơn nữa tại này chợ đen bên trong, thừa hành chính là một tay giao tiền, một tay giao hàng, đối với hàng hóa nguồn gốc cùng với buôn bán thân phận của song phương đều đem nghiêm khắc bảo mật, không có bất kỳ người nào cả gan phá hư nơi này quý củ. Cho dù là xem như Sa Du thị trấn bên ngoài chủ nhân Huyền Linh môn, cũng không dám quá nhiều nhúng tay trong chợ đen sự tình, thậm chí còn muốn tuân thủ chợ đen trong đó kia từng đầu bất thành văn quý củ. Bởi vì chợ đen không bèn bèn có Sa Du thị trấn địa hạ này một tòa, cơ hồ mỗi cái thị trấn địa hạ đều tồn tại một tòa chợ đen, mà có thể đem sản nghiệp cửa hàng khổng lồ như thế, hắn thế lực sau lưng lại thế nào là một cái nho nhỏ Huyền Linh môn có thể so sánh. Ngoài ra, cũng không phải gì đó người đều có thể tiến vào chợ đen, chỉ có thu hoạch được chợ đen người quản lý phát ra tín vật, mới có thể dựa theo tín vật chỉ dẫn tiến vào chợ đen, hơn nữa chợ đen người quản lý chỉ nhận tín vật không nhận người. Cũng chính là chợ đen mấy trăm năm qua dựng nên quy củ cùng tín dự, mới có thể khiến được liên tục không ngừng tu sĩ nguyện ý tiến vào trong chợ đen tới giao dịch. Bên này, Thẩm Hướng Chỉ tiến vào chợ đen về sau, trực tiếp sẽ xuyên qua đám người, đi tới một chỗ đặc biệt kiến trúc trong đó. Tại chỗ này trong kiến trúc, tu sĩ lập tức liền ít đi rất nhiều, trống trải gian phòng bên trong chỉ có một tên người áo đen đứng tại phía sau quầy. Vị khách quan kia muốn mua vẫn là nghi bán. Thanh âm khàn khàn theo kia áo bào đen bên trong chậm rãi truyền ra, cũng không phân rõ áo bào đen phía dưới cái này người đến cùng là nam hay là nữ. Bất quá Thẩm Hướng Chỉ cũng không thèm để ý, thẳng liền đón theo tùy thân trong túi chứa vật lấy ra 8 cái hộp ngọc, cũng đưa chúng nó đưa tới người áo đen trước mắt. Theo hộp ngọc từng cái một mở ra, từng cây tản ra khác thanh hương linh dược xuất hiện ở mặt của đối phương phía trước. Khi thấy này 8 cây linh dược mấu chốt là kia 4 gốc nhị giai hạ phẩm linh dược về sau, người áo đen cũng không nhịn được sửng sốt một chút, lập tức liền cẩn thận xem xét lên tới. Thời gian một chén trà công phu phía sau, người áo đen liền đặt ở trong tay linh dược, cũng tại dưới quầy xuất ra một khối ngọc bản, đem thu mua giá tiền viết lên, sau đó liền đem ngọc bản đưa cho Thẩm Hướng Chỉ. Thẩm Hướng Chỉ mắt nhìn đối phương cho ra giá tiền, hữu hữu trầm ngâm một lát, sau đó liền gật đầu đồng ý xuống tới. Gặp tình hình này, người áo đen vung tay lên, uy diện bên trên 8 cây linh dược liền bị hắn thu vào, qua tay liền lại đưa cho Thẩm Hướng Chỉ một cái túi chứa vật. Bên này, Thẩm Hướng Chỉ nhận lấy cái này túi chứa vật, kiểm kê một phen linh thạch số lượng phía sau, liền lập tức đem hắn nhét vào trong ngực của mình. Mặt khác ta yêu cầu hai thứ đồ này. Nói, hắn liền tại khối kia ngọc bản bên trên nhanh chóng viết lên, sau khi hoàn thành đem ngọc bản lần nữa đưa cho người áo đen. Chỉ thấy tại kia ngọc bản phía trên, chính là viết hai kiện đồ vật, một bộ một thuộc tính trúc cơ kỳ công pháp, một kiện một thuộc tính trúc cơ linh vật. Tại người áo đen nhìn thấy ngọc bản bên trên nội dung về sau, cũng không nhịn được cảm khái nói, vị khách quan kia, hai món đồ này giá tiền cũng không thấp, hơn nữa muốn trong thời gian ngắn tìm tới cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù nói tại trong chợ đen có thể mua được bất kỳ vật gì, nhưng là tòa này chợ đen bất quá là chỗ ngồi tại Sa Du trong huyện tiểu hình chợ đen mà thôi. Tại tòa này chợ đen phía trong xuất hiện đồ vật đại bộ phận cũng đều là Sa Du huyện cùng với xung quanh mấy huyện phía trong đồ vật, cấp độ cũng cơ bản liền tại luyện khí kỳ mức độ. Mà Sa Du huyện cùng phụ cận 2-3 cái huyện cũng liền 3 cái trúc cơ thế lực mà thôi, bọn hắn không chỉ không lại dò gì nhà mình có quan hệ trúc cơ bí mật, hơn nữa còn lại phòng ngừa tại bọn hắn lãnh địa phía trong xuất hiện mới trúc cơ thế lực. Bởi vậy muốn tại trong khu vực này thu hoạch được trúc cơ kỳ công pháp và trúc cơ linh vật lại nói nghe thì dễ. Thẩm Hướng Chỉ tự nhiên biết rõ trong đó không dễ dàng, nhưng là vì gia tộc, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lộng đến hai món đồ này. Cuối cùng hắn tại giao phó một khoản không ít tiền đặt cọc sau đó, liền cầm một khối ngọc phù rời khỏi chợ đen. Nếu như tiếp xuống chợ đen giúp hắn tìm tới hai món đồ này, liền biết thông qua hắn trong tay ngọc phù cáo chi, để hắn lần nữa tiến vào chợ đen giao dịch. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 12, linh dược hạt giống một bên khác. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu xạ vào cửa sổ, ngồi xếp bằng trên giường Thẩm Chi Thụy chậm rãi thu công, đem vờn quanh tại hắn bên người màu xanh biếc linh lực đều thu vào thể nội. Đi qua cả đêm tu luyện, trong cơ thể hắn linh lực không chỉ khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa tu vi còn tinh tiến một chút. Hắn sơ qua sửa sang lại một lần thân bên trên đạo bảo, lập tức rồi đi ra ngoài cửa, chuẩn bị đi bái kiến tộc trưởng cùng nhị trưởng lão. Sau khi hắn nhìn thấy nhị trưởng lão Thẩm Hướng Hoán thời điểm, nhưng được cho biết tộc trưởng đã đi ra ngoài làm sự tình đi, để hắn tự hành an bài. Nguyên bản Thẩm Chi Thụy là chuẩn bị trở về phòng tiếp tục tính toán tu luyện, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là bị nhị ca Thẩm Chi Viễn mang lấy bên trên đường phố, cái sau tốt đẹp danh nghĩa viết là muốn dẫn hắn kiến thức một chút việc đời. Đi tại phồn hoa đường phố bên trên, Thẩm Chi Thụy hiếu kỳ đánh giá hai bên đường phố nhiều loại cửa hàng, hắn bên trong có bán đan dược, có luyện chế pháp khí nhà xưởng, còn có cửa hàng chính là hướng ra phía ngoài bán đủ loại linh phủ. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại này trong huyện thành thế mà còn có chuyên môn hướng tu sĩ cung cấp đồ ăn quán rượu, bên trong thức ăn không chỉ sắc hương vị đều đủ, hơn nữa còn giàu có nồng đậm linh lực, có thể bổ ích tu sĩ tu vi. Theo nhị ca Thẩm Chi Viễn nơi đó hiểu được, tại tiểu lâu này trong đó không chỉ vì tu sĩ chuẩn bị đủ loại linh thực, hơn nữa còn có vũ nữ mỹ cơ vì tu sĩ trợ hứng, chỉnh thể bên trên cùng trong thế tục quán rượu cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Trên đường một phen đi dạo xuống tới, Thẩm Chi Thụy tâm bên trong không khỏi cảm khái nói, người trong thành thực biết chơi. Đi tới hai người liền tới đến một tòa huy hoàng lầu các phía trước, tại này lầu các vào miệng ngay phía trên treo một khối vàng óng ánh bảng hiệu, thượng diện viết lấy rồng bay phượng múa ba chữ to, Huyền Linh Các. Thẩm Chi Thụy nhìn lấy trước mắt tòa này vàng son lộng lẫy lầu các, kìm lòng không được liền dừng lại bước chân. Cửu đệ, ngươi đừng nhìn nơi này mặt ngoài ra dáng, kỳ thật trong này nhưng là chân chính giết người không thấy máu địa phương. Nhìn thấy Thẩm Chi Thụy bị nơi này hấp dẫn lấy, Thẩm Chi Viễn vội vàng mở miệng nói, ngươi sợ là không biết rõ trong này bán đồ vật quý dọa người, một khỏa nhất giai trung phẩm phục khí đan liền muốn 5 khối linh thạch. Thẩm Chi Thụy nhìn xem chính mình nhị ca lúc nói chuyện kia bức cắn răng nghiến lợi biểu lộ, nhưng trong lòng thì không nhịn được cảm thấy buồn cười. Xem như nhà mình huynh đệ, hắn tự nhiên là lý giải vị này nhị ca, dù sao cái so đối với linh thạch bên trên sự tình thế nhưng là nghiêm túc không thể quá nghiêm túc, chưa từng cho phép người khác theo trong tay hắn nhiều kiếm đi một khối linh thạch. Mà liên tưởng đến hắn nói chuyện cái kia thần sắc, Thẩm Chi Thụy không khỏi có chút suy đoán, xem ra chính mình vị này nhị ca sợ là tại nơi này cắm qua một lần té ngã. Cửu đệ, ngươi nếu là muốn mua gì đồ vật cũng đừng tới đây mua, muốn mua gì đó ta dẫn ngươi đi những địa phương khác mua. Nghe lời này, Thẩm Chi Thụy hưu hưu trầm ngâm một lát, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Chi Viễn hỏi, nhị ca, ta muốn mua một chút không thường gặp linh dược hạt giống. Không thường gặp linh dược hạt giống. Thẩm Chi Viễn một bên miệng bên trong nỉ non, một bên túi đầu suy tư lên tới, rất nhanh tâm bên trong liền có đáp án. Chúng ta đi tán tu thường xuyên bày quẩy bán hàng địa phương đi dạo, nói không chừng liền có thể tìm tới người yêu cầu hạt giống. Nói xong, hắn liền trực tiếp mang lấy Thẩm Chi Thụy hướng thành tây phương hướng đi đến. Cứ như vậy, hai người xuyên qua đường phố chính, lại đi qua mấy đầu phố nhỏ, cuối cùng tại đi tới một mảnh trống trải sân bãi phía trước. Tại này trường quay phim trên mặt đất, không có trên đường nhìn thấy cửa hàng, có chỉ có từng cái một hình vuông quầy hàng, cùng với muôn hình muôn vẻ người. Tại nơi này bày quẩy bán hàng phần lớn là chút tán tu, bọn hắn không có tiền vốn thuê mặt tiền cửa hàng, cũng chỉ có thể tại nơi này buôn bán chính bọn hắn không cần đến đồ vật. Mà tới đây bên trong người, trên cơ bản cũng đều là hướng về phía tán tu đồ trên tay, hy vọng có thể theo những tán tu này trong tay mua được một chút bảo bối. Dù sao tại này tu tiên giới bên trong vĩnh viễn đều không thiếu khuyết cơ duyên, không nói những cái khác, liền nói kia mịt mở tuyệt linh xa hải bên trong cũng không biết che giấu bao nhiêu thượng cổ di tích, chỉ là có rất ít người có thể phát hiện cũng mang ra mà thôi. Đi qua đường bỏ qua, tổ truyền công pháp giải một lần, tổ tiên từng là kim đan kỳ tu sĩ, giờ đây công pháp thiếu thốn nước điểm điểm, chỉ có luyện khí kỳ vẫn còn tồn tại. Tới nhìn một chút ta, tuyệt thế thần minh, có thể so nhị giai linh khí. Bảo tàng địa đồ tìm hiểu một chút. Hết thảy tu sĩ muốn theo tán tu trong tay đại đến bảo bối, nhưng là thật tình không biết, đám tán tu cũng là theo những người này trong tay kiếm lấy tiền tài. Cho nên kết quả là cũng chỉ có thể xem như người tình ta nguyện, tại này phiến bày quẩy bán hàng khu vực, chỉ có thể dựa bản lĩnh thật sự ăn cơm. Thậm chí Thụy hai người cùng nhau đi tới, phát hiện nơi này cơ hồ đủ loại muôn hình muôn vẻ đồ vật đều có người tại buôn bán, nhưng là duy chỉ có hạt giống nhưng ít có buôn người bán, cho dù là có cũng chỉ là một chút thường thấy nhất hạt giống. Bất quá liền tại bọn hắn lại một lần thất vọng theo quầy hàng phía trước rời khỏi thời điểm, một vị quần áo tả tơi lão giả lại là ngăn cản bọn hắn đường đi. Hai vị đạo hữu thế nhưng là muốn mua linh dược hạt giống. Thậm chí Thụy trên dưới quan sát lấy trước mắt vị này bất ngờ cản đường lão giả, cũng không có lập tức mở miệng trả lời. Mà lão giả tựa hồ cũng đã nhận ra trong ánh mắt bọn họ cảnh giác, lập tức liền lại ý cười đầy mặt nói, hai vị đạo hữu chớ trách, lão phu chỉ là ngẫu nhiên nghe được, trùng hợp thân bên trên lại có hai vị muốn đổ vận. Nghe vậy, Thẩm Chi Thụy hưu hưu điểm một chút đầu, miễn cưỡng xem như tin tưởng. Bởi vì hắn phía trước liền có chú ý tới lão giả này cùng sau lưng bọn hắn, chẳng qua là lúc đó không có quá mức để ý mà thôi. Còn nữa nói đến, tại này thị trấn bên trong, hắn cũng không sợ lão giả giở trò gian, dù sao đối phương bên ngoài tu vi chỉ có luyện khí tầng 4 mà thôi, hắn quan tâm nhất vẫn là trong tay đối phương đổ vận. Tại đối đầu lời nói về sau, Thẩm Chi Thụy hai người liền đi theo lão giả đi tới một chỗ coi như người ít địa phương. Lão giả từ trong ngực lấy ra một cái túi, đem đồ vật bên trong triển lãm tại Thẩm Chi Thụy trước mặt hai người. Chỉ thấy, tại này túi trong đó là từng hạt như to như đậu nành nhỏ hạt giống ra đều đã nhăn lại, tựa hồ đã bảo tồn thời gian rất lâu. Người này hạt giống sợ là đã không có khả năng nảy mầm a. Tại Thẩm Chi Viễn nhìn qua những này hạt giống sau đó, liền trực tiếp mở miệng phàn nàn nói. Nhưng mà đối diện cái trước đưa ra nghi vấn, cái này áo xám lão giả lại là như trước mặt không đổi sắc thuyết đạo, đạo hưu nói đùa, làm sao lại phát không được mầm đâu. Chính ngươi nhìn, ngươi hạt giống đều đã nhăn ra, chỉ sợ sớm đã không có sức sống. Nhưng mà Thẩm Chi Viễn nhưng không cấp đối phương ngụy biện cơ hội, tiếp tục duy trì liên tục chuyển vận, liệt vào cân nhắc những này hạt giống chỗ thiếu sót. Tại trực tiếp chứng cứ trước mặt, lão giả cũng đành phải ngượng ngùng nhất yếu, dù sao những này hạt giống tình huống người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Hơn nữa những này hạt giống cũng bất quá là hắn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được thời điểm cũng đã là cái dạng này. Hắn đã từng cũng nếm thử trồng qua, nhưng là không một ngoại lệ đều thất bại. Sau đó hắn lại muốn đem những này hạt giống bán ra ngoài, nhưng là bởi vì quá nhiều cửa hàng đều không nhận ra những này hạt giống lai lịch. Tại tăng thêm bề ngoài lộ ra nhìn qua xác thực không giống như là còn có sự sống dáng vẻ, hết thảy hắn một mực không có xuất thủ. Hôm nay cũng là trùng hợp nghe được Thẩm Chi Thụy hai người muốn mua linh dược hạt giống, lại từ hai người bọn họ phục sức cùng tuổi tác suy đoán ra, coi là Thẩm Chi Thụy hai người là không dành thế sự tuổi trẻ gia tộc đệ tử, cho nên mới chuẩn bị bọn hắn giao động một bà. Nhưng lại không nghĩ tới Thẩm Chi Viễn cư nhiên như thế khó chơi, tuổi quá trẻ nhưng lại có so hắn còn già hơn luyện thương nhân kinh nghiệm. Nhưng mà đúng vào lúc này, vẫn không có mở ra miệng Thẩm Chi Thụy lại đột nhiên hỏi, những này hạt giống ngươi chuẩn bị bán thế nào? Nghe nói như thế, bên cạnh Thẩm Chi Viễn liền vội vàng mở miệng nói, "Cửu đệ, những này hạt giống xem xét lại không được, còn mua làm cái gì?" Nhị ca yên tâm, trong lòng ta biết rõ, liền là mua được nghiên cứu một chút. Thẩm Chi Thụy cười nhạt một cái thuyết đạo, sau đó vừa nhìn về phía tên lão giả kia. Mà bên này lão giả vốn cho là hôm nay buôn bán lại muốn thất bại, nhưng lại không nghĩ tới Thẩm Chi Thụy thế mà hướng hắn hỏi thăm về giá tiền. 30. Hắn vừa định báo ra giá tiền, nhưng nhìn đến Thẩm Chi Viễn thần tình kia phía sau, liền lập tức lại sửa lời nói, "20 khối linh thạch thế nào?" 20 khối linh thạch, ngươi sợ là nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Thẩm Chi Viễn trực tiếp phẫn nộ được rồi đi lên, cũng trực tiếp lôi kéo Thẩm Chi Thụy rời đi. "Cửu đệ, chúng ta đi thôi." Mắt thấy Thẩm Chi Thụy thực đi theo đối phương đi, lão giả tức khắc gấp, liền vội vàng kéo hắn mở miệng nói, "Vị đạo hữu này, ngươi nhìn xem cấp đi." Nghe vậy, Thẩm Chi Thụy cũng dừng bước, từ tốn nói, "5 khối linh thạch, không được ta liền thực đi." Nhìn thấy đối phương thế mà còn đang do dự, bên cạnh Thẩm Chi Viễn trực tiếp lần nữa kéo Thẩm Chi Thụy liền phải đi. "Tốt tốt tốt, liền y theo đạo hữu nói." Gặp tình hình này, lão giả vội vàng đáp ứng xuống. Mà Thẩm Chi Thụy cũng hết sức sảng khoái, trực tiếp móc ra 5 khối linh thạch, giao cho trong tay lão giả, sau đó cầm kia túi hạt giống liền rời đi. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 13, đổ thạch đi trên đường, Thẩm Chi Viễn tựa hồ vẫn là 10 phần không hiểu Thẩm Chi Thụy tại sao muốn hoa 5 khối linh thạch giá cao đi mua như vậy một bao xem xét vô dụng hạt giống. Phải biết hắn giờ đây một tháng đồng có đốt cũng mới 5 khối linh thạch mà thôi, mỗi một khối linh thạch đều phải tính toán tỉ mỉ sử dụng, nếu để cho hắn hoa 5 khối linh thạch đi mua một bao loại này vô dụng hạt giống, hắn là đánh chết cũng không lại mua. Cửu đệ, đừng trách nhị ca nhiều lời vài câu, ngươi này tiền thực tế không nên tiêu, cùng hắn mua như vậy một bao vô dụng hạt giống, còn không bằng mua một hạt huyền nguyên đan dùng đến tăng cao tu vi bây giờ tới. Nhìn xem nhị ca kia tựa hồ thay mình đau lòng linh thạch dáng vẻ, Thẩm Chi Thụy cũng lập tức nghiêm túc nói, "Nhị ca, ngươi cũng biết ta là linh thực sư, những này hạt giống cũng không đơn giản, nói không chừng liền có thể bị ta chuyện lật vào đâu." Kỳ thật tại Thẩm Chi Thụy nhìn thấy những này hạt giống lần đầu tiên cũng cảm giác được, những này hạt giống bên trong đại bộ phận cũng không có mất đi sức sống, chỉ là bọn hắn sinh cơ cũng đã phi thường yếu ớt, chỉ sợ là qua một đoạn thời gian nữa liền thực không xong rồi. Về phần hắn vì cái gì có thể phát giác được người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác đến sinh cơ, tự nhiên là bái hắn trong đan điền gốc kia lục miêu ban tặng, để hắn từ nhỏ đã đối thảo một sinh cơ có cực kỳ nhạy cảm và sự hòa hợp cảm giác. Bên này, Thẩm Chi Viên đang nghe xong cái trước lời nói này phía sau, tựa hồ cũng coi là tán đồng rồi mấy phần, cũng liền không nói thêm lời những thứ gì. Ngay lúc này, hai người bọn họ nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một chỗ mười phần náo nhiệt quầy hàng phía trước trong trong ngoài ngoài chật ních tu sĩ. Các vị đạo hữu, đi qua đường bỏ qua à, một khối đá chỉ cần 50 hạ phẩm linh thạch, mở ra bất luận cái gì bảo bối đều về người mua. Chỉ cần 50 khối linh thạch, chỉ cần 50 khối linh thạch, không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lửa, vận khí tốt liền là một đêm trận giàu, vận khí không tốt, cũng chính là tổn thất một khoản mà thôi. Thậm chí Thụy hai người xuyên qua chen chúc đám người tới đến chỗ này quầy hàng phía trước, phát hiện một tên luyện khí tầng 9 tráng hán ngay tại lớn tiếng gào to. Chỉ thấy, tại hắn quầy hàng bên trên trưng bày hơn 10 khối đủ loại thạch đầu, có chút thạch đầu còn tản ra yêu ớt linh lực ba động, mà có chút thạch đầu nhưng là giống như ven đường khắp nơi có thể thấy được thạch đầu một loại không có bất luận cái gì linh lực ba động. Đồ thạch mà thôi, 10 đánh bạc 9 lựa gạn, cửu đệ, chúng ta vẫn là đi đi. Thậm chí Viện chỉ là mắt nhìn, lập tức liền dẫn Thẩm Chi Thụy liền muốn rời khỏi. Bên này, Thẩm Chi Thụy đối với những này cũng không có hứng thú. Dù sao tộc bên trong trưởng bối một mực dạy bảo bọn hắn chính là muốn cước đạp thực địa, đầu cơ trục lợi biện pháp không thể làm, càng có khác lấy một đêm trận giàu đảo tưởng. Ngay tại lúc hắn quay người rời đi trong nháy mắt đó, hắn nhưng dừng bước, ánh mắt cũng lập tức tìm đến phía tại trước người hắn khối kia bề ngoài xấu xí thạch đầu, thâm thúy đôi mắt bên trong hình như có một vẻ trầm tư. Ngay tại vừa rồi, hắn trong đan điền gốc kia yên lặng 18 năm lâu dài lục miêu lại có phản ứng, tựa hồ đối với trước người hắn tảng đá kia 10 phần khát vọng. Này đột nhiên xuất hiện động tĩnh trực tiếp liền để Thẩm Chi Thụy không bình tĩnh, dù sao hắn nhiều năm qua một mực nỗ lực làm cho rõ ràng này gốc lục miêu lai lịch, nhưng là cái sau nhưng vĩnh viễn không để ý đến qua hắn, phản phất liền là một gốc thường thường không có gì lạ lục sắc cây cối mà thôi. Nhưng là hiện tại này gốc lục miêu cuối cùng tại có phản ứng, hắn đối với tảng đá kia tựa hồ có đặc thù phản ứng. Nhị ca, xem trước một chút rồi nói sau. Thẩm Chi Thụy ngừng rời đi bước chân, cũng đem Thẩm Chi Viễn cũng kéo lại. Gặp tình hình này, Thẩm Chi Viễn hơi sững sờ, hắn coi là Thẩm Chi Thụy là lần đầu tiên tới thị trấn, đối với mấy cái này cảm nhận được hiếu kỳ, cũng liền đáp ứng xuống. Vậy được rồi. Mà liền tại hai người bọn họ nói chuyện thời khắc, vây xem trong đám người một tên dâu quai nón nam tử lại là hướng thẳng đến chủ quán mở miệng. Đạo hữu, ta muốn tặng đá kia. Nói xong, hắn liền từ tùy thân trong túi chứa vật lấy ra 50 khối linh thạch, đồng thời tới ở trong tay một khối tản ra yêu ớt linh lực ba động thạch đầu. Tốt, đạo hữu sảng khoái. Cái này chủ quán trực tiếp nhận lấy linh thạch, lại ý cười đầy mặt dò hỏi, vị đạo hữu này, muốn hay không hiện trường giải thạch, nếu có đồ tốt, tại hạ nguyện ý hiện trường thu mua. Nghe lời này, dâu quai nón nam tử trầm ngâm một hồi, sau đó liền trực tiếp hướng trong tay trong viên đá rót vào tự thân linh lực. Theo linh lực rót vào, thạch khối ngoài mặt bắt đầu xuất hiện khe hở, bao khỏa ở bên ngoài sắc đá bắt đầu rối rít rớt xuống. Mà nương theo lấy bên ngoài một tầng sắc đá rơi xuống, cũng lộ ra phía trong một khối bao hàm đủ loại linh quang thành phần không nổi danh quang thạch. Nếu như liền theo này khối khoáng thạch ngoài mặt đến xem, khẳng định là không đáng 50 linh thạch, còn phải xem phía trong đến tột cùng có cái gì. Mà đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, bởi vì thần thức còn không thể ngoại phóng, cho nên dựa tự thân năng lực trên cơ bản là không thể nào thấy rõ khoáng thạch bên trong. Muốn làm cho rõ ràng khoáng thạch bên trong chứa gì đó, cũng chỉ có đem hắn bổ ra mới được. Chỉ thấy cái này Lạc Má nam tử lấy ra một thanh nhất giai thượng phẩm pháp khí, sau đó liền là đối này khối khoáng thạch mãnh liệt bổ xuống. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền ra, khối kia khoáng thạch tướng thanh đứt gãy, lộ ra phía trong màu đỏ tím màu chất. Trước mắt mọi người không khỏi sáng lên, này khối khoáng thạch phía trong lại là nhất giai thượng phẩm linh tài, đỏ tía đồng. Cung hỉ vị đạo hữu này, tại hạ nguyện ra 80 linh thạch thu mua. Chủ quán trực tiếp đi lên trước cung hỉ lên tới, mà trong đám người vây xem cũng không ngừng phát ra lớn tiếng khen hay thanh âm. Cuối cùng, Lạc Má nam tử đem mở gian này một khối nhỏ đỏ tía đồng vẫn là lấy 80 khối hạ phẩm linh thạch giá cả bán cho chủ quán, sau đó liền mang lấy nhiều kiếm được linh thạch rời khỏi hiện trường. Bất quá hiện trường bầu không khí cũng là bị kéo theo lên, không ít tu sĩ đều đi vào quầy hàng bên trong chọn lựa thạch đầu. Bên này, tại Thẩm Chi Viễn nhìn thấy Thẩm Chi Thụy cũng chuẩn bị đi vào thời điểm, liền vội vàng đem hắn giữ chặt, tận tình khuyên răn nói, "Cửu đệ, nhìn xem náo nhiệt là được, không thể coi là thật à." Dù sao hắn thấy, những đá này bên trong có thể khai ra đồ vật mười không còn một, chân chính đồ tốt tự nhiên đã bị chính chủ quán cầm đi. Hơn nữa 50 khối hạ phẩm linh thạch, cho dù là đối với bọn hắn những con em gia tộc này tới nói cũng là một khoản tiền lớn, tương đương với mấy tháng đồng cỏ đốt. Nhị ca yên tâm, ta biết phân tất. Thẩm Chi Thụy mười phần nghiêm túc mắt nhìn Thẩm Chi Viễn, ám chỉ hắn không cần lo lắng, tựa hồ hắn có lòng tin tất thắng. Nói xong, hắn liền trực tiếp đi tới khối kia lúc trước đưa tới hắn trong đan điền gốc kia lục miêu phản ứng thạch đầu bên cạnh, đem hắn cầm lên, hơn nữa cẩn thận xem xét. Đây chỉ là một khối phổ thông không thể tại bình thường thạch đầu, toàn thân trên dưới đều không cảm giác được bất luận cái gì một tia linh lực ba động. Tại Thẩm Chi Thụy nỗ lực dùng linh lực thăm dò vào đi vào xem xét thời điểm, nhưng chỉ có thể cảm giác được phía trong có một đoàn cứng rắn vật thể, cũng không thể xác định bên trong là cái gì đó, bất quá nghĩ đến hẳn không phải là phàm vật. "Lão bản, ta muốn này khối." Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp liền từ trong ngực đếm ra 50 khối linh thạch, đem bọn họ đưa tới chủ quán trong tay. "Cái này." Nhìn xem một màn này, Thẩm Chi Viễn như trước đang còn muốn thuyết phục một phen, nhưng lại bị Thẩm Chi Thụy nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong kia bôi kiên định chỗ căng ngang. "Đạo hữu nhưng muốn hiện trường giải thạch." Kia tên luyện khí tầng 9 chủ quán cười mỉm hám trạch Thẩm Chi Thụy, ánh mắt còn không ngừng liếc về phía trong tay hắn thạch đầu. Không hiểu. Bên này, Thẩm Chi Thụy trực tiếp liền cự tuyệt chủ quán đề nghị, đem tảng đá kia thu vào trong túi trữ vật phía sau liền cùng Thẩm Chi Viễn cùng rời đi. Mời đọc, chuyện hài hước.
Này.
Chương 14, thủ hành linh vật tại Thẩm Chi Thụy hai người về đến gia tộc trong cửa hàng, lại phát hiện tộc trưởng cùng nhị trưởng lão các gia tộc cao tầng đều không còn cửa hàng bên trong, cùng bọn hắn cùng một chỗ biến mất còn có rừng sắt ở hậu viện trong đó kia mấy chiếc xe ngựa. Mà tại đơn giản hướng cửa hàng phía trong tiểu nhị hỏi rõ ràng tình huống phía sau, Thẩm Chi Thụy cũng có chút không kịp chờ đợi về tới bên trong phòng của mình, hơn nữa hết sức cẩn thận tướng môn cửa sổ toàn bộ đều đóng lại. Chỉ thấy, hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra khối kia mua được thạch đầu, mượn nhờ gian phòng bên trong kia yếu ớt ánh đèn lần nữa cẩn thận tra xét lên tới. Cùng lúc đó, hắn trong đan điền gốc kia lục miêu lần nữa có phản ứng, kia hai quả chồi non không ngừng lúc lắc tỏa ra mãnh liệt hơn qua mang. Thẩm Chi Thụy tại phát giác được trong đan điền động tĩnh về sau cũng liền không do dự nữa, trực tiếp liền vận chuyển lên linh lực trong cơ thể bắt đầu giải thạch. Theo trong cơ thể hắn linh lực không ngừng xâm nhập tảng đá kia nội bộ, thạch đầu ngoài mặt xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết nứt, ngay sau đó bao khỏa ở ngoại vi tầng kia sắc đá bắt đầu nhao nhao rớt xuống. Tại bao khỏa tại tảng đá kia phía ngoài những cái kia tạp chất toàn bộ rơi xuống về sau, xuất hiện tại Thẩm Chi Thụy trước mặt nhưng là một khối to bằng đầu nắm tay đen nhánh khoáng thạch, như trước là không có bất luận cái gì linh lực ba động. Nhìn lấy trước mắt này khối toàn thân đen nhánh khoáng thạch, Thẩm Chi Thụy thử nghiệm lần nữa đem linh lực rót vào tiến này khối khoáng thạch bên trong, nhưng lại phát hiện linh lực căn bản là không có cách khi tiến vào này khoáng thạch nội bộ. Này khối khoáng thạch phảng phất như là một cái kín không kẽ hở chính thể, đem bất luận cái gì muốn đi vào đồ vật đều bài xích ở bên ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, Thẩm Chi Thụy cũng không có cách nào, chỉ được tế ra huyền thiết kiếm, sau đó tụ lực hướng lấy này khối khoáng thạch mãnh liệt bổ xuống. Nhưng mà để hắn cảm thấy khiếp sợ một màn lại là xuất hiện. Nương theo lấy một tiếng mãnh liệt kim loại đụng nhau thanh âm vang lên, cả người hắn đều bị chấn động đến lui về phía sau, cầm kiếm tay cũng bị chấn động đến đau nhức, liền ngay cả trong tay hắn chuôi này huyền thiết kiếm bên trên xuất hiện nhất đạo bắt mắt lỗ thủng. Mấu chốt nhất chính là, tại hắn tiến lên xem xét khối kia khoáng thạch thời điểm, lại phát hiện hắn thế mà như trước hoàn hảo không chút tổn hại tại kia, mà khoáng thạch cấp dưới mặt đất ngược lại đã lom xuống sụt dưới. Cái này, nhìn lấy trước mắt một màn này, Thẩm Chi Thụy không khỏi cứ thế tại nơi đó, tựa hồ là không dám tin ngắm nhìn kia hố bên trong hoàn hảo không chút tổn hại khoáng thạch. Dù sao chính hắn thân thể lực lượng cường đại cỡ nào hắn là rõ ràng nhất, đồng giai tu sĩ bên trong cơ hồ không ai có thể chống được hắn toàn lực nhất kích, cho dù là luyện khí tầng 9 tu sĩ cũng cần đánh đổi khá nhiều mới được. Mà trong tay hắn chuôi này huyền thiết kiếm mặc dù chỉ có nhất giai trung phẩm cấp độ, nhưng lại cũng có thể ngạnh kháng nhất giai thượng phẩm pháp khí mà không hủy hoại. Nhưng là hiện nay, hắn sử dụng huyền thiết kiếm chỗ bổ ra toàn lực nhất kích, thế mà không có cách nào phá hư kia khoáng thạch một tơ một hào, ngược lại thanh kiếm cấp sụp đổ. Hắn thực tế khó có thể tưởng tượng, này khối khoáng thạch đến tột cùng có thêm cứng rắn. Chỉ thấy, Thẩm Chi Thụy theo phá toái mặt đất thượng tướng khối kia khoáng thạch nhặt lên, tâm bên trong cảm thấy chấn kinh vạn phần đồng thời cũng là mười phần kích động. Bởi vì này khối khoáng thạch càng cứng rắn, liền nói rõ hắn càng không phổ thông, đồ vật bên trong tự nhiên cũng liền càng thêm chân quý. Ngay tại hắn nhìn xem trong tay này khối khoáng thạch vô kế khả thi thời điểm, hắn trong đan điền gốc kia lục miêu lại là chủ động phóng xuất ra một cỗ đặc thù linh lực, này cỗ linh lực theo bàn tay của hắn liền đem kia khoáng thạch bao vây lại. Sau một khắc, nguyên bản không thể phá vỡ khoáng thạch bên trên liền xuất hiện mấy đạo khe hở, ngay sau đó liền vỡ vụn thành mấy cái khối nhỏ. Phát sinh trước mắt một màn này lần nữa để Thẩm Chi Thụy thấy choáng mắt, tại hắn kịp phản ứng thời điểm, kia cỗ linh lực đã lần nữa lui về đan điền, mang lấy theo khoáng thạch bên trong hấp thu linh thuận lợi tức về tới gốc kia lục miêu thể nội. Rất nhanh một cỗ nồng đậm thổ thuộc tính linh lực thế mà theo kia đã vỡ vụn khoáng thạch trong đó nhanh chóng tràn ngập ra. Phát giác được dị dạng Thẩm Chi Thụy, liền vội vàng đem ánh mắt tìm đến phía ở trong tay kia đã vỡ vụn khoáng thạch, phát hiện tại này khoáng thạch bên trong lại là một chút không biết tên đất đai, mà những này đất đai lại là tản ra cực kỳ nồng đậm thổ thuộc tính linh lực. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, những này thần bí đất đai bên trong ẩn chứa thổ thuộc tính linh lực vô cùng tinh thuần, so hắn thấy qua bất luận cái gì linh lực đều phải tới tinh thuần. Những này đất đai chẳng lẽ là một kiện linh vật? Một cái suy nghĩ trong nháy mắt xẹt qua Thẩm Chi Thụy não hải, nhìn về phía những này đất đai trong ánh mắt tức khắc lóe lên mừng rỡ như điên thần sắc. Theo hắn biết, thiên địa linh vật có thể phân vì tiên thiên và hậu thiên hai loại, ở trong đó bất luận một cái nào tiên thiên linh vật đều là phương thiên địa này tại kinh lịch vô số tuế nguyệt phía sau mới dựng dục ra trí bảo, mỗi một kiện đều ẩn chứa thiên địa tinh hoa, là hiếm có trí bảo. Mà hậu thiên linh vật so với tiên thiên linh vật thì phải tốn sắc quá nhiều, hắn bên trong đại bộ phận đều là tu sĩ người vì sáng tạo ra, hay là tu tiên giới bên trong một số linh thực cùng với yêu thú sáng tạo ra. Dựa theo ẩn chứa linh lực nhiều ít cùng với chân quý trình độ, hậu thiên linh vật bị tu sĩ phân làm 9 cấp bậc, hắn bên trong nhất giai kém nhất, hữu giai chính là cao nhất phẩm chất. Bất quá đối với tu sĩ tới nói, tiên thiên linh vật căn bản là xa không thể chạm, mà nếu có may mắn đủ luyện hóa bất luận một loại nào hậu thiên linh vật cho mình sử dụng, cũng sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Thẩm Chi Thụy lại lập tức nghĩ đến chính mình tổ phụ Thẩm Hướng Chỉ, cái sau tu hành chính là thổ thuộc tính công pháp. Nếu như hắn đủ đem những này thần bí đất đai luyện hóa, coi đây là đạo chủng, liền có rất lớn tỷ lệ có thể đột phá trúc cơ kỳ bình cảnh. Tại ngắn ngủi suy tư sau một lát, hắn lập tức xuất ra một cái hộp ngọc, đem kia khoáng thạch bên trong chạy ra một gốc nhỏ thần bí đất đai đều đặt đi vào, hơn nữa vẫn chưa yên tâm dán lên nhất đạo phong linh phụ lục. Sau đó Thẩm Chi Thụy lần nữa nhìn về phía dư lại đá vụn, phát hiện những này bao khỏa tại kia đất đai ngoại vi đá vụn cũng có được linh lực ba động, cũng có thể tính được là phẩm giai không thấp thổ thuộc tính linh tài. Thế là hắn liền đem những này đá vụn cũng cẩn thận thu thập lại, chuẩn bị đem bọn họ cùng kia đất đai cùng nhau giao cấp tổ phụ Thẩm Hướng Chỉ. Đang hết bận những này về sau, Thẩm Chi Thụy mới bất ngờ phát hiện trời đều đã đen, tại hắn đang chuẩn bị rời phòng thời điểm, cửa phòng nhưng bị đột nhiên gõ vang. Hắn đầu tiên là nhìn quanh một vòng gian phòng bên trong tình huống, xác định không có vấn đề về sau, mới đưa cửa phòng mở ra đến. Tổ phụ, ngắm nhìn cổng đứng thẳng bóng người, Thẩm Chi Thụy vội vàng chắp tay hành lễ nói. Chỉ thấy, một bộ thanh sam Thẩm Hướng Chỉ chậm rãi đi vào trong nhà, vừa đi vừa tra xét tình huống bên trong phòng. Nghe nói ngươi hôm nay ra đường mua một bao vô dụng hạt giống, hơn nữa còn tại đổ thạch quầy hàng bên trên mua một khối đá. Nhập tọa về sau, hắn mới nhìn hướng Thẩm Chi Thụy bình tĩnh mở miệng nói. Nghe lời này, Thẩm Chi Thụy tâm bên trong cũng đã nắm chắc, hơn phân nửa là chính mình nhị ca đem hắn hôm nay ban ngày phá của hành động đều nói cho chính mình vị này tổ phụ. Mà Thẩm Hướng Chỉ tựa hồ cũng đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ, thế là liền lại lần nữa chậm rãi thuyết đạo, ngươi cũng đừng trách ngươi nhị ca, dù sao hắn cũng là vì ngươi tốt, hắn rất sợ ngươi lần thứ nhất vào thành liền mở mắt. Tổ phụ nói đúng lắm, tôn nhi tự nhiên sẽ không trách nhị ca. Thẩm Chi Thụy liền vội vàng gật đầu, thành khẩn thuyết đạo. Ngươi rõ ràng liền tốt, nói kia hai kiện đồ vật à, nghĩ đến ngươi chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mua xuống hai món đồ này à. Chỉ thấy, Thẩm Hướng Chỉ đầu tiên là hài lòng điểm một chút đầu, sau đó lại mở miệng nói. Dù sao mình cái này tôn nhi hắn hiểu rõ, từ nhỏ đã không phải người lỗ mãng, hắn có thể mua xuống hai thứ đồ này tự nhiên là có đạo lý. Nghe vậy, Thẩm Chi Thụy đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút cái trước, sau đó liền đánh giá chung quanh cửa phòng cửa sổ có hay không đóng. Thấy cảnh này, Thẩm Hướng Chỉ không khỏi hơi nhíu tới lông mày, bất quá hắn cũng ý thức được khả năng có một ít chuyện quan trọng. Mà bên này, Thẩm Chi Thụy tại xác định bốn phía không khác người sau đó, mới trước đem kia túi linh dược hạt giống cầm tới chính mình tổ phụ trước mặt. Hồi bẩm tổ phụ, những này hạt giống mặc dù đã nhìn qua không có sức sống, nhưng là tôn nhi có thể cảm nhận được nội bộ bọn họ vẫn tồn tại một tia sức sống. Trên chỗ ngồi Thẩm Hướng chỉ là yên tĩnh nghe cái trước lời nói này, cũng không định mở miệng nói chuyện. Dù sao hắn đối với mình tôn nhi vẫn tương đối hiểu rõ, cái sau cũng không phải là một cái lô mãng người, chuyện làm đều có chính mình ý nghĩ, thuộc về tính trước làm sau, sẽ không dễ dàng liền làm ra chuyện nào đó. Huống hồ lúc trước hắn cũng đã gặp qua Thẩm Chi Thụy thi triển thúc đẩy sinh trưởng bí thuật, mà nếu bàn về cùng tại linh dược phương mặt bản sự, liền ngay cả hắn cũng chưa chắc so sánh với. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 15, tộc trưởng do dự tổ phụ, ngài lại nhìn cái này đồ vật. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Chi Thụy liền từ trong ngực lấy ra cái kia phong linh hộp ngọc, đem hắn thận trọng đưa tới Thẩm Hướng Chỉ trước mặt, trên mặt còn tràn đầy một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Nhìn thấy trên mặt hắn kia bôi ý cười sau đó, Thẩm Hướng Chỉ không khỏi có chút hiếu kỳ, lập tức liền mở ra cái kia phong linh hộp ngọc. Mà khi hộp ngọc mở ra trong nháy mắt đó, một cỗ tinh thuần thổ thuộc tính linh lực liền lập tức theo kia hộp bên trong bốn phía mà ra, tràn ngập tại trong phòng. Giờ khắc này, ngắm nhìn kia hộp bên trong kia một gốc nhỏ màu nâu đất này, luôn luôn trầm ổn Thẩm Hướng Chỉ cũng không khỏi được kích động, mà cái kia long lanh như thế trong ánh mắt cũng toát ra khó có thể tin thần sắc. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hắn liền vội vàng lần nữa phong ấn hộp ngọc, trong đôi mắt một màn kia nóng rực cũng dần dần tiêu tán. Tổ phụ, này linh thổ có thể hay không coi là linh vật rồi? Thẩm Chi Thụy tiến lên trước, tâm bên trong rất là tò mò dò hỏi. Mà đối diện hỏi thăm, Thẩm Hướng Chỉ cũng không nhịn được trầm ngâm, rất lâu sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, hẳn là có thể xem như nhị giai linh vật đi. Kỳ thật liền ngay cả trong lòng cũng của hắn không dám xác định, mặc dù hắn so với Thẩm Chi Thụy có càng nhiều kinh nghiệm cùng lịch duyệt, nhưng là hắn dù sao cũng chỉ là một cái luyện khí tu sĩ, chứng kiến hết thảy cũng vô pháp tiếp xúc đến càng cao tầng thứ lộ vận. Bất quá Thẩm Chi Thụy hiển nhiên là không có ý thức được những này, tại hắn nghe những này linh thổ có thể là nhị giai linh vật thời điểm, liền đã không còn bình tĩnh. Như thế nói đến, tổ phụ ngài chẳng lẽ có thể lấy này linh thổ làm môi giới, gieo xuống tiên căn đạo chủng, từ đó có thể dòm ngó trúc cơ chi cảnh. Nghe hắn lời nói này về sau, Thẩm Hướng Chỉ trực tiếp lắc đầu nở nụ cười khổ, sau đó lại nặng nề thở dài một cái. Trúc cơ kỳ lại thế nào là dễ dàng như vậy liền có thể đột phá. Một tiếng này than vãn bên trong ẩn chứa trong lòng của hắn vô tận gian khổ và khổ sở. Nếu như nói Thẩm Chi Thụy còn tuổi trẻ, không rõ ràng trúc cơ khó khăn, như vậy đã tại luyện khí đại viên mãn cảnh giới dừng lại hơn 10 năm, Thẩm Hướng Chỉ đối với trong cái này khó khăn là lại rõ ràng cũng cực kỳ. Phải biết toàn bộ Sa Du huyện cùng với xung quanh mấy cái huyện, trong phương viên vạn dặm cũng chỉ có Huyền Linh môn, cùng Sa phái cùng với Lưu gia ba nhà trúc cơ thế lực. Này ba nhà trúc cơ thế lực đều có riêng phần mình trúc cơ truyền thừa, cho nên mới có thể cách mỗi mấy chục năm liền bồi dưỡng được tới một tên trúc cơ tu sĩ. Nhưng là đối với bọn hắn phía dưới những cái kia luyện khí thế lực tới nói, thứ nhất không có trúc cơ kỳ truyền thừa công pháp, thứ hai lại không có có thể đặt vững đạo cơ trúc cơ linh vật, muốn liều ra một đầu trúc cơ con đường lại nói nghe thì dễ. Nói chung, muốn trúc cơ liền muốn thỏa mãn ba cái cứng nhắc điều kiện, hắn một là tu vi liền muốn đi đến luyện khí đại viên mãn cảnh. Thứ hai nhưng là có một kiện có thể trợ giúp tu sĩ đặt vững đạo cơ trúc cơ linh vật, hắn tam tài là có thể trợ giúp tu sĩ luyện hóa trúc cơ linh vật trúc cơ kỳ công pháp. Nhưng mà Sa Du huyện cùng xung quanh mấy huyện đều ở vào thông thiên hà mạt dạo chi mạch, nương tựa tuyệt linh sa hải, trên cơ bản liền xem như toàn bộ tu chân giới danh giới. Bởi vì chạy tới nơi này, nước sông ẩn chứa linh lực đã phi thường thưa thớt, cho nên cũng liền có thể nơi này linh khí cực kỳ lơ thơ, trên vùng đất này chỗ đản sinh tu hành tư nguyên cũng biến thành không gì sánh được thiếu thốn. Mà chính là bởi vì nơi này tư nguyên thiếu thốn, linh khí lơ thơ, cũng liền dẫn đến cơ bản không có ngoại lai tu sĩ nguyện ý đến, không mang vào địa phương khác tu hành tư nguyên. Vì vậy đối với Sa Du huyện cùng với xung quanh mấy các huyện phía trong luyện khí gia tộc tới nói, muốn ở chỗ này thu hoạch được trúc cơ kỳ công pháp hay là trúc cơ sử dụng linh vật, trên cơ bản liền là một kiện chuyện không thể nào. Huống hồ cho dù là trong khu vực này thực lần đầu tiên xuất hiện một kiện có quan hệ trúc cơ đồ vật, thân vì nơi đây duy nhất có ba cái trúc cơ thế lực Huyền Linh môn, cùng Sa phái cùng với Lưu gia cũng sẽ không để cái khác người thu hoạch được. thậm chí là đối với một số nỗ lực bồi dưỡng được trúc cơ tu sĩ gia tộc hoặc thế lực, bọn hắn còn biết không lưu tình chút nào xuất thủ chèn ép, từ đó từ đầu tới cuối duy trì bọn hắn ba nhà thế lực xưng bá cục diện. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tại trong khu vực này thành tựu trúc cơ khó như lên trời. Bất quá đối với Thẩm thị nhất tộc tới nói, bọn hắn là phi thường may mắn, giờ này khắc này thế mà đã bất chi bất giác thỏa mãn hết thảy trúc cơ điều kiện. Chỉ sợ Sa Du trong huyện tất cả mọi người nghĩ không ra, chưa hề có xuất hiện qua một vị trúc cơ tu sĩ Thẩm gia, thế mà có được một bộ chân quý trúc cơ công pháp. Mà bộ này trúc cơ công pháp tự nhiên là sáng lập gia tộc vị kia tổ tiên lưu lại, cũng là hắn để cho gia tộc càng chân quý một kiện bảo vật. Thậm chí bao gồm Thẩm Chi Thụy tại phía trong đại bộ phận Thẩm thị tộc nhân đều không biết mình gia tộc phía trong thế mà cất giấu một bộ trúc cơ công pháp, bởi vì cái này bí mật chỉ có lịch đại tộc trưởng mới có tư cách biết rõ. Đây cũng là vì cái gì đời trước tộc trưởng lại để Thẩm Hướng Chỉ tiếp nhận tộc trưởng vị trí, bởi vì hắn là khi đó gia tộc có hy vọng nhất trúc cơ tu sĩ, hơn nữa hắn linh căn tư chất cùng kia bộ công pháp là cực kỳ ăn khớp. Kỳ thật, Thẩm thị nhất tộc tự lập tộc đến nay, liền một mực tại vì bồi dưỡng được một vị trúc cơ tu sĩ cái mục tiêu này mà phấn đấu. Bất quá cho dù là đã nắm giữ một bộ trúc cơ kỳ công pháp, muốn bồi dưỡng được một vị trúc cơ tu sĩ lại nói nghe thì dễ. Đầu tiên liền cần có một vị tư chất không tệ hơn nữa còn là nắm giữ thổ hành linh căn tộc nhân, tiếp theo hắn yêu cầu tại khí huyết suy yếu phía trước, tu luyện tới luyện khí đại viên mãn cảnh giới, cuối cùng mới là tìm kiếm được một chủng phù hợp trúc cơ linh vật. Cho dù là toàn bộ làm đến về sau, dư lại cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Trong lúc này mỗi một cái phân đoạn đều cần cực lớn vận khí cùng tư nguyên trèo chống, cũng không phải là một cái vừa mới lập tộc tiểu gia tộc liền có thể làm được. Thẩm gia đi qua hơn 200 năm yên lặng tích lũy, cho đến hôm nay mới miễn cưỡng đem ba cái cứng nhắc điều kiện đều gom góp. Tộc trưởng Thẩm Hướng Chỉ đắm chìm tại luyện khí đại viên mãn cảnh nhiều năm, từ nhỏ tu hành chính là kia bộ tổ truyền trúc cơ công pháp, lại thêm Thẩm Chi Thụy đạt được thổ hành linh vật, đã hoàn thành tu sĩ trúc cơ phía trước hết thể chuẩn bị. Nhưng mà đối với Thẩm Hướng Chỉ tới nói, trước mắt gia tộc phía trong tình huống cùng với hoàn cảnh bên ngoài nhân tố chờ đều tại để hắn do dự muốn hay không bước ra cái này liên quan khóa một bước. Bởi vì một khi hắn bắt đầu nếm thử trúc cơ phía sau, kết quả chính là sinh tử khó liệu, hắn vô pháp bảo đảm mình có thể nhất định thành công. Dù sao mọi người đều biết, trúc cơ quá trình mười phần hung hiểm, đối với luyện khí tu sĩ tới nói nơi nơi là cựu tử nhất sinh kết cục. Một khi có tu sĩ nếm thử trúc cơ, hoặc là thành công trúc cơ, hoặc là liền là áp chế không nổi trúc cơ lúc linh lực mà bạo thể mà chết. Trừ phi có đặc thù bảo mệnh linh lực, mới có thể để cho tu sĩ tại trúc cơ sau khi thất bại còn có thể may mắn kiếm được một cái mạng. Thẩm Hướng Chỉ tự nhiên là không sợ chết, nhưng là trước mắt gia tộc tình huống lại là không cách nào làm cho hắn lập tức đi mạo hiểm như vậy. Nếu như hắn tại trúc cơ quá trình bên trong vẫn lạc, như vậy gia tộc bên trong đem còn sót lại một vị thọ nguyên sắp tới luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Ngoài ra, còn sót lại hai vị luyện khí tầng 9 trưởng lão cũng đã tuổi già, hắn bên trong nhị trưởng lão Thẩm Hướng Hoán còn bất thiện tranh đấu, căn bản là vô pháp chấn nhiếp cái khác muốn đem Thẩm thị phân mà ăn thế lực. Thay lời khác tới nói, liền là tại hắn sau khi ngã xuống, gia tộc bên trong còn không có một cái có thể ổn định đại cục hơn nữa cùng thế lực khác địa vị ngang nhau người kế nhiệm. Bởi vậy, tại không có bồi dưỡng được vị kế tiếp người kế nhiệm thời điểm, hắn không dám tùy tiện liền mạo hiểm đi trùng kích trúc cơ chi cảnh. Dù sao nếu như thành công vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, Thẩm thị nhất tộc có thể có được cùng cái khác ba cái trúc cơ thế lực đánh cược tư bản, gia tộc tình huống cũng sẽ nên đón đại đại cải thiện. Ngược lại nếu như thất bại lời nói, như vậy toàn cả gia tộc đem xa vào dung chuyện, thậm chí triệt để không hạ xuống. Nhưng mà loại trừ nội bộ nhân tố về sau, còn có ngoại bộ nhân tố muốn cân nhắc. Liên trước mắt Sa Du trong huyện tình huống cùng với Huyền Linh môn chờ ba nhà trúc cơ thế lực phản ứng dây chuyền đến xem, Thẩm Hướng Chỉ ẩn ẩn cảm giác đem có đại sự muốn phát sinh. Nếu như muốn có thể tại trận này đại biến bên trong để gia tộc nắm giữ sức tự vệ, liền chỉ có trúc cơ một con đường có thể đi. Tốt, liên quan tới cái này, linh vật sự tình ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên, đến mức sự tình khác còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Thẩm Hướng Chỉ chậm rãi thu hồi cái kia một ngọc, nghiêm túc nhắc nhở nói. Bên này, Thẩm Chi Thụy mặc dù có chút nghe không hiểu, nhưng là vẫn đội vàng chắp tay hành lễ nói, tôn nhi rõ ràng. Ngoài ra, 10 ngày sau đó Sa Du huyện lệnh đem tổ chức một hồi nạp thiết yến, đến lúc đó bản huyện đại bộ phận thế lực đều biết tham gia, ngươi theo ta cùng nhau đi. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 16, dự tiệc nương theo lấy cuộc sống ngày ngày đi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu tràn vào Sa Du thị trấn, ở trong đó không chỉ có lấy bản huyện tu sĩ, còn có không ít liền nhau huyện tu sĩ, có thể nói là tốt xấu lẫn lộn. Mà mọi người đi tới này thị trấn cũng chỉ có một cái mục đích, liền là tham gia sau đó không lâu nơi đây huyện lệnh cử hành trận kia nạp thiết yến. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù cửa ra vào thành Huyền Linh môn đệ tử kiểm tra lại cẩn thận, cũng vẫn là để một số người không có hảo ý xâm nhập vào thành bên trong. Chỉ thấy, một tên tán tu ăn mặc nam tử nên ngang liền vào thành, sau đó liền lại đi vào một đầu không biết tên trong hẻm nhỏ, lại đi qua một đoạn rẽ trái lượn phải lộ trình, cũng tại xác định không có người theo dõi về sau mới đẩy cửa tiến vào một gian không đáng chú ý tiểu viện. Lúc này, tại chỗ này nhìn như có chút cũ nát tiểu viện bên trong, thế mà đã ẩn giấu đi hơn 20 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tam trưởng lão có lệnh, hắn lão nhân ra tại yến hội tại đêm liền biết độc thủ, bọn ta chờ thành bên ngoài động tĩnh vang lên về sau lập tức triển khai hành động. Nam tử này ở trước mặt mọi người tuyên đọc gia tộc mệnh lệnh, mà nghe được mệnh lệnh phía sau trong nội viện đám người cũng nhao nhao biểu thị tuân theo. Mặt khác, vì càng tốt hơn thăm dò rõ ràng huyện nha phía trong tình huống, lão ngũ, lão cửu hai người các ngươi ngày sau ban ngày liền cải trang tiến đến dự tiệc, tranh thủ có thể tìm tới Sa Du huyện nha phủ khố sở tại. Trong nháy mắt, liền đến huyện lệnh tổ chức nạp thiếp yến thời gian, Thẩm Chi Thụy đi theo tộc trưởng Thẩm Hướng Chỉ hướng huyện nha vị trí đi đến. Mà tại trong huyện thành trong khoảng thời gian này, hắn cũng theo nhị ca Thẩm Chi Viễn nơi đó hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ đến một chút có quan hệ với vị này huyện lệnh tin tức. Theo hắn biết, vị này huyện lệnh danh vị Lâm Chính Thịnh, là huyền linh trong môn một vị trúc cơ kỳ trưởng lão, tại Sa Du huyện tại huyện lệnh cũng đã có hơn 50 năm. Tại này hơn 50 năm bên trong, vị này Lâm huyện lệnh tại Sa Du trong huyện làm nhiều nhất sự tình liền là nạp tiếp. Cơ hồ là cách mỗi 3 năm liền muốn mới nhập một tên tiểu thiếp, giờ đây phủ bên trong thê thiếp chỉ sợ là có vài chục vị nhiều, nhưng là hắn nhưng như cũng còn đang không ngừng nạp tiếp, mà lại là làm không biết mệt. Chính là bởi vì có nhiều như vậy thê thiếp, lại đến vị này Lâm huyện lệnh hơn 50 năm qua ngày đêm trồng trọt, mới có thể khiến được hắn tới đến Sa Du huyện không mấy năm liền sinh ra một cái Lâm thị gia tộc. Giờ đây lại đi qua mấy chục năm phát triển, này Lâm thị gia tộc đã trở thành Sa Du trong huyện danh phó kỳ thực danh môn vọng tộc. Cứ việc cái này danh môn vọng tộc tu sĩ số lượng cùng với phạm nhân nhân khẩu đều không thể cùng mấy cái uy tín lâu năm bản thổ gia tộc đánh đồng, nhưng là người ta có chút cơ tu sĩ xem như lớn nhất chỗ dựa, liền đã ngồi vững đệ nhất vọng tộc vị trí. Hơn nữa có thể nói như vậy, tại này Sa Du huyện cảnh nội, vị này Lâm huyện lệnh liền là danh phó kỳ thực thổ hoàng đế. Sa Du huyện cảnh nội tất cả lớn nhỏ mấy chục cái luyện khí gia tộc nộp lên cấp huyền linh môn thuế má cũng là trước giao đến vị này Lâm huyện lệnh trong tay, lại từ hắn nộp lên huyền linh môn. Đến mức vị này Lâm huyện lệnh một tay tạo dựng lên Lâm thị gia tộc, chính là chọn vẹn liền là hoàng thân quốc thích, tại này Sa Du trong huyện cơ bản không người dám xúc phạm. Giờ này khắc này, tại Lâm phủ hậu viện chỗ sâu một gian vắng vẻ viện lạc bên trong, một tên trung niên nam tử chính cung kính đối phòng tay nói, bái kiến phụ thân. Vừa dứt lời, gian phòng bên trong liền truyền ra nhất đạo nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm. Vào đi. Nghe lời này, nam tử liền cẩn thận đẩy cửa đi vào, sau đó một mực cung kính đi tới một cái bình phong phía trước. Sau một khắc, theo kia quạt sau tấm bình phong liền chậm rãi đi ra một tên tóc bạc mặt hồng hào lão giả, toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức. Lão giả này chính là đảm nhiệm Sa Du huyện huyện lệnh Lâm Chính Thịnh, cũng là Lâm thị gia tộc đương thời tộc trưởng. Nam tử hướng lấy Lâm Chính Thịnh một mực cung kính chắp tay nói: "Phụ thân, tân khách đều đã tới, tiến hội lập tức liền muốn bắt đầu." Vi phụ biết rõ. Chỉ thấy Lâm Chính Thịnh khẽ gật đầu, liền lại lập tức mở miệng hỏi: "Sa Du trong huyện mỗi cái nhà thuế má có hay không đều đã thu đủ rồi?" "Hồi bẩm phụ thân, Sa Du trong huyện chung 23 gia tộc, hắn bên trong 14 gia tộc đã án tiêu chuẩn nộp đủ rồi thuế má, dư lại 9 nhà cũng không án tiêu chuẩn đóng đủ, hài nhi để Tống sư đệ phái người tiến đến thúc dục cùng tạo áp lực." Nam tử cúi đầu nghiêm túc trả lời, không dám có một tia chậm trễ. Nhớ kỹ lần này trưng thu thuế má việc quan hệ tông môn đại kế, nhất định phải phái người chặt chẽ trông giữ huyện nha phủ khố, đối qua một đoạn thời gian phía sau, vi phụ sẽ đích thân đem này nhóm thuế má mang đến tông môn. "Phụ thân, tông môn tại sao lại bất ngờ gia tăng các nơi thuế má, hơn nữa thậm chí không ngại đem tông môn cấp dưới mấy cái gia tộc đều thì biên?" Tại nam tử ý thức được hắn bên trong chuyện không đơn giản phía sau, liền lần nữa hướng Lâm Chính Thịnh đưa ra tâm bên trong hoang mang. Nhưng mà đối diện nam tử hỏi thăm, Lâm Chính Thịnh càng cũng là lắc đầu. "Chuyện này là từ Trung Du những môn phái kia bên trong truyền thừa, chuyện cụ thể vi phụ cũng không phải rất rõ ràng, nghĩ đến hẳn là chỉ có trưởng môn sư minh mới rõ ràng chuyện này bên trong cụ thể lý do." "Tốt, chuyện này không phải ngươi yêu cầu quan tâm, ngươi dưới mắt mấu chốt nhất chính là làm tốt trúc cơ chuẩn bị, vi phụ đã tại giúp ngươi hướng tông môn tranh thủ cái này trúc cơ linh vật, ngoài ra đây là một phần trúc cơ tâm đắc." "Hài nhi ghi nhớ phụ thân giáo huấn." Tại nam tử nghe được trúc cơ linh vật bốn chữ thời điểm, trong mắt không khỏi lóe lên một vẻ nóng rực thần sắc, vội vàng nhận lấy Lâm Chính Thịnh đưa tới cái kia đạo ngọc giản. "Ngươi đi ra ngoài trước nên đón mỗi cái phương hướng tân khách ra. Vi phụ lập tức liền ra đây." Bích Vân Sơn Thẩm gia chúc mừng Lâm huyện lệnh tân hôn đại hỷ, dâng lên nhất giai thượng phẩm kim thiền hoa một gốc. Nương theo lấy cổng Lâm thị tu sĩ tiếng gào vang lên, Thẩm Hướng Chỉ ông cháu hai người liền nhanh chân đi vào Lâm phủ trong đó. Mà khi Thẩm Chi Thụy tiến vào Lâm phủ trong đó phía sau, lập tức cũng cảm giác được phủ nội linh khí nồng nặc theo bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới, trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ đều tại tham lam hấp thu những linh khí này. Đây chính là nhị giai linh mạch phát ra linh lực à? Trong lòng của hắn một bên không nhịn được cảm khái, một bên lại tĩnh tâm cảm thụ được bị này linh lực nồng nặc bao vây mang đến cái loại này thần thanh khí sảng cảm giác. Theo hắn biết, toàn bộ Sa Du huyện cũng chỉ có đầu này nhị giai hạ phẩm linh mạch, là năm đó huyền linh môn hoa đại lực khí mới bồi dưỡng ra tới. Hơn nữa nghe nói huyền linh môn tựa hồ còn tại cách đó không xa huyền linh hà phía trong bố trí trận pháp đặc biệt, có thể đem trong nước sông linh lực liên tục không ngừng dẫn dắt đến này đầu nhị giai hạ phẩm linh mạch trong đó tới tầm bộ này đầu linh mạch sinh trưởng. Khó trách huyền linh môn muốn tại thị trấn nơi này xây dựng đập nước, nguyên lai là muốn đem trong nước sông linh lực đều hội tụ đến này trong huyện thành đến. Thậm chí Thụy trong đầu lại nhanh chóng suy tư lên tới, tâm bên trong đối với huyền linh môn cách làm này hết sức bất mãn. Huyền linh môn làm như thế, mặc dù có thể gia tăng trong huyện thành linh lực, nhưng là đối với hạ du những cái kia dựa vào nước sông sinh hoạt gia tộc tới nói cũng không nghi ngờ là tai họa ngập đầu, không thể không cả nhà chuyển tới thị trấn phụ cận cư trú. Mà đối với Thẩm gia tới nói, may mắn Bích Vân Sơn bên trên có một đầm tiền nhãn, lúc này mới có thể để gia tộc sinh sôi xuống dưới, nếu không cũng chỉ có thể vứt bỏ tổ nghiệp, dựa vào vì huyền linh môn trồng trọt mà sinh sống. Ngay tại Thẩm Chi Thụy suy nghĩ lung tung thời khắc, hắn đã bất chi bất giác đi theo Thẩm Hướng Chỉ đi tới cử hành yến hội địa phương. Phóng mắt nhìn sang, đang ngồi đều là Sa Du trong huyện nhất gia chi chủ, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Mặc dù đám người mặt ngoài nhìn qua đều trò chuyện vui vẻ, nhưng là ngấm ngầm lại đều đánh lấy riêng phần mình nhỏ bản tính. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 17, Lâm huyện lệnh tới đến cuộc yến hội phía sau, Thẩm Hướng Chỉ mang lấy Thẩm Chi Thụy tìm một chỗ không đáng chú ý xó xỉnh ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi yến hội bắt đầu. Lúc này, Tại trước mặt bọn hắn trên mặt bàn trưng bày đủ loại linh quả, hắn bên trong mấy loại linh quả phát ra khí tức đã không ít hơn nhất giai trung phẩm. Chỉ thấy Thẩm Chi Thụy tiện tay cầm lấy một quả linh quả liền cắn lên một ngụm, nương theo lấy kia chua ngọt vị đạo kích động hắn vị giác, bị hắn nuốt vào trong bụng, kia miệng linh quả rất nhanh liền chuyển đổi thành một sợi nhỏ xíu linh lực hội tụ đến đan điền của hắn. Tại một quả linh quả đều bị nuốt vào trong bụng phía sau, hắn có thể cảm giác được quả này linh quả mang đến linh lực tăng trưởng tựa hồ tương đương với luyện hóa một khối hạ phẩm linh thạch, thậm chí còn muốn càng nhiều hơn một chút. Bên cạnh Thẩm Hướng Chỉ cũng chỉ là mắt nhìn Thẩm Chi Thụy, sau đó liền tự mình rót một chén linh trà tinh tế thượng trà lên tới. Trong lúc này, cũng không ít tộc trưởng tới cùng Thẩm Hướng Chỉ chào hỏi. Hắn bên trong liền có kia lúc trước cùng bọn hắn cùng một chỗ gấp rút lên đường lao già họ Triệu. Mặc dù nói Thẩm gia cũng không phải là Sa Du trong huyện truyền thừa xa xưa nhất gia tộc, nhưng lại cũng coi như được là một đại gia tộc. Hơn nữa Thẩm gia chủ doanh nghiệp vụ chính là linh cốc cùng linh dược trồng trọt cùng với đan dược sinh ý, trên cơ bản mỗi cái gia tộc đều không thể rời đi hai thứ này. Thẩm đạo hữu, chỉ thấy một vị khôi ngô lão giả bước nhanh hướng lấy Thẩm Hướng Chỉ hai người đi tới. Nhìn thấy vị này đi tới lão giả phía sau, Thẩm Hướng Chỉ cũng liền vội vàng đứng dậy đáp lễ. Lý đạo hữu. Thẩm đạo hưu đưa tới cố kia Sa Lang Vương thi thể quả nhiên là kiện bảo bối à, chỉ tiếc ta Lý gia luyện khí mức độ thô ráp, nếu không cho dù là dùng tới luyện chế nhị giai linh khí cũng dư giả. Lão giả nhìn xem Thẩm Hướng Chỉ thuyết đạo, thần sắc tựa hồ hết sức kích động. Đạo hưu khách khí, tại này Sa Du trong huyện ai chẳng biết người Lý gia luyện khí thuật là đỉnh tiêm, đến mức cố kia Lang Vương thi thể đạo hưu nhìn xem xử lý liền tốt. Theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Thẩm Chi Thụy dần dần rõ ràng người đến hẳn là Xích Dương Sơn Lý gia tộc trưởng. Mà này Xích Dương Sơn Lý gia cũng là Sa Du trong huyện một phương danh môn, gia tộc truyền thừa so với Thẩm gia đến còn phải lâu dài, hơn nữa Lý gia đệ tử từng cái đều tinh thông luyện khí thuật, là Sa Du trong huyện xa gần nghe tiếng luyện khí thế gia. Xem ra, tộc trưởng hẳn là đem cố kia Sa Lang Vương thi thể giao cho Lý gia, mời Lý gia xuất thủ đem Lang Vương thân bên trên linh kiện luyện chế thành pháp khí. Ngay tại trận bên trên đám người lẫn nhau trò chuyện thời điểm, nhất đạo âm thanh vang dội bất ngờ mọi người ở đây bên tai vang lên. Huyện lệnh đại nhân đến. Vừa dứt lời, một hồi du dương tiên nhạc thanh âm liền truyền vào trong tai mọi người. Ti trúc diễn tấu nhạc khí thanh âm quanh quẩn tại sân bãi phía trên, để trận bên trên đám người nghe về sau hưu hưu có chút nhập thần. Chỉ thấy một vị thân mang màu vàng hơi đỏ đạo bào lão giả nương theo lấy tiên nhạc thanh âm chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, sau lưng hắn đi theo nhưng là hai tên dáng người cùng khuôn mặt đều lên tốt thị nữ. Mà khi lão giả xuất hiện tại cuộc kiến hội phía sau, trận bên trên mọi người nhất thời cũng cảm giác được có một cỗ khí tức cực kỳ mạnh trong nháy mắt bao phủ trên người bọn hắn. Này đó là thuộc về trúc cơ tu sĩ bí áp. Sau một khắc, bao gồm Thẩm Hướng Chỉ ông cháu hai lượng người tại phía trong hết thảy tân khách đều lập tức cung kính hướng lấy lão giả không mình hành lễ nói, bái kiến huyện lệnh đại nhân. Chư vị mời tới. Lâm Chính Thịnh tiện tay liền vùng ra nhất đạo bàng bạc linh lực, đem trận bên trên không mình hành lễ tất cả mọi người đỡ lên. Tại này cố linh lực theo Thẩm Chi Thụy bên cạnh chạy qua thời điểm, hắn tức khắc cũng cảm giác chính mình tựa hồ bị một cái tay cấp đỡ lên, thân bên trong không khỏi cảm nhận được kỳ lạ. Tạ đại nhân. Cùng lúc đó, vị đỡ dậy đám người vội vàng lần nữa chắp tay hành lễ nói, chư vị đều mời ngồi vào đi. Chỉ thấy Lâm Chính Thịnh dẫn đầu ngồi ở trên cùng chủ vị phía trên, sau đó liền mời đến trận bên trên đám người nhao nhao nhập tọa. Chờ tất cả mọi người nhập tọa về sau, hắn lại chậm rãi mở miệng nói, lần này chư vị đều có thể đến đây chúc mừng, bản huyện lệnh rất là vui vẻ, chư vị cũng sẽ không cần câu nệ. Huyện lệnh đại nhân khách khí, nhờ có ngài tọa trấn Sa Du huyện, mới có thể bảo đảm ta Sa Du huyện cảnh nội yên ổn, mỗi cái nhà các tộc mới có thể an ổn phát triển. Lâm Chính Thịnh tiếng nói vừa mới hạ xuống, một tên người thấp nhỏ mập lao béo liền lập tức đứng lên xù lình nói. Trang hạ đám người nhao nhao nhìn sang, không ít người tâm bên trong một hồi xem thường, nhưng lại không thể không làm hắn vỗ tay. Cái này mập lao béo chính là Sa Du huyện Trần gia tộc trưởng, mà lần này Lâm Chính Thịnh chỗ nạp tiếp thất liền là hắn nhà tôn nữ. Giờ đây leo lên trúc cơ kỳ tu sĩ, mập lao béo tự nhiên đã có lực lượng, cái thứ nhất liền đứng lên tỏ thái độ. "Tốt, bản huyện lệnh lần này mời chư vị đến đây là có mấy chuyện muốn phân phó cấp chư vị." Đối diện Trần gia lão giả cùng với một đám tộc trưởng khẽ tạo, Lâm Chính Thịnh đầu tiên là tương đối hài lòng điểm một chút đầu, sau đó vừa trầm thanh âm thuyết đạo. Nay chuyện làm thứ nhất chính là đối năm ngoái đi qua một năm tổng kết, năm ngoái bản huyện cảnh nội cũng không đại sự tình phát sinh, toàn huyện linh cốc thu hoạch cũng không tệ, bởi vậy bản huyện lệnh hy vọng chư vị sau khi trở về có thể tiếp tục lại đón lại lệ. Nếu có nhà nào dám ở bản huyện lệnh ngay dưới mắt trộm gian trá dùng mánh lưới, đối ta huyền linh môn thống trị tâm sinh bất mãn, hoặc là phản bội ta huyền linh môn, cái kia cũng đừng trách bản huyện lệnh không để mặt mũi. Tại Lâm Chính Thịnh một phen uy bức lợi dụ phía dưới, tại trận mỗi cái nhà chi chủ sắc mặt cũng không khỏi được biến hóa lên tới, trong lòng cũng đều có riêng phần mình nhỏ bản tính. Bất quá đám người ngoài mặt vẫn là đội vàng chắp tay hành lễ nói, bọn ta cần tuân đại nhân giáo huấn. Thấy cảnh này, Lâm Chính Thịnh cũng là lộ ra hài lòng thần sắc, nhưng là ngay sau đó liền ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía đám người chậm rãi mở miệng nói, chuyện thứ hai này, liên la bản huyện lệnh nghe trong các ngươi, tựa hồ còn có chút gia tộc năm ngoái thuế má còn không có án tiêu chuẩn đóng đủ. Lời này vừa ra, mọi người tại đây bên trong có không ít tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt yếu ớt, trên trán cũng bắt đầu chảy ra như đậu nành mồ hôi. Bản huyện lệnh lại cho các ngươi thời gian nửa tháng, nếu như còn không có giao cùng nhau, vậy liền chớ trách bản huyện lệnh trở mặt vô tình. Chư vị chỉ sợ còn không biết, Thanh Hà huyện mấy cái gia tộc đã bởi vì giao không đủ thuế má bị tông môn thì biên. Cho nên bản huyện lệnh hy vọng các ngươi bên trong một chút người có thể nghĩ biện pháp mau chóng giao cùng nhau năm ngoái thuế má, nếu không bản huyện lệnh cũng không thể không án tông môn pháp lệnh hành sự. Lâm Chính Thịnh những lời này xuống tới, tại trận không ít gia tộc tộc trưởng đều đã bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, liền đội vàng không người đáp ứng xuống. Mà tại phân phó xong mấy món quan trọng sự tình về sau, Lâm Chính Thịnh liền lần nữa như năm rồi yến hội vậy khai đàn giảng pháp, hướng mọi người ở đây giảng giải tu hành chi đạo. Cái này phân đoạn không thể nghi ngờ là tại trận luyện khí tu sĩ mong đợi nhất phân đoạn, cũng là vì gì đó quá nhiều tu sĩ không xa ngàn dặm chạy tới nguyên nhân. Mặc dù nói Lâm Chính Thịnh chỉ là một vị trúc cơ tu sĩ, nhưng là đối với Sa Du huyện cùng với xung quanh trong huyện những này luyện khí tu sĩ tới nói đã là cao không thể chạm. Giờ đây có thể chính thai nghe được trúc cơ tu sĩ vì bọn hắn giảng pháp, đã là khó gặp một lần đại cơ duyên. Đương nhiên, Lâm Chính Thịnh tự nhiên không lại giảng giải quá cẩn thận, hắn bên trong liên quan đến trúc cơ có liên quan càng là không hề để cập tới. Mà chờ đợi giảng pháp kết thúc về sau, trận này đến hội mới xem như thực kết thúc, đám người nhao nhao chắp tay cáo tử. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 18, đánh lén huyện nha màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, toàn bộ thị trấn đều bao phủ tại một mảnh ăn chơi chắc táng náo nhiệt bầu không khí trong đó. Tại kia kỳ quái trên đường cái, còn có không ít đám người lưu động, bởi vì huyện lệnh cử hành nạp thiết yến, trong huyện thành cũng cử hành đại tập, tất cả mọi người đang ăn mừng lấy ngày đại hỷ. Vậy mà lúc này giờ phút này, thị trấn bên ngoài lại là một mảnh đen nhánh, khoảng cách thị trấn cách đó không xa Huyền Linh Hà bên trong, nguyên bản bình tĩnh trên mặt nước lại là mạc danh kỳ diệu nhấc lên từng đạo sóng lớn, đen như mực nước sông trong đó tựa hồ có đồ vật gì tại di động. Cùng lúc đó, tại trong huyện thành phồn hoa náo nhiệt trên đường cái, Thẩm Chi Thụy cùng Nhị Ca Thẩm Chi Viễn hai người ngay tại đi dạo xung quanh lấy, làm không biết mệnh theo một nhà cửa hàng lại dạo đến khác một nhà cửa hàng. Bởi vì ngày sau Thẩm Chi Thụy liền muốn đi theo tộc trưởng bọn hắn trở về gia tộc, cho nên hắn liền cố ý thừa dịp hôm nay đại tập thời gian chuẩn bị một vài thứ, hắn bên trong có không ít đều là cấp cái khác huynh đệ tỷ muội chuẩn bị lễ vật. Ngay tại lúc tất cả mọi người đắm chìm tại này phía náo nhiệt bầu không khí trong đó lúc, một tiếng như sơn băng địa liệt tiểu tiếng vang bất ngờ theo thị trấn bên ngoài vang lên. Thẩm Chi Thụy tức khắc cảm giác được mặt đất tựa hồ đều tại kịch liệt chấn động, ngay sau đó liền nghe được thành ngoài truyền tới từng tiếng vang dội gào thét thanh âm. Cùng lúc đó, trên cổng thành cảnh báo cũng bị người điên cuồng gõ vang, kia dồn dập tiếng chuông trong nháy mắt liền truyền khắp toàn thành. Sau một khắc, nhất đạo sáng chói linh quang liền trực tiếp theo huyện nha phía trong phóng lên tận trời, lăng không đứng ở thị trấn phía trên. Trận tới, chỉ thấy Lâm Chính Thịnh theo trong tay tế ra một khối xưa cũ trận bàn, sau đó liền đối với này khối trận bàn bóp ra mấy đạo phức tạp pháp ấn. Nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng, nhất đạo màu xanh thăm thẳm màn sáng liền từ bốn phía trên tường thành xuất hiện, rất nhanh liền đem trọn tòa thành trì đều bao phủ tại hắn bên trong. Thành nội tất cả mọi người cấp bản huyện lệnh nghe, lập tức leo lên tường thành, hiệp trợ bản huyện lệnh chống đỡ ngự yêu thú tập kích. Lâm Chính Thịnh kia thanh âm uy nghiêm tại mỗi người bên tai nổ vang ra đến, sau đó thành nội mọi người nhất thời liền lâm vào trong hỗn loạn. Bên này, Lâm Chính Thịnh tại ban bố xong mệnh lệnh về sau, lập tức liền hóa thành nhất đạo linh quang đi tới hộ thành đại trận bên ngoài. Nghiệt xúc đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ thấy, ba đảo hung dũng nước sông bên trong, một đầu chiều cao hơn 10 trượng yêu mãng ngay tại phá hư thị trấn phía trước tòa kia đập nước. Giờ này khắc này, tòa kia đập nước đã xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, dâng trào Huyền Linh Hà nước đang từ kia chỗ lỗ hổng không ngừng chút xuống. Mà cuộn trào mãnh liệt nước sông cũng đã đi tới thị trấn dưới chân, trong nước sông ẩn giấu vô số đê gia yêu thú ngay tại công kích tường thành. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lâm Chính Thịnh không khỏi sắc mặt đại biến, nhưng là dưới mắt nguy cấp tình huống đã dung không được hắn nhiều thêm suy tư. Theo một đầu tản ra sắc bén khí tức roi dài xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn lập tức thả người hướng về kia đầu nhị giai hạ phẩm yêu mãng bung roi quật mà đi. Ngắm nhìn hướng chính mình đánh tới nhân loại tu sĩ, đầu kia yêu mãng lập tức liền bung vẩy đầu kia cao vài trượng đôi rắn, cuốn lên nhất đạo cự hình của nước, trực tiếp liền đón nhận Lâm Chính Thịnh roi dài. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền ra, vô số bọt nước ở giữa không trung nổ tung, đụng nhau sinh ra khủng bố dư ba hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Chờ bọt nước một lần nữa rơi vào trong nước về sau, Lâm Chính Thịnh như trước cầm trong tay roi dài lặng không đứng ở giữa không trung, sắc mặt xanh xám ngắm nhìn dòng nước yêu mãng. Một phen giao thủ xuống tới, hắn đã có thể cảm giác được này đầu nhị giai yêu mãng thực lực cũng không kém hắn. Chỉ là tu vi như thế yêu mãng hẳn là xuất hiện tại Thông Thiên Hà hạ du, giờ đây làm sao lại tới đến lượng nước giảm mạnh mạt dạo lưu được đâu. Nhưng mà đầu kia yêu mãng cũng không có cấp hắn suy nghĩ thời gian, đã lần nữa huy động đầu kia cao vài trượng đuôi rắn hướng hắn đánh tới. Cùng lúc đó, kịp phản ứng thủ thành tu sĩ cũng đã leo lên tường thành, bắt đầu chống cự những cái kia nhất giai yêu thú tiến công. Nương theo lấy từng đạo công kích theo trên tường thành phóng xuất ra, không ít nhất giai yêu thú tại chỗ liền bị vây thành từng bãi thịt nát. Bất quá lúc này thị trấn bên trong, đám người như trước là loạn cả một đoàn, đám người hướng lấy bốn phương tám hướng phun trào. Hơn nữa bởi vì rối loạn nguyên nhân, thành nội không ít địa phương đều xuất hiện tranh đấu, thậm chí là xuất hiện nhỏ quy mô loạn chiến hiện trường. Có thể nói, toàn bộ thành nội đều loạn thành hỗn loạn, cho dù là trong huyện thành chấp pháp vệ đội cũng đã trưởng không được nữa. Thời khắc này Thẩm Chi Thụy hai người minh đệ đang theo gia tộc cửa hàng tiến đến, trên đường đi đều có thể nhìn thấy tu sĩ đấu pháp tràn diện. Đột nhiên, Thẩm Chi Thụy tại đối mặt nên đón đám người kia trong đó ngoài ý muốn liền phát hiện một tấm giống như đã từng quen biết người quen gương mặt. Là hắn. Hắn trong đầu tức khắc lóe lên một tên hắc y nhân thân ảnh, mà này người chính là ban đầu ở giã ngoại chặn giết hắn kia tên hắc y nhân. Ban đầu ở chiến đấu bên trong, hắn không chỉ đả thương kia tên hắc y nhân, hơn nữa lột xuống đối phương che mặt miếng vải đen, thấy rõ ràng đối phương hình dạng. Giờ đây tại này giữa đám người lại một lần gặp được lúc trước chặn giết hắn cựu nhân, Thẩm Chi Thụy thậm chí không kịp nghĩ nhiều liền xoay người trực tiếp đi theo. Mà khi Thẩm Chi Viễn kịp phản ứng thời điểm, cũng đã trong đám người nhìn không gặp Thẩm Chi Thụy thân ảnh. Bên này, Thẩm Chi Thụy xa xa đi theo tên nam tử kia sau lưng, dấu ở đám người hỗn loạn bên trong đi theo đối phương tiến tới. Nhưng là đối phương rất nhanh liền rời khỏi ồn ào đường cái, trực tiếp đi vào một đầu người đi đường khá là thưa thớt đường phố. Gặp tình hình này, Thẩm Chi Thụy cũng lập tức thu liễm tới toàn thân khí tức, sau đó liền thả người nhảy lên hai bên đường phố nóc nhà, mượn nhờ bóng đêm yểm hộ lặng lẽ đi theo, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách an toàn. Đối với hắn mà nói, cũng không phải là phải bắt được hoặc là giết chết đối phương, vì tại cái đó ban đêm chết đi tộc nhân cùng tay cụt thập tứ thúc công báo thủ. Hắn chỉ là muốn làm rõ ràng lai lịch của đối phương cùng với mưu đồ thứ gì, đương nhiên nếu là có thể tìm tới đối phương xảo huyệt liền không thể tốt hơn. Mà hắn đối với mình thu liễm khí tức bản sự cũng là mười phần có lòng tin, mặc dù hắn cũng không rõ ràng có thể hay không giấu giếm được trúc cơ tu sĩ cảm nhận, nhưng là luyện khí kỳ tu sĩ nhất định là không thể nào phát hiện hắn. Hắn đến tuột cùng muốn đi đâu? Thậm chí Thụy Tâm bên trong không khỏi rất nghi hoặc. Rất nhanh phía trước hắn liền xuất hiện một tòa huy hoàng kiến trúc, chỉnh tòa kiến trúc đều bị màu xanh thăm thẳm màn sáng chốn một mực bao vây. Kia là huyện nha cùng Lâm phủ sở tại. Tại Thẩm Chi Thụy phát hiện đối phương thế mà đang theo lấy huyện nha tới gần, trong lòng của hắn tức khắc rất nghi hoặc. Bất quá hắn còn đến không kịp nghĩ lại, đối phương liền trực tiếp chui vào huyện nha bên cạnh đầu kia trong ngõ hẻm. Thấy cảnh này phía sau, Thẩm Chi Thụy lông mày hiu hiu thượng tiêu, sau đó liền lập tức lặng lẽ lẻn bên trên phụ cận một khỏa cao mấy trượng đại thụ, ở nơi đó vừa vặn có thể cự ly xa quan sát này đầu ngõ bên trong tình huống. Lúc này này đầu ngõ bên trong đã tụ tập hơn 10 tên che mặt tu sĩ, bọn hắn tựa hồ ngay tại kia chuẩn bị gì đó. Chỉ thấy trong đó một tên hắc y nhân theo trong túi chứa vật lấy ra một tấm tản ra mãnh liệt linh lực ba động nhị giai linh phủ, sau đó chú nhập linh lực, đem hắn trực tiếp liền nhắm ngay bên cạnh huyện nha tường vây. Ầm ầm, chói mắt bạo tạc quang mang bên trong truyền ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, ngay sau đó thủ hộ kia phiến tường vây trận pháp màn sáng trực tiếp tiêu tán. Chờ quang mang tán đi về sau, trên tường rào đã xuất hiện một lỗ hổng, những người áo đen này lập tức liền từ nơi này chỗ lỗ hổng giết vào huyện nha. Phát sinh trước mắt một màn này lần nữa chấn kinh Thẩm Chi Thụy, hắn không nghĩ tới nhóm này hắc y nhân lại dám đánh lén huyện nha. Mặc dù nói giờ này khắc này thị trấn nội loạn thành hỗn loạn, trúc cơ kỳ huyện lệnh cũng đã không tại huyện nha bên trong, thậm chí liền ngay cả huyện nha phía trong đại bộ phận tu sĩ cũng có thể đã đi tường thành hoặc là tại duy trì trật tự bên trong thành. Nhưng là cho dù lúc này huyện nha phía trong thủ vệ trống vắng, cũng không phải gì đó thế lực cùng tu sĩ đều có đảm lượng đánh lén. Cho nên những người áo đen này đến tuột cùng là ai? Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 19, rút thủi đáy nổi tại huyện nha tường vây bị công phá về sau, này nhóm hắc y nhân lập tức liền theo kia tường vây chỗ lỗ hổng giết đi vào. Sau một khắc, tường vây phụ cận ba tên tuần sát huyền linh môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng liền bị một hồi dày đặc pháp thuật bao phủ lại. Đang nhanh chóng giải quyết kia ba tên huyền linh môn đệ tử về sau, này nhóm hắc y nhân không có bất luận cái gì dừng lại, thậm chí liền ba người kia tùy thân túi chứa vật đều không nhặt lên, liền trực tiếp chạy rời cái này chỗ tường vây gần nhất cái kia viện lạc mà đi. Mà cái kia viện lạc liền là huyện nha phía trong phủ khố nơi ở, hiển nhiên này nhóm hắc y nhân mục tiêu liền là huyện nha phủ khố. Nhìn xem này nhóm hắc y nhân kia tựa như nước chảy mây trôi một hệ liệt thao tác xuống tới, Thẩm Chi Thụy sắc mặt không khỏi hiu hiu ngưng trọng lên. Này nhóm hắc y nhân rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, lại nghĩ tới lúc trước trong huyện thành bên ngoài phát sinh đây hết thảy, để hắn lập tức liền ngửi được một tia âm nhu khí tức. Tốt một chiêu kế điệu hổ lý sơn. Những người áo đen này thế lực sau lưng đầu tiên là đem Lâm Chính Thịnh điều ra thành bên ngoài, sau đó lại tại thành nội chế tạo đại quy mô rối loạn, để nguyên bản thủ vệ huyện nha tu sĩ không thể không ra ngoài trấn áp rối loạn. Mà hết thảy này cũng là vì thuận lợi này nhóm hắc y nhân đánh lén huyện nha. Chỉ là này trong huyện nha đến tột cùng có cái gì, lại để những người áo đen này như thế đại phí khổ tâm đến đây cướp đoạt. Ngay sau đó Thẩm Chi Thụy liền lập tức liên tưởng đến chính mình cùng tộc trưởng một đoàn người lần này tới thị trấn mục đích, nộp lên năm ngoái thuế má. Giờ đây huyện nha phủ khố phía trong chỉ sợ chất đầy từng cái gia tộc cống lên thuế má, cụ thể giá trị chỉ sợ khó mà đánh giá. Thì ra là thế. Thẩm Chi Thụy nhẹ giọng nhỉ non một tiếng, sau đó cặp kia thâm thúy đôi mắt liền nhìn về phía tường vây chỗ cái kia lỗ hổng. Sau một khắc, thân hình của hắn liền trực tiếp biến mất tại ngọn cây, hóa thành một đạo hắc ảnh liền theo kia chỗ lỗ hổng tiến vào huyện nha. Mà khi hắn vừa tiến vào huyện nha bên trong, liền lập tức thấy được ba bộ thi thể, thân bên trên thế mà còn mang theo túi chứa vật. Chỉ thấy Thẩm Chi Thụy lập tức nhiếp ra nhất đạo linh lực, đem này ba bộ thi thể thân bên trên túi chứa vật đều thu vào, sau đó liền lại lập tức trốn vào trong bụi cây, cả người trực tiếp cùng xung quanh cây cối hòa thành một thể. Cùng lúc đó, kia nhóm dẫn đầu đánh vào huyện nha hắc y nhân đã cùng thủ vệ huyện nha phủ khố 7-8 tên huyền linh môn đệ tử chiến đấu ở cùng nhau. Nhưng mà cái sau hiển nhiên không phải này nhóm có chuẩn bị mà đến hắc y nhân đối thủ, ngắn ngủi giao thủ mấy hiệp liền vẫn lạc 4 người, còn lại huyền linh môn đệ tử mắt thấy không địch lại liền nhao trốn. Bên này, này nhóm hắc y nhân cũng không có đi truy kích, mà là đối phủ khố đại môn tiến hành một hồi cuồng oanh loạn tạc, dựa vào man lực liền trực tiếp phá vỡ phủ khố đại môn, sau đó liền lập tức tiến vào bên trong cướp đoạt phía trong đủ loại vật tư. Từng cảnh tượng ấy đều bị nút trong bóng tối Thẩm Chi Thụy xem ở mắt bên trong, hắn một bên cảm thán này nhóm hắc y nhân thực lực cường đại, một bên cũng tại lưu ý lấy huyện nha phía trong lực lượng thủ vệ. Nhưng là giờ này khắc này huyện nha phía trong lực lượng thủ vệ là thực không xong rồi, phụ cận thế mà cũng không có chạy đến ngăn cản thủ vệ tu sĩ. Nhìn xem đám người áo đen kia tại huyện nha phủ khố phía trong trắng trợn cướp đoạt, đồng thời ngắm nhìn phủ khố phía trong chất đầy đủ loại tu hành tư nguyên, hắn mặc dù mười phần nóng mắt, nhưng lại cũng không dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao dưới mắt hai bên thế lực đều không phải là hắn có thể trêu chọc, hắn vẫn là lặng lặng nhìn thế cục phát triển. A nếu như có thể thừa dịp loạn đục nước béo có kia là tốt nhất, bất quá làm đến đây hết thảy điều kiện tiên quyết là không muốn đem chính mình cấp mắc vào. Đúng lúc này, Thẩm Chi Thụy bằng vào đối xung quanh thảo một đặc hữu trưởng công lực, cảm giác nhạy cảm đến mấy đạo khí tức đang từ một bên khác nhanh chóng hướng nơi này mà đến. Các ngươi gì đó người, cả gan cướp đoạt ta huyện nha phủ khố. Theo một tiếng hét phẫn nộ vang lên, hơn 10 tên huyện nha thủ vệ tu sĩ tại một tên trung niên nam tử chỉ huy bên dưới chạy tới phủ khố đại môn trước đó. Mà bên này Hắc Y Nhân cũng đã hoàn thành cướp đoạn, mỗi người trên thân đều nắm chắc cái lớn nhỏ không đều túi chứa vật, vừa vặn đối diện đối mặt chạy đến ngăn cản trung niên nam tử chờ thủ vệ tu sĩ. Gặp tình hình này, này nhóm Hắc Y Nhân lại là không có bất luận cái gì bối rối, chỉ thấy mỗi người bọn họ đều lập tức nhanh chóng theo riêng phần mình trong ngực lấy ra vài trường tản ra sắc bén khí tức thần bí phụ lục. Cùng thú phủ, các ngươi là Lưu gia tu sĩ? Cầm đầu kia tên trung niên nam tử lập tức nhận ra Hắc Y Nhân trong tay phụ lục, sắc mặt cũng là đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Bất quá đối diện Hắc Y Nhân cũng không có cấp hắn suy tư cơ hội, trực tiếp đem riêng phần mình trong tay phụ lục đều ném về bọn hắn. Chỉ thấy cái này từng đạo phụ lục trong nháy mắt ngay tại giữa không trung tách ra huyết quang, sau đó hóa thành từng đầu yêu thú đánh út về phía trung niên nam tử bọn người. Này mỗi một đầu huyễn hóa yêu thú đều có nhất giai thượng phẩm thực lực, liền như là hơn 10 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ cùng nhau nhào về phía những thủ vệ kia tu sĩ. Cùng lúc đó, này một đám Hắc Y Nhân cũng là thừa cơ trốn bán sống bán chết, tứ tán lây hướng về kia chỗ bị phá hư tường vây lỗ hổng mà đi. Chạy đi đâu, cản bọn họ lại. Mắt thấy đối phương sắp đào tẩu, kia tên trung niên nam tử lập tức mệnh lệnh đang cùng những cái kia yêu thú hư ảnh chiến đấu đám người hướng Hắc Y Nhân đánh tới. Chính hắn càng là một ngựa đi đầu, giải quyết đi một đầu yêu thú hư ảnh phía sau liền thẳng đến đối phương cầm đầu kia tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ mà đi. Trong lúc nhất thời, song phương nhân mã liền hỗn chiến ở cùng nhau, đấu pháp sinh ra tiếng nổ cùng với yêu thú tiếng gào thét bên tai không dứt. Nhưng là ai cũng không có chú ý tới, tại khoảng cách kia tường vây lỗ hổng gần nhất trên một cây đại thụ lướt xuống một bóng người, vượt lên trước một bước theo chỗ lỗ hổng rời khỏi. Một bên khác, trung niên nam tử đã ngăn cản cầm đầu Hắc Y Nhân, bất quá hắn hiển nhiên là đánh giá thấp đối phương phải rời đi quyết tâm. Không tốt, nhị giai linh phủ. Tại hắn phát giác được đối phương bất ngờ xuất hiện trong tay cái kia đạo linh phủ về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến được yếu ớt, thân hình cũng cực tốc lui lại. Cùng lúc đó, hắn cũng đem toàn thân linh lực tụ trước người, hơn nữa lập tức tế ra thân bên trên vài kiện phòng ngự pháp khí. Ầm ầm. Nương theo lấy một hồi lóa mắt cùng bạch quang cùng to lớn tiếng nổ, kia tên trung niên nam tử trực tiếp bị đánh bay mấy trượng xa, bản thân bị trọng thương. Mà kia tên Hắc Y Nhân cũng lập tức xông lên trước, triệt để giải quyết hết đối phương, hơn nữa lần này còn không chút hoang mang lấy đi cái chiếc tùy thân túi chứa vật. Dù vậy hắn như trước là nhanh nhất giải quyết đi đối thủ một người, dẫn đầu liền hướng kia tường vây chỗ lỗ hổng chạy đi. Sau khi cái này Hắc Y Nhân thân ảnh mới vừa đi ra kia lỗ hổng, tiến vào huyện nha bên cạnh ngõ bên trong, mấy đạo dây leo trong nháy mắt liền phá đất mà lên, như ẩn nút thật lâu như độc xà đem hắn một mực cuốn lấy. Gì đó người? Đối diện này đột nhiên xuất hiện tập kích, Hắc Y Nhân cũng là trở tay không kịp, nhưng hắn vẫn là bản năng làm ra phản ứng. Sau một khắc, mấy đạo sắc bén pháp thuật công kích cùng một thanh theo sát phía sau nhất giai thượng phẩm phi nhận liền hướng lấy hắn đùn đùn mà đến. Chỉ thấy Hắc Y Nhân trong tay lần nữa bắn ra nhất đạo dọa người bạch quang, kia trong bạch quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền chặn những cái kia pháp thuật công kích, càng là trực tiếp phá hủy xung quanh một mặt tường đây. Ngay tại lúc hắn coi là may mắn kiếm được một cái mạng thời điểm, một thanh sắc bén phi nhận sát thực trong nháy mắt liền cắt đứt xuống đầu của hắn. Mà tại hắn thân thể đổ xuống sau đó, nhất đạo mơ hồ hắc ảnh liền nhanh chóng theo một bên khác trên mái hiên nhảy bên dưới, lập tức liền đem hắn thân bên trên hết thảy túi chứa vật toàn bộ lấy đi, sau đó lại trực tiếp biến mất tại bóng tối mênh mang trong đó. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn kéo dài đến hơi thở cơ vu, chờ đến tiếp sau Hắc Y Nhân theo lỗ hổng lúc đi ra, chỉ có thấy được ngã trong vũng máu cố thi thể kia. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 20, toàn thành giới nghiêm lúc tờ mờ sáng, yêu thú thối lui, cùng nhị giai yêu mãng khổ chiến một đêm lộng được toàn thân chật vật Lâm Chính Thịnh rốt cục về tới thị trấn trong đó. Mà khi hắn trở lại thị trấn trong đó phía sau, liền lập tức lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp thị trấn mấy cố bạo loạn, hơn nữa sau đó lại tuyên bố toàn thành giới nghiêm, một cá nhân đều không cho phép rời khỏi thị trấn. Ngay sau đó Huyền Linh môn đệ tử cùng Lâm gia tu sĩ liền đem giữ vững bốn tòa cửa thành, thị trấn chấp pháp vệ đội đem tất cả mọi người chạy về nhà bên trong hoặc là lữ điếm bên trong, trên đường cái trong nháy mắt không có tu sĩ bóng người. Đi qua một đêm rối loạn, toàn bộ thị trấn đều là rối bời một mảnh, trên đường cái không ít cửa hàng đều bị nện loạn thất bát ao, trong cửa hàng thương phẩm cũng sớm đã bị cướp đoạt trống không. Mà trên đường cái trống không không chỉ tán lạc đủ loại tạp vật, còn có không ít vẫn lạc tu sĩ thi thể cùng với đêm qua chiến đấu qua phía sau thảm trạng. Bởi vậy có thể thấy được, tối hôm qua trận kia đột nhiên xuất hiện rối loạn, triệt để phá vỡ Huyền Linh môn tại huyện thành bên trong duy trì cái loại này ổn định hoàn cảnh. Nguyên bản thành nội mỗi cái phương hướng tu sĩ khả năng bởi vì Huyền Linh môn cường đại, không thể không cẩn thận tuân thủ trong huyện thành các hạng pháp lệnh. Nhưng là tối hôm qua trận kia rối loạn, có thể Huyền Linh môn chấp pháp lực lượng bị cực lớn suy yếu. Tại treo ở đỉnh đầu mọi người cái kia thanh lợi kiếm bất ngờ biến mất về sau, nguyên bản bị nén tại sâu trong nội tâm đủ loại tà niệm cũng liền bạo phát. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên ổn có thứ tự thị trấn thành rối loạn chỗ, mà phát sinh hết thệ cũng khôi phục trong giới tu hành đứng đầu lúc đầu mặt mũi. Tu tiên giới bên trong thừa hành chính là mạnh được yếu thua cùng người chết ta sống. Bên này, Thẩm Hướng Chỉ chờ Thẩm gia đám người cũng tại yêu thú lui bước về sau liền lập tức về tới gia tộc trong cửa hàng. Tối hôm qua, tại yêu thú bắt đầu công thành về sau, tộc trưởng Thẩm Hướng Chỉ liền dẫn theo Thẩm đạo toàn chờ bộ phận tộc nhân đi đến tường thành, hiệp trợ thủ thành tu sĩ chung nhau chống cự lấy yêu thú tiến công. Nếu như nói những tán tu kia đối với huyện lệnh mệnh lệnh còn có thể lá mặt lá trái, thậm chí là thừa cơ tại thành bên trong đục nước béo cò. Nhưng là đối với lập tộc tại Sa Du huyện phía trong Thẩm gia tới nói, thật là không dám ở bên ngoài liền vi phạm huyện lệnh ban bố mệnh lệnh. Dù sao những tán tu kia trên cơ bản là không tên không họ, ở vô định chỗ, cho dù là Huyền Linh môn muốn tra chính đều không thể nào tra được. Nhưng mà Thẩm gia lại là không giống nhau, Thẩm gia tu sĩ có hay không leo lên tường thành, có hay không hiệp trợ chống đỡ ngự yêu thú, tại chiến đấu kết thúc về sau, huyện nha tu sĩ tra một cái liền có thể rất nhanh liền điều tra ra. Người tối hôm qua đi đâu? Tiên tĩnh gian phòng bên trong, Thẩm Hướng Chỉ ngồi trên ghế nhìn lấy trước mắt Thẩm Chi Thụy, thần sắc cực kỳ nghiêm túc mở miệng hỏi. Đối diện chính mình tổ phụ hỏi thăm, Thẩm Chi Thụy cũng không có dự định giấu giếm, trực tiếp liền thấp giọng thuyết đạo, đi một chuyến huyện nha. Tại cái trước cái kia đạo chấn kinh cùng ánh mắt không giải thích được nhìn chăm chú, hắn liền một năm một mười đem ngày hôm qua kinh lịch đơn giản tự thuật một lượt. Mà tại nghe xong Thẩm Chi Thụy lời nói này phía sau, Thẩm Hướng Chỉ cũng là không bình tĩnh, nghiêm thanh âm nổi giận nói, ngươi tiểu tử này là lá gan càng lúc càng lớn, loại chuyện này thế mà cũng dám một mình dính vào. Tâm tình của hắn lúc này vừa có đối Thẩm Chi Thụy tùy tiện hành động bất mãn, lại có đối cái sau tiến hành nguy hiểm hành động lo lắng cùng nghĩ mà sợ. Bên này, Thẩm Chi Thụy cũng là không dám lại nói gì đó, dù sao hắn cũng biết chính mình lần này là thực để cho mình tổ phụ tức giận. Sau một lát, Thẩm Hướng Chỉ mới bình tĩnh trở lại, thở dài nặng nề nói, nhìn lại ngươi là đúng là lớn hơn rồi, nhưng là thực quá mạo hiểm. Sơ qua dừng lại một chút phía sau, hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Chi Thụy, thần sắc ngưng trọng mở miệng nói, ngươi này trên đường đi có hay không lưu lại vết tích, hoặc bị người phát hiện? Tôn Nhi toàn bộ hành trình đều là che mặt hành động, hơn nữa ta có cố ý để phòng xung quanh, trên cơ bản có thể xác định không có người phát hiện. Thẩm Chi Thụy cũng là vẻ mặt thành thật tuyệt đạo, đồ vật đều tàng tại chỗ nào? Cửa sau ra ngoài rẽ trái cây đại thụ kia bên trên bên trong hốc cây, ta đã dùng phong linh phủ phong ấn linh lực ba động. Nghe lời này, Thẩm Hướng Chỉ hưu hưu điểm một chút đầu, nhưng là trên mặt thần sắc nhưng như cũng không dám có một chút thư giãn xuống tới. Nhớ kỹ bị cha hỏi lúc một mực chắc chắn ngươi cả đêm đều tại trong cửa hàng, chỉ cần không có xác thực chứng cứ hẳn không có chuyện. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đúng lúc này, cửa hàng đại môn bị mãnh liệt gõ vang. Thẩm Hướng Chỉ cùng Thẩm Chi Thụy lập tức từ trong phòng đi tới, cũng cùng nhị trưởng lao Thẩm Hướng Hoán bọn người cùng nhau đi tới trước cửa. Theo cửa hàng đại môn bị tiểu nhị mở ra, ba tên huyện nha tu sĩ đi đến, nhìn về phía Thẩm gia đám người. Dương đạo bằng hữu, không biết là có chuyện gì phân phó. Chỉ thấy Thẩm Hướng Hoán đi tới phía trước, hướng lấy trong ba người một tên luyện khí hậu kỳ trung niên nam tử cười hỏi. Mà cái này họ Dương nam tử hiển nhiên cũng nhận biết Thẩm Hướng Hoán, mắt nhìn Thẩm Hướng Chỉ cùng Thẩm Chi Thụy bọn người phía sau liền hướng hai người khác thuyết đạo, nơi này đúng là Bích Vân Sơn Thẩm gia cửa hàng. Nói xong, hắn lại lập tức nhìn về phía Thẩm Hướng Hoán trầm giọng thuyết đạo, Thẩm đạo hữu chớ trách, tối hôm qua có tập nhân thừa dịp loạn tập kích huyện nha, hiện tại bọn ta ngay tại toàn thành lùng bắt những này tập nhân. Lúc trước không biết rõ tình hình, Thẩm Hướng Hoán hiển nhiên cũng bị tin tức này khiếp sợ đến, sau đó lập tức liền mở miệng nói ra, lại có tặc tử cả gan đánh lén thị trấn, thật là không muốn sống nữa. Tại hạ cũng là phụ mệnh làm việc, còn mời Thẩm đạo hữu có thể phối hợp chúng ta trả lời một chút vấn đề tương quan. Chư vị tối hôm qua đều ở nơi nào, cũng đều làm những thứ gì? Họ Dương nam tử lần nữa nhìn về phía đám người dò hỏi. Tối hôm qua rối loạn phát sinh phía sau, tộc ta tộc trưởng chỉ huy bộ phận tộc nhân đi tới tường thành hiệp trợ thủ thành tu sĩ chung nhau chống đỡ ngự yêu thú tập kích, đến mức lao phu nhưng là cùng giữ lại tộc nhân đối tại trong cửa hàng, phòng ngừa có hạng giá áo túi cơm cướp đoạt cửa hàng. Thẩm Hướng Hoán sau khi nói xong, tộc trưởng Thẩm Hướng Chỉ mấy người cũng nhao nhao mở miệng, kể rõ tối hôm qua tại trên tường thành chống đỡ ngự yêu thú sự tình. Bên này, ba tên huyện nha tu sĩ bên trong một người cũng lấy ra một quyển sách, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì đó. Cuối cùng ba người cũng xác định Thẩm gia tu sĩ xác thực tối hôm qua leo lên qua tường thành, trợ giúp bọn hắn chống cự qua yêu thú tiến công. Cũng không biết là bởi vì họ Dương nam tử cùng Thẩm Hướng Hoán quen biết, vẫn là Thẩm gia đám người tối hôm qua hiệp trợ chống đỡ ngự yêu thú hành vi để này ba tên huyện nha tu sĩ cảm nhận được thư thái, sau đó điều tra bọn hắn vẹn vẹn đơn giản lục soát một phen phía sau liền rời đi. Tại này toàn bộ trong quá trình, Thẩm Chi Thụy đều là yên lặng đứng ở nơi đó, ba người kia thậm chí cũng không có làm sao chú ý tới hắn. Cùng lúc đó, huyện nha phía trong trên công đường, Lâm Chính Thịnh sắc mặt âm trầm ngồi xuống ghế. Hồi bẩm phụ thân, phủ khố phía trong mỗi cái nhà nộp lên thuế má cơ bản đều bị cắt không, chỉ từ bốn tên bị đánh giết tặc nhân thân bên trên truy hồi một phần nhỏ. Giờ đây toàn thành đều đã giới nghiêm, tông môn đệ tử cùng gia tộc tu sĩ ngay tại từng nhà điều tra tặc nhân tung tích. Ngoài ra tối hôm qua ta phương hướng tu sĩ thương vong hơn 30 người, hắn bên trong huyện nha thủ vệ tu sĩ thương vong 13 người, nhị ca cũng bất hạnh bất lạc. Lâm gia con thứ năm Lâm Ngọc Thành túi đầu hướng Lâm Chính Thịnh báo cáo. Sau một khắc, trên ghế bành Lâm Chính Thịnh chợt bóp nát cái ly trong tay, phảng phất một đầu nổi giận tuổi già hùng sư giận dữ hét, "Lưu gia tiểu nhân, lão phu nhất định phải các ngươi nợ máu trả bằng máu, vì còn ta đền mạng." Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một ngụm tụ huyết liền tuôn ra bên trên cổ họng của hắn, cả người sắc mặt cũng trong nháy mắt yếu ớt. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 21, một đêm vất nhanh kể từ yêu thú công thành cùng với trong huyện thành phát sinh kia tới đại loạn sau đó, toàn bộ thị trấn liền bị trọn vẹn phong tỏa, bất kỳ người nào cũng không thể ra vào. Mà tại toàn thành giới nghiêm về sau, huyện nha phía trong huyền linh môn tu sĩ cùng Lâm gia tu sĩ cũng lập tức bắt đầu toàn thành lùng bắt, từng nhà điều tra người khả nghi. Trong lúc này, không ngừng có tu sĩ bị huyện nha tu sĩ bắt giữ, thậm chí trực tiếp liền bị đội chấp pháp cấp đánh chết tại chỗ. Tại huyện nha ban bố ra đây thông cáo bên trong, những người này bị bắt giữ hoặc đánh giết tu sĩ đều là lòng mang ý đồ xấu người, có chút là thế lực khác mà thám, có chút nhưng là tại đêm đó rối loạn trong đó bên đường cướp đoạt tài vật người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong huyện thành thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Cùng lúc đó, tại Thẩm gia cửa hàng trong hầm ngầm trong một gian mật thất, tộc trưởng Thẩm Hướng Chỉ cùng Thẩm Chi Thụy hai người chính nhìn lấy trước mắt bốn cái túi chứa vật. Này bốn cái túi chứa vật đều là Thẩm Chi Thụy theo kia tên hắc y nhân thân bên trên được mang, đến mức ba người khác ba cái túi chứa vật chính là đã bị chính hắn thu nhập túi bên trong. Mà tại này bốn cái trong túi chứa đồ, có hai cái túi chứa vật cực kỳ bất đồng, hắn phát ra linh lực ba động nếu so với nhất giai túi chứa vật cường đại không ít, hiển nhiên là đã đạt đến nhị giai tồn tại. Đến mức dư lại hai cái nhất giai túi chứa vật, hắn bên trong một cái thượng diện có một đầu ngạ lang đồ án, khác một cái thượng diện chính là thêu lại một cái chữ Lâm. Chỉ thấy Thẩm Hướng Chỉ cầm lên hắn bên trong một cái nhị giai túi chữ vật, thần thức theo hắn trong lòng bàn tay linh lực chậm rãi hướng hắn bên trong tìm kiếm. Có thể là vì thuận lợi kia tên luyện khí đại viên mãn hắc y nhân sử dụng, cái này nhị giai trên túi chữ vật cấm chế đã bị Lưu Gia Trúc Cơ tu sĩ xóa đi, giờ đây thì tương đương với là trực tiếp mở ra đại môn. Thế là Thẩm Hướng Chỉ thần thức không có một tia ngăn cản liền tiến vào trong túi chữ vật, thu vào hắn tầm mắt chính là từng đám giống như núi nhỏ linh cốc, đến không hết linh thạch cùng với đủ loại tu hành vật tư. Ở trong đó có đan dược, linh thực, pháp khí, linh tài, phù lục. Mặc dù mỗi một kiện phẩm giai đều không cao, nhưng lại thắng ở số lượng đủ nhiều. Cho dù là xem như nhất gia chi chủ Thẩm Hướng Chỉ, nhìn thấy trước mắt nhiều như vậy tu hành vật tư phía sau hay là bị thật sâu rung động đến. Tại cái này hơn 20 trượng vuông bên trong không gian chữ vật, chỗ chồng chất tu hành vật tư đã so Thẩm gia tộc trong kho vật tư đều hơn nhiều. Hồi lâu sau, Thẩm Hướng Chỉ mới chậm rãi mở ra hai con mắt, kia long lanh như thế trong ánh mắt như trước tràn ngập vẻ mặt vui mừng. Hắn lại lập tức cầm lên mặt khác cái kia nhị giai túi chữ vật, phía trong chỗ cất giữ vật tư cùng cái thứ nhất như nhau, đều là linh cốc, linh thạch cùng với các vật tư. Những này vật tư đều là Sa Du huyện từng cái gia tộc cống lên thuế má, bởi vậy hắn bên trong phải kể tới linh cốc số lượng là nhiều nhất. Người cũng xem một chút đi. Thẩm Hướng Chỉ thần thức theo trong túi chữ vật rời khỏi về sau, hắn liền lại để cho Thẩm Chi Thụy cũng nhìn xem cảnh tượng bên trong. Bên này, Thẩm Chi Thụy là tận mắt nhìn thấy những hắc y nhân kia xông vào huyện nha phủ khố trắng trận cướp bóc kia giống như núi nhỏ tài vật, cho nên trong lòng cũng có chuẩn bị qua. Nhưng khi thần trí của hắn thăm dò vào hắn bên trong, nhưng vẫn là bị trước mắt kia bức tài phú giống như núi cảnh tượng dọa cho một ngày. Cho dù là chính hắn cũng không nghĩ tới, này trong túi chứa vật không gian lại là chính hắn cái kia túi chứa vật mấy chục lần, mà bên trong chứa đủ loại tu hành vật tư tự nhiên cũng là nhiều dọa người. Như vậy nhiều tư nguyên. Thẩm Chi Thụy mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem tộc trưởng Thẩm Hướng Chỉ, giọng nói kia bên trong càng là tràn đầy tâm tình kích động. Nhìn lấy trước mắt cao hứng mừng mừng Thẩm Chi Thụy, Thẩm Hướng Chỉ cũng là ý cười đầy mặt, kềm chế nội tâm vui sướng chậm rãi mở miệng nói, "Đúng vậy à, liền ngay cả ngươi tổ phụ ta cũng là đời này lần thứ nhất thấy. Thẩm gia chỉ là một cái luyện khí tiểu gia tộc, tộc bên trong tu sĩ cũng bất quá mới hơn 60 người mà thôi, toàn tộc trên dưới cơ bản cũng liền dựa vào sơn thượng hơn 10 mẫu linh điền miễn cưỡng sinh hoạt. Đến mức hàng năm thu hoạch, tại giao xong cống lên cấp huyền linh môn thuế má phía sau, cũng liền miễn cưỡng có thể trèo chống các tộc nhân tu luyện. Bởi vậy hàng năm có thể còn tiến tộc trong kho thuế ruộng là thực không nhiều, nếu không lúc trước cũng không lại bởi vì huyền linh môn bất ngờ tăng vọt thuế má, mà yêu cầu toàn tộc trên dưới chung nhau kiếm tiền mới có thể hoàn thành." Khi bọn hắn ông cháu hai người tra xét xong kia hai cái nhị giai túi chứa vật phía sau, lại đem ánh mắt tìm đến phía dư lại hai cái nhất giai túi chứa vật. Chỉ thấy, Thẩm Chi Thụy cầm lên hắn bên trong cái kia ngạ lang đồ án túi chứa vật, thần thức chậm rãi thăm dò vào hắn bên trong. Rất nhanh thu vào hắn tầm mắt chính là một cái nhỏ hẹp chứa vật không gian lớn nhỏ cùng hắn tự thân như nhau. Mà tại cái này bên trong không gian chứa vật cũng không có bao nhiêu đồ vật, ba cái pháp khí, vài chương muôn hình muôn vẻ phụ lục cùng với các bình bình lọ lọ. Ba cái pháp khí bên trong có hai kiện đạt đến nhất giai thượng phẩm, theo thứ tự là một thanh nhìn qua 10 phần thô khoáng hoành đao cùng một cái cốt địch, dư lại kia một kiện nhất giai trung phẩm pháp khí là một kiện phòng ngự pháp khí. Những bùa chú kia cũng đều là chút nhất giai tồn tại, đến mức dư lại bình bình lọ lọ thì cần phải cẩn thận tra xét phía sau mới có thể xác định. Bất quá rất nhanh Thẩm Chi Thụy liền bị mấy quyển thật mỏng sách vở hấp dẫn, liền lập tức liền đem bọn hắn theo trong túi chứa vật đem ra. Đợi đến hắn lật xem xong mấy bản này sách vở về sau, nguyên bản hứng thú kém kém trong mắt lần nữa nổi lên một vẻ vẻ mừng rỡ. Nguyên lai mấy bản này thật mỏng sách vở bên trong, thế mà ghi lại cùng ngự thú chỗ tương quan nội dung, hắn bên trong còn bao gồm mấy môn ngự thú pháp thuật cùng tâm đắc. Phải biết ngự thú, ngự trùng các loại bảng môn tà đạo mặc dù không phải tu tiên giới bên trong chủ lưu phương pháp tu hành, nhưng là xác thực cũng có được cực kỳ thực dụng giá trị. Hơn nữa loại thủ đoạn này tại tu tiên giới bên trong cũng là 10 phần hiếm thấy, có thể thuần thục nắm giữ tu sĩ cùng môn phái cũng là không nhiều. Chính là bởi vì như vậy, phương diện này đồ vật Thẩm gia chưa hề trải qua, Thẩm Chi Thụy tự nhiên cũng liền chưa từng có được chứng kiến, chỉ là ngẫu nhiên theo một chút tu chân tạp đàm chờ trong thư tịch nhìn thấy qua mà thôi. Đang lúc hắn chuẩn bị đem mấy bản này sách vở đưa cho tộc trưởng Thẩm Hướng Chỉ xem xét thời điểm, lại là phát hiện cái sau chính nhắm mắt ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trong tay của hắn càng là nắm thật chặt nhất đạo ngọc giản. Ngọc giản. Thẩm Chi Thụy ánh mắt đáp xuống cái kia đạo màu xanh ngọc giản phía trên, trong đầu trong nháy mắt liền lóe lên một cái suy nghĩ. Theo hắn biết, chỉ có tu vi đi đến trúc cơ kỳ về sau, tu sĩ mới có thể có bản lĩnh dùng thần thức tại ngọc giản bên trong khắc xuống văn tự. Nói cách khác, ngọc giản bên trong nội dung nơi nơi là trúc cơ tu sĩ lưu lại, vì chính là có thể đem bên trong nội dung thời gian dài bảo tồn. Này bên trong ngọc giản ghi lại sẽ là gì đó nội dung? Mà liên tại Thẩm Chi Thụy một cá nhân miên man bất định thời điểm, Thẩm Hướng Chỉ lần nữa mở ra đóng chặt hai mắt. Giờ này khắc này, trong ánh mắt của hắn đều là trang nghiêm chi sắc, chậm chậm túi đầu ngắm nhìn trong tay cái kia đạo ngọc giản lại trầm mặc rất lâu. Hẳn là thiên ý như vậy. Bên này, Thẩm Chi Thụy nhìn vẻ mặt thần sắc phức tạp Thẩm Hướng Chỉ, không khỏi hiếu kỳ tới ngọc giản bên trong nội dung. Tổ phụ, này bên trong ngọc giản ghi lại là gì đó? Chỉ thấy Thẩm Hướng Chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau đó lại hít sâu một hơi phía sau mới thanh âm trầm thấp thuyết đạo, này bên trong ngọc giản ghi lại là một phần trúc cơ tâm đắc. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 22, quyết tâm trúc cơ vắng vẻ bên trong mật thất dưới đất, Thẩm Hướng Chỉ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt trưng bày cái kia đạo ngọc giản cùng với hai cái màu xanh sẫm bình ngọc. Này nói bên trong ngọc giản ghi lại là trúc cơ tu sĩ lưu lại trúc cơ tâm đắc, mà kia hai cái trong bình ngọc theo thứ tự là hai loại có thể bảo vệ kinh mạch đan dược. Mọi người đều biết, tu sĩ trúc cơ lúc khó khăn nhất liền là đem toàn thân cuồng bạo linh lực áp xúc tiến vào bên trong đan điền, không để ý liền biết lộng cái gân mạch đứt từ khúc, cuối cùng dẫn đến hắn bạo thể mà chết. mà hai loại đan dược tác dụng lớn nhất liền là có thể tại tu sĩ trúc cơ thời điểm đưa đến bảo hộ cùng tăng cường tu sĩ kinh mạch hiệu quả, từ đó gia tăng tu sĩ trúc cơ thành công khả năng. Bởi vậy mặc dù hai loại đan dược đều chỉ là nhất giai thượng phẩm cấp độ, nhưng là vẹn vẹn có thể gia tăng tu sĩ trúc cơ khả năng mấy chữ này cũng đã đầy đủ để hết thể luyện khí tu sĩ đỏ mắt. Thậm chí hai loại đan dược ở trên thị trường đều rất ít lưu thông, cơ hồ đều nắm giữ tại Huyền Linh môn chờ ba nhà trúc cơ thế lực trong tay. Ngắm nhìn cái kia đạo ngọc giản cùng với kia hai bình đan dược, Thần Hướng Chỉ giờ này khắc này cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Nếu như nói lúc trước hắn cho rằng bằng vào tự thân nội tình trúc cơ tỷ lệ thành công chỉ có 3 đến 4 thành, như vậy hiện nay có hai món đồ này về sau, hắn tự nhận là trúc cơ tỷ lệ thành công đã vượt qua 6 thành, thậm chí đã đạt đến khoảng 7 phần 10. Dù sao hắn đã tại luyện khí đại viên mãn cảnh bên trên dừng lại hơn 10 năm, hơn nữa bởi vì thời gian trước một chút cơ duyên, hắn tại luyện thể thuật bên trên tạo nghệ cũng đã xem như luyện khí tu sĩ bên trong đỉnh tiêm. Mặc dù nói tu luyện đoán thể thuật tại trình độ nhất định bên trên cực lớn chỉ hoãn Thẩm Hướng Chỉ tu hành tốc độ, nếu không lấy hắn thổ hỏa song linh căn tư chất, hẳn là có thể sớm hơn đi đến luyện khí đại viên mãn cảnh giới. Nhưng là tu luyện đoán thể thuật mang đến cho hắn chỗ tốt cũng là to lớn, không chỉ khiến cho nắm giữ viễn siêu cùng giai chiến đấu lực, hơn nữa cường hãn nhục thân cũng gắt gao khóa lại hắn một thân khí huyết. Nếu không dựa theo bình thường tu sĩ tuổi tác tới tính toán, giờ đây tuổi gần 70 Thẩm Hướng Chỉ đã bắt đầu muốn khí huyết suy giảm. Chính là bởi vì tu luyện đoán thể thuật nguyên nhân, mới có thể hắn khí huyết còn có thể bảo trì tại tối đỉnh phong trạng thái. Đương nhiên, Thẩm Hướng Chỉ sở dĩ từ nhỏ lựa chọn tu luyện đoán thể thuật nguyên nhân còn không chỉ có là trở lên hai điểm. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là trên phố truyền ngôn đem đoán thể thuật tu luyện tới nhất định cảnh giới có thể gia tăng trúc cơ khả năng. Mặc dù này nói truyền ngôn cũng không biết là thật hay giả, nhưng là đối với tầng dưới chót nhất luyện khí tu sĩ tới nói lại đều tin là thật. Dù sao đối với những cái kia luyện khí tiểu gia tộc đệ tử cùng không chỗ nương tựa luyện khí kỳ tán tu tới nói, bọn hắn trên cơ bản không có năng lực thu hoạch được cái khác có thể gia tăng trúc cơ tỷ lệ thành công phương pháp hay là linh đan diệu dược. Mà vì trong lòng bọn họ trúc cơ mộng tưởng, bọn hắn có thể làm chính là tin tưởng này nói truyền ngôn là chân thực, sau đó yên lặng bắt đầu tu luyện lục thân. Bất quá luyện thể ban đầu lại là cực kỳ khó khăn, không chỉ cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian hơn nữa còn phải hao phí không ít tư nguyên. Bởi vậy tuyệt phần lớn người đều không thể lâu dài kiên trì nổi, nhưng là Thẩm Hướng Chỉ lại là mấy chục năm như một ngày kiên trì được, hơn nữa bằng vào tự thân cố gắng cùng thiên phú đã đem đoán thể thuật tu luyện đến cảnh giới nhất định. Mà tới được một bước này về sau, hắn mới hiểu được đoán thể thuật đối với tu sĩ trúc cơ lúc trợ giúp ở nơi nào. Đi qua đoán thể thuật quanh năm rèn luyện nhục thân có thể dung nạp càng nhiều linh lực, thể nội kinh mạch cũng có thể chịu đựng được trúc cơ lúc cuồng bạo linh lực, từ đó càng tốt hơn trợ giúp tu sĩ đem toàn thân linh lực trong đan điền ngưng tụ thành linh dịch. Đối với Thẩm Hướng Chỉ tới nói, tự thân mấy chục năm tích lũy kiến tạo, pháp lực cùng nhục thân đều đã đến tới luyện khí tu sĩ có khả năng đạt tới đỉnh điểm, lại thêm giờ đây thu hoạch được phần này trúc cơ tâm đắc cùng với hai bình phụ trợ đang dược, hắn trúc cơ tỷ lệ thành công đã cao tới 7 thành. So với tu sĩ tầm thường đột phá trúc cơ lúc cửu tử nhất sinh tỷ lệ, hắn đột phá tỷ lệ đã vô cùng cao. Giờ này khắc này, Thẩm Hướng Chỉ trong lòng cũng đã có chủ ý, hắn dự định buông tay nhất bác. Mà hắn sở dĩ làm ra quyết định này cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ, không chỉ là bởi vì trước mắt những này có thể trợ giúp hắn trúc cơ đồ vật, càng là bởi vì cảm thấy loạn cục sắp phát sinh cảm giác cấp bách. Đi qua mấy chục năm bên trong, mặc dù Huyền Linh môn, cùng Sa phái cùng với Lưu gia ba nhà trúc cơ thế lực cũng thường xuyên phát sinh một chút cọ sát thậm chí là nhỏ quy mô chiến tranh, nhưng là đại đa số đều là mỗi cái nhà dưới trướng luyện khí thế lực đưa tới, bọn hắn ba nhà trúc cơ thế lực cũng sẽ không trực tiếp xuất thủ. Nhưng mà hiện nay, phát sinh ở Sa Du huyện phía trong này một hệ liệt sự tình đều đã biểu lộ tình thế ngay tại hướng xấu nhất tình huống phát triển. Thạch Đốc huyện Lưu gia không chỉ phái tộc nhân tiến vào Sa Du huyện nội địa, giả trang thành tán tu cướp bóc Sa Du huyện phía trong mỗi cái nhà cống lên cấp Huyền Linh môn thuế má. Càng là trực tiếp đem yêu thú cấp 2 dẫn hướng Sa Du thị trấn, cũng tại Sa Du thị trấn bởi vì yêu thú công thành mà dẫn phát rối loạn thời điểm, phái sai tu sĩ đánh lén huyện nha, cướp đoạt huyện nha phủ khố phía trong tiền tài. Này một hệ liệt thao tác không có khả năng giấu giếm được Huyền Linh môn, mà như thế cách làm không thể nghi ngờ là tại hướng Huyền Linh môn tuyên chiến. Sau đó tổn thất nặng nề Huyền Linh môn tất nhiên không lại từ bỏ ý đồ, khẳng định lại phái sai tu sĩ tùy thời tiến công Thạch Đốc huyện, từ đó liền sẽ dẫn phát hai nhà trúc cơ thế lực ở giữa chiến tranh. Mà hai nhà trúc cơ thế lực chiến tranh khẳng định là rút dây động rừng. Phụ thuộc tại mỗi cái nhà dưới trướng luyện khí gia tộc cũng đem cuốn vào hắn bên trong. Thẩm gia xem như Huyền Linh môn gia tộc phụ thuộc tự nhiên cũng vô pháp tránh khỏi sẽ được an bài cùng Lưu gia cùng với phụ thuộc thế lực chiến đấu. Đến lúc đó lại chính là một phen cảnh tượng thê thảm, sẽ có đại lượng tộc nhân trong chiến tranh thụ thương hoặc là chết đi. Mà đây chẳng qua là dưới mắt sắp chuyện sắp xảy ra mà thôi, chân chính để Thẩm Hướng Chỉ lo lắng chính là khả năng còn có càng lớn nguy hiểm lại xuất hiện. Đầu tiên là Huyền Linh môn, cùng Sa phái cùng Lưu gia ba nhà trúc cơ thế lực không hẹn mà cùng đại phúc tăng trưởng đối dưới trướng phụ thuộc thế lực trưng thu thuế má. Sau đó chính là Lưu gia không ngại bước lên cùng Huyền Linh môn khai chiến phong hiểm, cũng muốn tại Sa Du huyện phía trong ý nghĩ thiết pháp cướp bóc tài vật. Hai chuyện này nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì quá to lớn liên hệ, nhưng lại mơ hồ lại ám chỉ sẽ có chuyện lớn muốn phát sinh. Chỉ là Thẩm Hướng Chỉ bởi vì tự thân kiến thức cùng vị trí cấp độ vấn đề, dưới mắt còn không thể xác định chuyện này sẽ là gì đó. Bất quá hắn duy nhất có thể khẳng định là, cái này đã sơ hiện manh mối sự tình tuyệt đối là không thể coi thường, không chỉ đem trong khu vực này ba nhà trúc cơ thế lực đều liên lụy tại bên trong, hơn nữa thậm chí còn có thể liên lụy càng rộng. Cho nên vì gia tộc cùng với tộc nhân có thể ở sau đó loạn cục bên trong thu hoạch được sức tự vệ, hắn nhất định phải buông tay nhất bác. Đương nhiên, tại chính thức chuẩn bị bế quan trước trúc cơ, Thẩm Hướng Chỉ còn cần vì chính mình cùng với gia tộc làm một chút chuẩn bị. Chỉ thấy, ánh mắt của hắn chậm rãi tìm đến phía trước người Thẩm Chi Thụy, cực kỳ nghiêm túc trên dưới đánh giá cái sau, sau một hồi mới mở miệng hỏi, ngươi giờ đây tu vi đến đâu một bước rồi? Đối diện này đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, Thẩm Chi Thụy đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó mới chậm chậm thu liễm tới một mực vờn quanh ở trên người hắn ngụy trang khí tức. Mà theo ngụy trang khí tức tiêu tán, trên người hắn linh lực ba động cùng khí tức cũng lập tức liền càng ngày càng mãnh liệt. Luyện khí tầng 8. Thẩm Hướng Chỉ mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn lấy trước mắt cái này Tôn Nhi, tựa hồ tâm bên trong cũng sớm đã có chuẩn bị. Ngươi theo những này trong túi chứa vật đồ vật chọn một chút có thể cần dùng đến, tranh thủ ở sau đó 1-2 năm đột phá đến luyện khí tầng 9. Nghe lời này, Thẩm Chi Thụy trong mắt lập tức hiện lên một vẻ vui mừng, nhưng là hắn rất nhanh liền cũng phản ứng đi qua. Tổ phụ, là có chuyện gì sắp xảy ra sao? Bên này, Thẩm Hướng Chỉ cũng không trả lời thẳng, mà là tại nhìn hắn một cái phía sau liền lại nặng nề thở dài một cái. Này thế đạo đem loạn, gia tộc tương lai còn muốn dựa vào các ngươi. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 23, về đến gia tộc đang kéo dài toàn thành giới nghiêm hơn nửa tháng về sau, huyện nha tu sĩ cuối cùng tại cởi mở phong bế cửa thành, cho phép thành nội tu sĩ bắt đầu ra vào cửa thành. Nhưng là đi qua cửa thành mỗi một cái tu sĩ cùng mỗi một chiếc xe cộ đều phải đi qua thủ thành tu sĩ cẩn thận kiểm tra cùng với đối chiếu nghiệm thân phận. Thẩm ra cửa hàng cửa sau bên ngoài, Thẩm Hướng Chỉ cùng Thẩm Chi Thụy hai ông cháu cáo biệt nhị trưởng lão Thẩm Hướng Hoán bọn người, sau đó liền dẫn theo lúc trước cùng bọn hắn cùng nhau đến đây các tộc nhân mang lấy mấy chiếc trống rông xe ngựa hướng về cửa ra vào thành đi đến. Đi qua cửa thành thời điểm, Thẩm ra mọi người và xe cộ đi qua thủ thành tu sĩ một phen kiểm tra cùng đối chiếu nghiệm thân phận, cuối cùng khi lấy được cho phép phía sau liền nhanh chóng thông qua được. Toàn bộ quá trình bên trong, Thẩm Hướng Chỉ cùng Thẩm Chi Thụy hai người đều khí định thần nhàn cũng không có bất luận cái gì bối rối, tựa hồ cũng không lo lắng gì đó. Đó là bởi vì bọn hắn cũng không định ngay tại lúc này đem kia hai cái trong túi chứa vật tu hành vật tư tất cả đều mang về nhà tộc. Bọn hắn chỉ là lấy ra trong đó một bộ phận vật tư, phân biệt cất vào các tộc nhân riêng phần mình tùy thân trong túi chứa vật, dư lại đại bộ phận vật tư còn lưu tại cửa hàng địa hạ bên trong mật thất. Hơn nữa mỗi cái túi chứa vật đều từ Thẩm Hướng Chỉ tự mình thiết hạ cấm chế, bởi vậy liền ngay cả Thẩm Đạo Toàn cùng Thẩm Đạo Minh mấy người luyện khí hậu kỳ tộc nhân đều không biết rõ chính bọn hắn trong túi chứa đồ đựng những thứ gì đồ vật. Kể từ đó, Thẩm gia một đoàn người liền dẫn một khối vật tư nên ngang đi qua thủ thành tu sĩ kiểm tra phía sau thuận lợi rời khỏi thị trấn. Dù sao tu sĩ túi chứa vật là tu sĩ thân bên trên bí mật lớn nhất sở tại, đồ vật bên trong đều là không nguyện ý khiến người khác biết đến. Cho nên cho dù là Huyền Linh môn lại thế nào bá đạo ngang ngược, cũng không dám mạo hiểm lấy thiên hạ sai lầm lớn mà điều tra mỗi một cái đi qua cửa thành tu sĩ túi chứa vật. Đến mức thủ thành tu sĩ nghiêm ngặt bài tra càng nhiều là một chủng chiến thuật tâm lý, để những cái kia lòng mang ý đồ xấu người lộ ra chất ngựa, từ đó rơi vào huyện nha tu sĩ cũng sớm đã chuẩn bị xong trong ấy. Tại trải qua 2 ngày 1 đêm lặn lội đường xa sau đó, Thẩm gia đám người lần nữa thấy được xa cách đã lâu Bích Vân Sơn. Xa xa trông đi qua, cả tòa Bích Vân Sơn cao ngất thẳng tắp đứng ở kia, trung điệp chập trùng sơn mạch giống như là phụ phục cự thú. Mọi người đi tới Bích Vân Sơn bên dưới ốc đảo bên trong, có thể nhìn thấy vài tòa phạm nhân thành trấn phân bố tại dòng suối bên cạnh. Những này thành trấn nội sinh sống đều là Thẩm thị nhất tộc thế tục phạm nhân, bọn hắn đều là lịch đại Thẩm gia tu sĩ hậu đại. Thẩm gia tại Bích Vân Sơn lập tộc gần 300 năm, giờ đây chân núi thế tục phạm nhân đi qua đời đời sinh sôi cũng đã đạt đến hơn 200.000 người quy mô. Thế tục phạm nhân muốn tại tu tiên giới bên trong sinh tồn cũng là cực kỳ khó khăn, nhất định phải dựa vào tại tu sĩ mới có thể được phồn diễn sinh sống, nếu không chỉ có thể lưu lạc làm những cái kia yêu thú, quỷ quái cấp sinh vật khẩu phần lương thực mà thôi. Đặc biệt là Sa Du huyện vẫn là ở vào tu tiên giới tít ngoài rìa khu vực, thời khắc đều phải gặp phải bị tuyệt linh sa hải chỗ thôn vệ nguy cơ. Nếu như không có tu sĩ che chở, phàm nhân căn bản bất lực sinh tồn, mấy chục vạn người trong nháy mắt liền có thể biến mất hầu như không còn. Thậm chí thủy một đoàn người xuyên qua dưới núi ốc đảo liền bắt đầu lên núi, sườn núi bên trên kia những cái kia linh khí dư giả chi địa đều được mở mang thành linh điển, mà mỗi một mẫu linh điển đều là gia tộc hiếm có tài sản. Bởi vì mở mang một mẫu linh điển cùng với đến tiếp sau duy hộ công làm đều cần tiêu hao hết đại lượng tư nguyên, cho nên Thẩm gia đã nhiều năm không có mở mang mới linh điển, vẹn vẹn dựa vào kia hơn 10 mẫu linh điển miễn cưỡng sinh hoạt. Khi mọi người tới đến dục tú đài phía trên, tam trưởng lão Thẩm Hướng Sơ cùng gia tộc các trưởng lão khác đều đã đang đợi. Tộc trưởng Thẩm Hướng Chỉ đơn giản phân phó vài câu phía sau, liền dẫn Thẩm Đạo Toàn Thẩm Đạo Minh hai người cùng tam trưởng lão bọn người cùng đi vào gia tộc phòng nghị sự, dư lại tộc nhân liền cũng ai đi đường ấy. Mà Thẩm Chi Thụy khi lấy được Thẩm Hướng Chỉ sau khi đồng ý cũng đi theo đám người rời khỏi, hướng về trụ sở của mình đi đến. Lần này đi tới thị trấn, tiền tiền hậu hậu tổng cộng dùng hơn 2 tháng, khi trở về hắn tòa kia tiểu viện như trước là lúc rời đi đợi dáng vẻ. Chỉ thấy, Thẩm Chi Thụy thuần thục bóp ra pháp quyết mở ra môn bên trên cấm chế, sau đó liền đẩy cửa tiến vào chính mình viện lạc trong đó. Nằm ở trên giường trong nháy mắt đó, hắn liền cảm giác toàn thân bỗng nhẹ đi, đoạn thời gian trước thời khắc căng cứng căn kia dây cùng cuối cùng tại có thời gian thư giãn một tí. Hồi tưởng lại đoạn này thị trấn hành trình Thẩm Chi Thụy trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều, thực có thể nói là một lời khó nói hết. Rời khỏi Bích Vân Sơn về sau, bọn hắn đầu tiên là tao ngộ Sa Lang nhóm tập kích, sau đó lại đối mặt một nhóm thần bí hắc ý nhân tập kích. Mà tại này 2 lần tập kích trong quá trình, 5 vị tộc nhân bất hạnh bất lạc, càng có bao gồm Thẩm Hướng Trung tại phía trong 3 tên tộc nhân bản thân bị trọng thương. Sau đó hắn tại trong huyện thành tán tu thị trường thượng ý bên ngoài mua đến 2 kiện đồ vật, trong đó khối kia đồ thạch càng là mở ra một phần thổ hành linh vật. Tại này đến sau lại tham gia trúc cơ kỳ tu sĩ nạp thiết yến, đây là hắn lần đầu tiên trong đời thấy được trúc cơ kỳ tu sĩ phong thái, cái loại này áp đảo hết thể luyện khí kỳ tu sĩ phía trên cường đại để hắn thật sâu vì đó đủ. Trúc cơ kỳ chính là hắn tiếp xuống tu hành mục tiêu. Bất quá chân chính để hắn lúc này nhớ tới đều nghĩ mà sợ phải kể tới đêm đó tại huyện nha phía trong đục nước béo cò hành động. May mà chính là hành động lần này mặc dù tràn đầy nguy hiểm, nhưng là đạt được hồi báo cũng là đủ to lớn. Không chỉ vì gia tộc thu được giá trị mấy vạn linh thạch tu hành vật tư, càng là vì tộc trưởng thu được gia tăng trúc cơ sát suất thành công hai kiện đồ vật. Mà này ngắn ngủi trong 2 tháng phát sinh sự tình, nhưng so với hắn lúc trước hơn 10 năm sinh hoạt đều muôn màu muôn vẻ. Cứ như vậy, Thẩm Chi Thụy tại trên giường đơn giản nhắm mắt hồi tưởng một phen, sau đó liền lập tức theo tùy thân trong túi chứa vật lấy ra một cái túi. Ngắm nhìn trong bao vải kia một nhóm nhỏ nhăn ra hạt giống, trên mặt của hắn lại là không khỏi nổi lên một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn rất nhanh liền tới đến chính mình trong hậu viện một chỗ bí ẩn xó xỉnh, mà tại nơi này thế mà còn ẩn giấu đi một khối nhỏ linh dược ruộng. Này khối linh dược ruộng là Thẩm Chi Thụy tốn không ít tâm huyết mới xây dựng ra đây, phẩm giai đã đi đến nhất giai trung phẩm, trồng trọt cũng đều là hắn vì mình sau này tu hành chuẩn bị linh dược. Ở trong đó liền có luyện chế huyền nguyên đan cần có toàn tâm thảo, cùng với như dâu đỏ cỏ, tím cao su quả chờ luyện chế luyện khí hậu kỳ đan dược bên trong cần thiết nhưng lại rất là hiếm thấy linh dược. Chỉ thấy hắn đi tới một mảnh đất trống nhỏ bên trên, sau đó thận trọng tại kia linh điền bên trên đào móc ra mấy cái hố cạn. Chờ tại này mỗi cái hố cạn phía trong đều vung vào những cái kia đã bị đặc thù linh lực ẩn dưỡng qua hạt giống về sau, hắn liền lại nhét ra mấy đạo linh lực đem linh thổ tất cả đều vùi lấp tại hố cạn phía trong. Sau một khắc, hắn lại lập tức bóp ra nhất đạo pháp quyết, theo nhất đạo mịt mở hơi nước xuất hiện ở linh điền phía trên, toàn bộ linh điền liền bắt đầu trời mưa. Thằng đến làm xong những này, Thẩm Chi Thụy mới lần nữa ngồi xổm người xuống, trong lòng bàn tay lập tức bắn ra một vệt màu xanh biếc linh lực. Tại này bôi linh lực rót vào tiến hắn bên trong một cái hố cạn về sau, vẹn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, một quả ấu tiểu chồi non liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuyên tấu đặt ở hắn thân bên trên đất này, cuối cùng thành công phá đất mà lên. Thấy cảnh này, Thẩm Chi Thụy cũng là trong lòng không khỏi vui mừng, lập tức lại đem hắn hố cạn phía trong hạt giống đều thúc đẩy sinh trưởng đến nảy mầm. Sau đó lại lập tức theo tùy thân trong túi chứa vật lấy ra mấy khối linh thạch, đem bóp nát linh thạch phía sau bột phấn tung ra tại những này mầm non bên cạnh, từ đó có thể cái sau có thể thu nhận đủ nhiều linh lực đời sau trưởng. Mặc dù Thẩm Chi Thụy hiện tại còn không rõ ràng lắm những này hạt giống chờ lớn lên về sau đến tột cùng là loại nào linh thực, nhưng là hắn có thể khẳng định hắn không phải là bình thường linh thực, nói không chừng liền là một loại nào đó nhị giai linh thực. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 24, thường ngày tu luyện sáng sớm ngày thứ hai, một vòng mặt trời mới mọc chậm rãi mọc lên từ phương đông, hồng sáng sáng quang huy xuyên thấu tầng mây chiếu vào Thẩm Chi Thụy trong tiểu viện. Lúc này trong sân không ngừng truyền ra trầm muộn tiếng va đập, loại thanh âm này mặc dù trầm thấp nhưng lại vô cùng xuyên thấu lực, thậm chí mặt đất kia tựa hồ đều tại rất nhỏ run rẩy. Chỉ thấy mình trần lấy thân trên Thẩm Chi Thụy ngay tại viện lạc phía trong trên đất trống, toàn thân hắn làn ra bảy biện ra nhất đạo kim hồng sắc quang mang. Hắn không ngừng bày ra từng cái một sinh long hoặc hổ tư thế, kia nhất quyền nhất cước ở giữa phảng phất đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Ầm ầm, tại hắn bước ra một cước đáp xuống trong nội viện cứng rắn mặt đất bên trên, mặt đất trong nháy mắt liền xuất hiện một cái không lớn không nhỏ hố sâu, cũng có mấy đầu rộng chừng một ngón tay khe hở hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Sau đó hắn liền lại thuận thế vung ra nhất quyền, mạnh mẽ quyền phong tức khắc đem hắn trong sân cây kia đại thụ che trời chấn động đến lay động kịch liệt lên tới. Sau một khắc, mấy cái liên tục kỳ quái động tác bị hắn vung vẩy ra đây, mãnh liệt quyền phong cùng thối phong không ngừng băng lên, tựa hồ là có một cỗ đặc thù khí tức vờn quanh tại hắn bên người. Hắn lúc này liền giống như là một đầu lực lớn vô cùng yêu thú, quanh thân vờn quanh kia cỗ đặc thù khí tức khiến cho hắn tỏ ra càng thêm cường đại. Mà tại viện lạc cái khác một góc xuống, mập như là bé heo kiểu tầm linh thử đang ở nơi đó run lẩy bẩy, toàn thân thịt béo đều đang run rẩy lên tới. Giờ phút này, Thẩm Chi Thụy ngay tại thừa dịp mặt trời mới lên lúc tu luyện đoán thể thuật, đây cũng là hắn mười mấy năm qua bền lòng vững dạ thể dục buổi sáng. Bất quá hắn tu luyện này môn đoán thể thuật tự nhiên cũng không phải gia tộc chỗ cất giữ những cái kia mặt phố bên trên bình thường nhất đoán thể thuật, mà là từ hắn tổ phụ Thẩm Hướng Chỉ tự mình truyền thụ cho một môn đoán thể thuật. Đến mức này môn đoán thể thuật lai lịch, Thẩm Chi Thụy cũng không phải phi thường rõ ràng, chỉ biết là chính mình tổ phụ thời gian trước tại Tuyệt Linh Sa Hải bên trong lấy được cơ duyên. Đáng tiếc duy nhất chính là ghi chép này môn đoán thể thuật gia thú là một khối tàn phiến, bởi vậy thượng diện ghi lại này môn đoán thể thuật cũng liền cũng không hoàn chỉnh. Vẹn vẹn cũng chỉ có cựu phúc đồ án mà thôi. Nhưng mà cho dù là chỉ có ban đầu cựu phúc đồ án, này môn đoán thể thuật hiệu quả cùng uy lực nhưng như cũng đã toàn thắng Thẩm Hướng Chỉ đã thấy hết thể đoán thể thuật, tuyệt đối là một môn cực kỳ cao minh đoán thể thuật. Chính là bằng vào này môn tàn khuyết đoán thể thuật cùng với tự thân cố gắng cùng tiên phú, hắn mới có thể đem tự thân nhục thể rèn luyện đến luyện khí kỳ bên trong đỉnh tiêm tình trạng, từ đó thu hoạch được một thân cường đại chiến đấu lực. Bất quá cũng chính bởi vì này môn đoán thể thuật chân quý, một khi bộc lộ ra đi kia chính là hậu quả khó có thể dự liệu, cho nên Thẩm Hướng Chỉ cũng không có đem hắn truyền thụ cho tộc phía trong cái khác tộc nhân. Thẳng đến Thẩm Chi Thụy triển lộ ra hơn người tư chất cùng thiên phú về sau, hắn mới đưa này môn đoán thể thuật truyền thụ cho chính mình cái này tôn nhi. Không biết do qua bao lâu, Thẩm Chi Thụy cuối cùng tại ngừng thân hình, toàn thân mồ hôi theo cái kia tráng kiện trên thân thể chậm rãi chạy xuôi xuống tới, cả người tựa hồ bao phủ tại một tầng quang huy bên trong. Lực lượng tựa hồ lại tăng mạnh một điểm. Hắn đầu tiên là lẩm bẩm lầu bầu nhỉ non một câu, sau đó liền lập tức hướng về một gian phòng ốc bên trong đi đến. Chỉ gặp tại gian này trong phòng thế mà mang lấy một ngụm nồi sắt lớn, nồi bên dưới là tại hừng hực tiêu đốt linh mục đống lửa. Mà tại nồi sắt bên trong là tràn đầy một nồi dược thủy, đang không ngừng sôi trào, bốc lên từng cái một bọt khí. Tại Thẩm Chi Thụy rút đi thân bên trên quần áo về sau, hắn liền trực tiếp ngồi ở này miệng nồi sắt bên trong, làm cho cả người đều đắm chìm tại dược thủy trong đó. Hô, hắn đầu tiên là thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó liền bắt đầu tại này dược dục nội vận xoay lên công pháp, đem dược dục phía trong những linh dược kia tinh hoa đều thu nhận tiến bên trong thân thể của mình. Mặc dù chế biến này nổi dược dục dược phương không phải gì đó cao cấp đơn thuốc, chỉ là mặt phố bên trên tầm thường nhất dùng đến tôi thể dược dục đơn thuốc, nhưng là thắng ở dùng đến nấu thuốc linh dược niên đại đều đủ cao. Phổ thông tu sĩ sử dụng dược dục có thể dùng một chút trăm năm dược linh dược tài cũng đã là cực kỳ xa hoa, nhưng là Thẩm Chi Thụy dùng đến chế biến dược dục những linh dược này lại đều đã đạt đến hơn 200 năm dược linh. Bởi vậy cứ việc này đơn thuốc là giống nhau, nhưng là bởi vì sử dụng linh dược dược tính gia tăng lên cũng gián tiếp liền dẫn đến tăng trưởng này dược dục tác dụng. Không gì hơn cái này xa xỉ cách làm cũng chỉ có Thẩm Chi Thụy làm được, dùng hơn 200 năm linh dược tới chế biến đơn giản nhất dược dục, vẻn vẹn chỉ là vì có thể gia tăng một chút dược dục tác dụng. Đương nhiên này cũng không thể chỉ trách hắn, dù sao hắn cũng muốn thu hoạch được cao cấp hơn tôi thể dược dục đơn thuốc, nhưng là dưới mắt năng lực của hắn còn không cho phép, bởi vậy cũng chỉ có thể dùng đơn giản như vậy thô bạo phương pháp. Ngược lại hơn 200 năm phần linh dược với hắn mà nói cũng không phải đặc biệt trân quý, quá mức dùng nhiều một chút thời gian tới thúc đẩy sinh trưởng một chút linh dược mà thôi, này xa xa không thể để bạn tự thân thực lực tới trân quý. Chỉ thấy, Thẩm Chi Thụy cả người đều đầm mình tại kia đậm đặc dược thủy bên trong, dược thủy bên trong tinh hoa tất cả đều theo linh lực dẫn dắt tiến vào trong cơ thể của hắn, để hắn cảm giác toàn thân mình trên dưới đều có một loại mãnh liệt thiêu đốt cảm giác. Cùng lúc đó, hắn trong đan điền gốc kia lục miêu cũng phát ra một cỗ kỳ lạ linh lực, hấp thu bên ngoài dược dịch bên trong tinh hoa, sau đó liền tại hắn kỳ kinh bát mạch bên trong nhanh chóng du tẩu lên tới. Lại qua hơn một canh giờ, Thẩm Chi Thụy mới chậm rãi đứng người lên, dùng linh lực đem thân bên trên giọt nước bốc hơi, lập tức xuyên vào một kiện trường bào. Giờ này khắc này, hắn có thể cảm giác được toàn thân mình lỗ chân lông đều nở ra ra, cả người đều tức khắc sảng khoái rất nhiều, lúc trước tu luyện đoán thể thuật lúc sinh ra cái loại này cảm giác mệt mỏi cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng là hắn cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được cái này dược dục sự giúp đỡ dành cho hắn đã bắt đầu càng ngày càng không rõ ràng. Mặc dù hắn đã lần nữa gia tăng lên sử dụng linh dược niên đại, nhưng là dù vậy cũng không thể tăng thêm bao nhiêu dược dục hiệu quả. Trước mắt biện pháp tốt nhất vẫn là đổi một cái cao cấp hơn dược dục đơn thuốc, nhưng là loại này đơn thuốc hiển nhiên không phải dễ dàng lấy được. Thậm chí Thụy chỉ là hưu lắc đầu, sau đó sửa sang lại quần áo xong liền rời đi chính mình tiểu viện, hướng về chỗ ở cách đó không xa gia tộc dược viên mà đi. Hắn bằng vào trong tay lệnh bài dễ như trở bàn tay mở ra dược viên cấm chế, đi thẳng tới hắn lúc trước một mực chỗ tu luyện. Toàn này dược viên là gia tộc trọng địa, bình thường tộc nhân tại không có đạt được tộc trưởng đồng ý bên dưới là vô pháp tiến vào, chỉ có Thẩm Chi Thụy cùng gia tộc cái khác linh thực sư cùng với luyện đan sư mới nắm giữ mở cửa cấm chế lệnh bài. Bởi vậy nơi này quanh năm đều không có bóng người, cũng đúng lúc thuận lợi Thẩm Chi Thụy có thể ở đây an tĩnh tu luyện. Mà hắn sở dĩ muốn tới này dược viên bên trong tới tu luyện, là bởi vì hắn lúc nhỏ vô ý phát hiện tại chính mình thân ở dược viên bên trong lúc tốc độ tu luyện nơi nơi nếu so với tới bên ngoài cao hơn rất nhiều. Chính là bởi vì dạng này, hắn từ nhỏ đã bắt đầu ở này dược viên bên trong tu luyện, tại chăm sóc linh dược đồng thời cũng chiếu cố tự thân tu luyện. Chỉ thấy, Thẩm Chi Thụy tại dược viên cổng để lên cảnh cáo phù lục, sau đó liền tới đến chính mình quanh năm tu luyện tĩnh tọa địa phương. Hắn chậm rãi ngồi tại linh dược bụi bên trong, đã vận hành lên công pháp tu hành, xung quanh linh lực liền bắt đầu hướng hắn hội tụ, vờn quanh ở xung quanh hắn. Đồng thời theo trong cơ thể hắn cũng không ngừng lưu ra từng đạo màu xanh biết linh lực, không ngừng khẽ bước qua xung quanh đủ loại linh thực, những này linh thực cũng tại linh quang nhẹ phẩy bên dưới chập chờn mỹ diệu dáng người. Lúc này, tại hắn bên trong đan điền gốc kia lục miêu tản ra ánh ánh lục quang, mà hắn trong đan điền linh lực màu xanh cũng cơ hồ đã tràn ngập toàn bộ đan điền, chỉ kém một chút xíu liền có thể đem toàn bộ đan điền đổ đầy. Trong lúc bất chi bất giác, Thẩm Chi Thụy bất ngờ phát hiện tự thân luyện hóa ngoại giới linh lực tốc độ tựa hồ lại so lúc trước phải nhanh hơn một chút. Mặc dù loại này gia tăng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là xem như người được lợi hắn nhưng như cũng có thể cảm giác nhạy cảm đến. Cho nên chuyện này là sao nữa đâu? Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 25, tu luyện pháp thuật tu luyện bên trong, Thẩm Chi Thụy xếp bằng ở trên bồ đoàn, trước mặt hắn yên tĩnh trưng bày mấy quyển thật mỏng sách vở. Những sách này sách đều là hắn theo tịch thu được trong túi chữ vật có được, ghi lại đều là chút các loại pháp thuật cùng với tu tiên giới bên trong kỳ văn dị sự. Chỉ thấy, hắn từ trong lấy ra hai quyển đen nhánh trang bìa sách vở, bắt đầu nghiêm túc lật lên xem trong đó nội dung. Này hai quyển sách vở đều là theo kia tên hắc y nhân trong túi chữ vật đạt được, chỗ ghi lại cũng chính là hắn khá là cảm giác hứng thú cùng ngự thú tương quan nội dung. Theo Thẩm Hướng chỉ nói, này người hẳn là Thạch Đốc huyện Lưu gia tu sĩ, mà Lưu gia không chỉ là Thạch Đốc huyện phía trong duy nhất trúc cơ đại tộc, hơn nữa tộc bên trong truyền thừa chính là tu tiên giới bên trong tương đối hiếm thấy ngự thú chi đạo. Bởi vậy mỗi cái Lưu gia dòng chính tộc nhân đều lại tự dưỡng một đầu yêu thú, cùng người đấu pháp lúc liền sẽ phóng xuất tùy thân yêu thú, một người một thú đồng thời khởi xướng tiến công, nơi nơi có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai thực lực cường đại. Thời gian một nén nhang sau đó, Thẩm Chi Thụy ánh mắt theo trong tay màu đen sách vở bên trên chậm rãi rời, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện hiện có một vẻ trầm tư. Này hai quyển sách vở bên trong ghi lại là đơn giản một chút ngự thú phương pháp cùng với mấy môn phụ trợ ngự thú pháp thuật, còn có liền là hắc ý nhân tâm đắc của mình. Mà theo như trong sách nói, tu sĩ muốn khống chế yêu thú cho mình sử dụng, đại khái bên trên có hai loại phương pháp. Loại phương pháp thứ nhất là hữu hiệu nhất nhưng là thời gian cùng tinh lực phải tốn quá nhiều, đó chính là theo yêu thú lúc nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng, tại thời gian dài trung đụng trình bên trong thu hoạch được yêu thú tín nhiệm, từ đó khiến cho trở thành đồng bọn của mình. Dưới loại tình huống này thi triển khế ước thủ đoạn cũng rất dễ dàng thành công, hơn nữa sau này yêu thú cũng sẽ không dễ dàng phản bội, thậm chí lại mười phần trung thành, có thể phát huy ra tự thân toàn bộ năng lực. Mà loại phương pháp thứ hai liền là cưỡng chế khế ước yêu thú, tu sĩ trước đem ham muốn thu phục yêu thú đánh bại, khiến cho đánh mất phản kháng tâm lý, sau đó dùng một hệ liệt thủ đoạn cưỡng chế thành lập cùng yêu thú ở giữa quan hệ, từ đó đi đến khống chế yêu thú mục đích. Loại phương pháp này mặc dù nhìn qua mau lẹ đơn giản, nhưng là cực hạn cùng chỗ thiếu sót cũng là phi thường nhiều. Đầu tiên cưỡng ép khế ước yêu thú thần hồn lực lượng không thể so sánh cao hơn chủ nhân, nếu không cái sau rất có thể bị khế ước lực lượng phản vệ. Còn nữa liền là cưỡng ép khế ước yêu thú nơi nơi ôm hận tại tâm, một khi có cơ hội liền biết phản bội chủ nhân, thậm chí phản sát chủ nhân. Cuối cùng liền là như vậy nô dịch yêu thú nơi nơi lại dần dần mất đi giá tính, vô pháp đang lúc đối địch phát huy ra toàn bộ thực lực. Bởi vậy lưu gia tu sĩ nơi nơi lựa chọn đều là loại phương pháp thứ nhất, dùng loại phương pháp này tới bồi dưỡng tự thân bản mệnh linh thú. Mà từ trong sách trong câu chữ bên trong có thể nhìn ra cho ra, lưu gia tu sĩ bồi dưỡng bản mệnh linh thú thậm chí còn liên quan đến bọn hắn tiến giai trúc cơ, tựa hồ này bản mệnh linh thú có tác dụng cực lớn. Bất quá lưu gia tu sĩ có khi cũng sẽ sử dụng loại thứ hai phương thức khống chế yêu thú, chỉ là dùng loại phương thức này khống chế yêu thú đều là coi như công cụ sử dụng, cho dù là tử vong cũng không đau lòng. Chỉ thấy Thẩm Chi Thụy theo bồ đoàn bên trên đứng lên, đi ra tu luyện thất, đi thẳng tới trống trải trong sân, ngắm nhìn trong viện kia từng cái địa động, hắn không khỏi lắc đầu, sau đó liền từ tay áo bên trong lấy ra một cái bình ngọc, từ trong đổ ra một hạt vàng nóng nhất giai hích cốc đan. Sau một khắc, một cái hình thể mập mạp tầm linh thử liền theo cái nào đó không đáng chú ý trong địa động nhanh chóng lộ ra dáng người, sau đó thẳng đến lấy Thẩm Chi Thụy trong tay kia hạt hích cốc đan mà đến. Thẩm Chi Thụy đem trong tay hích cốc đan cấp tiểu hôi trư, sau đó liền lại thuận thế đem hắn sách trong tay, hơi nhếch khóe môi lên tới nói, tiểu hôi trư, chúng ta là hảo bằng hữu a. Đối mặt hắn hỏi thăm, tiểu hôi trư lại là không phản ứng chút nào, mặc cho hắn đem chính mình sách ở giữa không trung, điềm nhiên như không có việc gì gặm trong tay kia hạt tích cốc đan. Thấy cảnh này, Thẩm Chi Thụy cũng lập tức hành động lên tới, muốn thử một chút vừa rồi học được cùng yêu thú ở giữa khế ước pháp ấn. Hắn nhanh chóng theo đầu ngón tay gạt ra một giọt tinh huyết, sau đó hai tay nhanh chóng kết xuất từng đạo phức tạp pháp ấn, giọt kia tinh huyết rất nhanh liền dung nhập vào xuất hiện pháp ấn trong đó. Chỉ thấy trước người hắn xuất hiện một cái huyết sắc thần bí pháp ấn, chậm chậm hướng về trên mặt đất ngay tại hưởng thụ thức ăn ngon tiểu hôi trư mà đi. Lúc này tiểu hôi trư tựa hồ cũng không có phát giác được gì đó, đợi đến cái kia đạo huyết sắc pháp ấn rơi xuống người nó thời điểm mới bị sợ hết hồn, nhưng là rất nhanh nó lại phát hiện tựa hồ không có chuyện gì, lại tiếp tục gặm ăn tới hích cốc đan. Mà cùng lúc đó, Thẩm Chi Thụy lại là có thể rõ ràng cảm giác được tiểu hôi trư vừa rồi nội tâm một hệ liệt tâm tình biến hóa. Khế ước thành công. Mặc dù này nói khế ước vẹn vẹn là đơn giản nhất ngự thú khế ước, nhưng là dùng đến tăng cường hắn cùng tiểu hôi trư ở giữa giao lưu cùng liên hệ đủ. Ngươi nếu là còn dám lộng loạn ta linh dược, cẩn thận thực nấu ngươi. Nương theo lấy Thẩm Chi Thụy tâm bên trong nhất động, ngay tại hưởng thụ thức ăn ngon tiểu hôi trư trong nháy mắt cũng cảm giác được dùng mình, mắt nhìn cái trước về sau, liền trực tiếp như một làn khói xuyên tiến chính mình trong động. Gặp tình hình này, Thẩm Chi Thụy cũng không khỏi được nở nụ cười, lập tức bay người liền lại về tới phòng tu luyện của mình trong đó. Lần này hắn đem theo kia tên hắc y nhân trong túi chứa vật đạt được những cái kia bình bình lọ lọ đều tìm ra đây, sau đó đem những cái kia bình bình lọ lọ từng cái một mở ra, cẩn thận kiểm tra lên đồ vật bên trong, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy gì đó. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, ánh mắt của hắn liền thật chặt chăm chú vào ở trong tay cái kia trên bình ngọc, cũng từ trong đổ ra một hạt đen nhánh gan dược. Đang tại bình ngọc mở ra trong ngay mắt, Thẩm Chi Thụy liền lập tức ngửi được một cỗ gây mũi mùi huyết tình, hơn nữa còn nương theo lấy cái khác khó ngửi khí tức. Chỉ thấy hạt này long nhãn kích cỡ tương đương đan dược bên trong hàm ẩn đỏ như máu, kia gây mũi mùi huyết tinh cũng là từ trong đó phát ra. Cái này hiển nhiên không phải một hạt bình thường linh đan. Ngắm nhìn trong tay hạt này đan dược, Thẩm Chi Thụy thần sắc hiu hiu nghiêm trọng, trong tay linh lực ngay tại thử nghiệm phân tích ra lấy đan dược bên trong thành phần. Theo kia hai quyển trong sách nói, hạt này đan dược danh vì huyết bạo đan, là chuyên môn phối hợp thi triển cuồng bạo thuật bí thuật này mà luyện chế đan dược. Loại này đan dược bên trong ẩn chứa hung thú tinh huyết, phối hợp cuồng bạo thuật thi triển có thể làm cho tu sĩ trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, nhưng là thi triển phía sau tu sĩ tính tình cũng nơi nơi sẽ có thú tính, thậm chí biến thành một đầu nhân hình hung thú. Cuối cùng, Thẩm Chi Thụy vẫn là có ý định lưu lại hạt này đan dược, mặc dù phục dụng hạt này đan dược phía sau sẽ có một chút tác dụng phụ, nhưng là tại sinh tử tồn vong lúc nhưng cũng có thể cấp hắn gia tăng một tia sống sót cơ hội. Đến mức kia môn cuồng bạo thuật bí thuật trong sách cũng có ghi chép, cũng không phải là khó mà tu luyện bí pháp, nắm giữ lên tới cũng rất dễ dàng. Tại hắn đem hạt này đan dược nạp lại trở về bình ngọc nhét vào chính mình túi trữ vật phía sau, liền lại bắt đầu lật xem tới trước mặt sách khác sách. Bất quá tiếp xuống những sách này liền tỏ ra 10 phần nhàm chán, trong sách ghi lại đều là chút bình thường ngũ hành pháp thuật, cũng đều là mặt phố bên trên chỗ thông dụng, Thẩm Chi Thụy rất sớm đã học qua. Bất ngờ, hắn bên trong một bản duy nhất có 2-3 trang lại hơi có vẻ cũ nát sách vở lại là rất nhanh liền đưa tới hứng thú của hắn. Có chút ý tứ. Nguyên lai sách này bên trong ghi lại cũng là một môn pháp thuật, bất quá pháp thuật này lại là không giống bình thường, thậm chí nói là cực kỳ phá của. Theo như sách viết nói, tu sĩ có thể dùng pháp thuật này bên trong phương pháp đặc thù tế luyện tự thân pháp khí, sau đó tại gặp được nguy hiểm lúc đem trong tay pháp khí dẫn bạo, từ đó cấp đối phương tạo thành đột nhiên xuất hiện to lớn thương tổn. Căn cứ pháp khí đẳng cấp bất đồng, đem hắn dẫn bạo phía sau tạo thành uy lực cũng khác nhau rất lớn, phẩm giai càng cao pháp khí tự nhiên sinh ra uy lực lớn hơn nữa uy lực còn xa hơn vượt pháp khí tự thân phẩm giai. Mấu chốt là tại pháp thuật này đằng sau có biết, nếu như tại thừa dịp bất ngờ thời điểm dẫn bạo một kiện nhất giai thượng phẩm pháp khí, tạo thành uy lực thậm chí có thể làm bị thương trúc cơ tu sĩ. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền.